Chương 135, binh các chương 135, binh các từ Diêm Khai Bi phủ đệ đi ra sau, Thẩm Bạch Lâu lấy được thư tiến cử, lập tức căn cứ vào Diêm Khai Bi dặn dò, trước tiên đi binh các ti bái kiến bây giờ cao quý binh các tổng chỉ huy sứ Liễu Ngộ An. Liễu Ngộ An nguyên là phụ trách Hạc Châu 24 tòa đánh và thắng địch phủ hậu cần phủ quan, nó sau lưng Liễu gia tuy là không thể so Diêm gia cái kia thế lớn ngập trời, nhưng cũng là Hạc Châu bài danh cao đại gia tộc. Gia chủ Diêm Khai Lam nguyên cớ lựa chọn để Liễu Ngộ An tới chỉnh đốn phủ binh thủ tục, chính là bởi vì đối phương tại một đám đánh và thắng địch phủ tướng quan bên trong riêng có hy vọng, có thể đè ép được chẳng diện, không đến mức sinh ra sự cố, vậy mới bị thác trách nhiệm. Kỳ thực phủ binh chế phát triển đến tới bây giờ, đã là thối nát đến không thể sửa đổi tình trạng. Nếu là kéo dài dung túng chuyển biến xấu xuống dưới, đều không cần thảo luận phủ binh có hay không có sức chiến đấu vấn đề, bởi vì tuyệt đại đa số phủ binh bây giờ đều không còn sinh hoạt nguồn gốc, đào binh vấn đề ngày càng nghiêm trọng, coi như không trốn cũng sống không nổi, không cần 10 năm, đánh và thắng địch phủ liền đem triệt để lâm vào không binh nhưng dùng tình huống. Loại hiện tượng này tại Lam Tinh trong lịch sử đã nhìn mãi quen mắt. Phủ binh chế thối nát nguyên nhân có rất nhiều, trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là đất đai thôn tính nghiêm trọng. Hỏi thử phủ binh chặt đứt kế sinh ai, liền cơ bản sinh hoạt nguồn gốc đô thành vấn đề, lại như thế nào tạo thành hữu hiệu chiến lực. Vương triều những năm cuối phủ binh nơi nơi mở ra địa ngục hình thức, ăn không đủ no, mà không đủ ấm đồng thời, còn muốn tự trả tiền tham gia đủ loại ngoại phái nhiệm vụ, lưu cho bọn hắn tuyển hạng không nhiều, hoặc chết đói, hoặc phản bội chạy trốn, không bàn thế nào chọn, đến cuối cùng đều là một con đường chết. Lần này quyết đoán cải chế, Diêm Khai Lam không có làm bất luận cái gì thỏa hiệp ý nghĩ, mà là trực tiếp coi thường phía dưới quan tướng dị động, bắt đầu đại quy mô cắt giảm già yếu, chỉ để lại 30 tuổi trong vòng thanh niên trai trắng, đồng thời đem 24 đánh và thắng địch phủ hợp lại, binh sĩ toàn bộ thu nhập binh cát. Cái này cách làm thuộc về giải quyết dứt khoát, đồng thời cũng nguy hiểm trùng điệp, một chiêu vô ý liền có khả năng dẫn phát toàn bộ quân doanh rối loạn. Nhưng Diêm gia nguyên cớ có thể như vậy quả quyết làm việc, đều vì Diêm gia có một chi số lượng 5000 huyền giáp trọng kỵ tinh nhuệ, dùng để trấn nhiếp một đám sĩ quan, làm cho phủ binh trên dưới không làm không theo. Diêm Khai Lam đem còn lại chút ít đồn điền dùng tới trấn an giàn mua yếu ớt, lại dùng kiểm tra đồn điền làm việc cớ, đem đại lượng hủ bại vô năng sĩ quan một lột đến cùng. Trong thời gian cực ngắn, hữu kinh vô hiểm hoàn thành từ phủ binh chế chuyển thành chế độ mộ lính toàn bộ quá trình. Đồng thời cũng thừa cơ đem binh quyền toàn bộ thu thập tại lòng bàn tay của mình. Chế độ mộ lính chuyển biến, không chỉ để quân đội có càng nhiều thời gian huấn luyện chuẩn bị chiến đấu, hướng quân nhân chuyên nghiệp dựa vào, càng có thể giải quyết binh sĩ sinh tồn nhu cầu, từ đó từ trên căn nguyên gia tăng tầng dưới chốt ý chí chiến đấu của binh lính. Chỉ có ăn no mặc ấm, thưởng phạt phân minh, để tầng dưới chốt binh sĩ có tăng lên con đường, mới có thể kích phát binh sĩ tầng sâu quyền sở hữu cùng chiến đấu. Thẩm Bạch Lâu đi tới tọa lạc ở phủ thành bên ngoài đông thành binh cát. Nơi đây vốn là văn miếu một chỗ làm việc điểm, nhưng bây giờ văn miếu đã bị triệt để tan rã, mất hiệu dụng. Rất nhiều cơ quan cũng bị Diêm gia biến thành của mình. Binh các chiếm diện tích mấy chục mẫu, trong tường cao, ban công xen vào nhau, thiềm nha cao mổ. Ngoài cửa, đóng giữ lấy mấy vị bội đao mặc giáp thị vệ. Ta phụ Diêm Khai Bi Diêm đại nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới tiếp kiến binh các ti Liễu đại nhân, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Thẩm Bạch Lâu đưa lên chuẩn bị tốt bái tiếp, lại cho mấy vị thị vệ mỗi người chuẩn bị mấy lượng tiền thưởng, cầm đầu thị vệ lập tức mặt mang nụ cười, cung kính nói, "Thẩm đại nhân đợi chút chốc lát, ti chức lập tức vào trong thông báo." Nói xong, người kia quay người tiến vào trong viện. Không bao lâu, một vị người mặc màu làm quan phục trung niên nhân dân thị vệ bước nhanh đi ra. Thẩm Bạch Lâu một chút liền nhận ra người tới chính là Liễu Ngộ An bản thân, lập tức đón trên mình đi. "Liễu đại nhân, đã lâu không gặp, nhìn lên tiểu thụy rất nhiều." Để Thẩm công tử chê cười, mau mời vào trong. Liễu Ngộ An thăng quan cũng không thấy cao hứng, có lẽ là binh các mới lập, sự vụ quá phiền phức, để hắn nhìn lên toàn bộ người già đi rất nhiều. Tại hắn tự mình dẫn đường phía dưới, hai người một đường đi tới sự vụ phòng. "Người tới, nhanh lên trà nóng." Hai người hàn huyên vài câu, Liễu Ngộ An thái độ mười phần nhiệt tình, tại nhìn Thẩm Bạch Lâu mang tới thư tiến từ sau, hắn cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất sớm có dự liệu, thôi suy tư nói, tiền triều lương đạo quan tạm thời chưa bổ nhiệm và miễn nhiệm, trước mắt áp vận quan phần nhiều là từ giáo úy kiêm nhiệm. Đúng rồi, Thẩm công tử nhưng có hứng thú vào trong quân đảm đương lục phẩm giáo úy chức vụ. Liễu Ngộ An xuất thân hào phú, vốn là người thông minh, chỉ một chút liền từ Diêm Khai Bi trong thư tín phân tích ra đối phương đại khái ý nghĩ. Xây dựng binh các sau, Diêm Khai Lam sắc phong thống binh tướng lĩnh đại bộ phận đều là Diêm gia chi thứ phân chi, Thẩm Bạch Lâu có thể bị Diêm Khai Bi đề cử tới, đủ thấy hai người quan hệ không phải bình thường. Liễu Ngộ An làm thuận nước dong thuyền cũng không sao, ngược lại cuối cùng bổ nhiệm và miễn nhiệm danh sách vẫn là đến giao cho Diêm Khai Lam, từ Diêm gia người nhà tới quyết định. Lục phẩm giáo úy, thống binh 300, như tại đánh và thắng địch phủ chỉ là cái có luyện binh quyền, không dùng binh quyền tiểu giáo đầu, nhưng bây giờ phủ binh cải cách, liền là có thực tế binh quyền, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nguyện chịu Liễu đại nhân thúc giục. Thẩm Bạch Lâu minh bạch trong đó khác biệt, hiện tại không do dự, quả quyết đáp ứng chuyện này. Theo sau tại binh các đăng ký vào sách, nhận binh phủ, lấy áo giáp, liền có thể đi quân doanh lĩnh quân. Bây giờ phủ binh cắt giảm rất nhiều, chỉ còn sót lại 13000 người, phía trước chiến sự tới gần, đại bộ phận binh sĩ đã phái đi tiền tuyến, có thể cho phép ngươi người không nhiều, chỉ có hơn 100 người, Thẩm giáo úy nhưng tự mình mộ binh, đem nhân số bổ đầy 300, mau chóng chỉnh đốn. Tuân lệnh. Thẩm Bạch Lâu ôm tay đi quân lễ, rút khỏi binh cắt. Trên đường đi, dưới chân hắn sinh gió, tâm tình thật tốt. Lần này lãnh binh, không khác nào là một tràng thiên đại kỳ ngộ, để hắn có cơ hội đụng chạm đến binh quyền một góc, trong đầu của mình quân sự ký ức, cuối cùng là có phát huy không gian. Trở lại phủ đệ sau, hắn lập tức để người đem Vân Hoa huyện mang tới tất cả tiểu kỳ, võ bị toàn bộ triệu tập tại một chỗ. Sai người bố trí tiệc rượu, triển khai mấy chục bàn, trực tiếp phủ kín toàn bộ biển đường. "Thẩm đại nhân, chuyện gì cần đến triệu tập tất cả nhân thủ? Nghe động tĩnh, Vương Vân Trực đi tới Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại gian phòng, mặt lộ lo lắng hỏi. Hắn gặp Thẩm Bạch Lâu triệu tập thủ hạ, còn tưởng rằng đối phương gặp được tai họa, vì vậy mới ngay đầu tiên chạy đến, nhìn một chút có thể hay không ra một phần lực. Lạc Vương, không cần lo lắng, ta gần nhất muốn đi nhậm chức phủ binh giáo úy, trước mắt nhân thủ không đủ, liền tìm chúng huynh đệ tới trước, nhìn một chút phải chăng có người nguyện ý cùng ta cùng đi. Thẩm Bạch Lâu nói do nguyên nhân. Vương Vân Trực nghe vậy trên mặt hiện ra vui mừng, nhưng lại rất nhanh thu lại, mắt lộ ra dầu dĩ nói, bây giờ Hồng Man quy mô xâm chiếm Hạc Châu biên cảnh, lúc này tổng quân cũng chưa hẳn là chuyện của ta. Còn mời đại nhân nghĩ lại mới phải. Hồng Man người dũng mãnh thiện chiến, một đường hủy diệt Hùng Châu, Viêm Châu, có thể nói đánh đầu thằng đó. Những cái này Man Di không chỉ triệt để phá hủy Hùng Châu, Viêm Châu, càng thu được long mạch khâm điểm, nó uy thế áp đến toàn bộ Bắc Địa đều không ngẩng đầu được lên. Hạc Châu bách tính nói tới Hồng Man người đều biến sắc. Khoảng thời gian này, Hồng Man người tại Viêm Châu hơi một tí đồ thành truyền ngôn tại dân gian điên truyền, càng làm cho người thường liên hồi đối Hồng Man người khủng cụ. Ngươi cứ yên tâm, ta tự có phân tức. Thẩm Bạch Lâu cười tủm tỉm nói, hắn lần này lãnh binh chỉ là xem như hậu cần vận chuyển binh sĩ, cũng không cần lao tới tuyến đầu liều mạng, nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Còn nữa, Thẩm Bạch Lâu cũng không cho rằng Diêm gia sẽ thật cùng Hồng Man người trực tiếp liều mạng, song phương thực lực chênh lệch to lớn, không có bất kỳ phần thắng. Diêm gia trước mắt người cầm lái là Diêm Khai Lam, càng sẽ không làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Cho nên lần này giằng co, không nhất định sẽ treo lên tới. Vương Vân Trực gặp Thẩm Bạch Lâu đã hạ quyết tâm, cũng không còn khuyên bảo, thở dài một hơi thối lui ra khỏi gian phòng. Không qua bao lâu, Lục Cửu cùng Trần Thiết Sơn trước tiên chạy tới. Theo sau những người còn lại cũng bắt đầu lần lượt đến đông đủ. Tại Thẩm Bạch Lâu đi ra phía trước, một đám người đã từ trong miệng Vương Vân Trực đạt được Thẩm Bạch Lâu lần này triệu tập mọi người tới nguyên nhân. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ tại trận, cơ hồ không có người phản đối, trong đó tuyệt đại đa số người khi biết lại có thể cùng Thẩm Bạch Lâu kề vai chiến đấu sau, đều là một mặt hưng phấn. Còn lại một số người đều biểu thị Thẩm Bạch Lâu thế nào phân phó, bọn hắn liền làm như thế đó. Mọi người ở đây trò chuyện đến nước miếng văng tung tóe thời khắc, Thẩm Bạch Lâu từ hậu viện đi ra, đại sảnh nháy mắt dừng tiếng ồn ào, tiên tính đến một cây châm rơi xuống đều có thể rõ ràng có thể nghe. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi mọi người, đều không cần khách khí, buông tay buông chân, miệng lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Thẩm Bạch Lâu giơ ly rượu lên, trước tiên hướng một đám tâm phúc mời rượu một ly. Mọi người nghe vậy nộn nhịp giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Để mọi người tới, loại trừ uống rượu, còn một việc cần cáo chi các vị. Thẩm Bạch Lâu ngồi thẳng dáng người, cười nói, nhận được Diêm đại nhân coi trọng, ta hôm nay bị Bình Cát Ti Liễu đại nhân bổ nhiệm làm lục phẩm đánh và thắng địch giáo úy, lãnh binh 300, nhưng trước mắt lính căng thẳng, đánh và thắng địch phủ vừa mới chỉnh đốn, binh sĩ còn cần ta tự mình chiêu mộ. Thẩm đại nhân coi là thật muốn đi toàn quân. Tiểu Kỳ Tiết Dung nghe xong Thẩm Bạch Lâu tuyên bố, một mặt hưng phấn hỏi. Đối với bọn hắn những cái này Tiểu Kỳ tới nói, phủ thành thời gian tuy là thoải mái, nhưng chi phí cũng là cực lớn. Vân Hoa huyện điểm này tích xúc tại tiểu huyện thành có lẽ đủ dùng hơn nửa đời người, nhưng tại Phồn Hoa phủ thành, tiêu xài đại giới tăng lên gấp bội. Mọi người không khỏi hoài niệm cùng Thẩm Bạch Lâu một chỗ thảo nghịch phát tài thời gian, tưởng tượng năm trước, không bàn là thảo phạt bốn rút, vẫn là thảo phạt võ minh, lần nào không phải người nào kiếm lời đến đầy bồn đầy bát. Bây giờ tuy là làm Diêm gia gia thần, điểm này bổng lộc cũng chỉ đủ người một nhà duy trì hơi quang vinh một điểm sinh hoạt, nhưng khoảng cách chân chính đại phú đại quý còn kém xa lắm. Mọi người đều là đã từng đại phú đại quý qua người, lại gặp cảnh khốn cùng trong lòng khó tránh khỏi không công bằng, bởi vì cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, hiện tại lại có đi theo Thẩm Bạch Lâu kiếm tiền cơ hội, bọn hắn lại thế nào khả năng không xúc động đây. Tiết Dũng, bây giờ cái kia đổi giọng gọi giáo úy người lớn, một tên khác Tiểu Kỳ cải chính. Ngược lại ta mặc kệ cái khác, giáo úy đại nhân đi đâu nào đó liền đi đâu. Phía trước Vân Hoa huyện tổng kỳ sử Cao Tùng đứng dậy vỗ một cái bộ ngực, trên mặt dữ tợn cũng theo đó run ba run. Họ Sử, ngươi cái này cả người cơ bắp, đi tổng quân ngược lại thích hợp cực kỳ, trang đến cùng cái man tử đồng đạo. Ha 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 ha. Liêu Hạc Niên một phen treo chọc làm đến mọi người cười to không thôi. Thả mẹ ngươi cho giam túi. Lao tử là muốn đi đánh man tử, lại miệng đầy phun phân, ta cho ngươi miệng xé. Mắt Sử Cao Tùng trừng đến căng tròn, tức giận nói. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trong đường tràn đầy ánh mắt mong đợi, một gõ mặt bản ra hiệu mọi người yên tĩnh. Chờ trong đường âm thanh thu lại, hắn lúc này mới lên tiếng nói, ta hiện tại chỉ là cái lục phẩm giáo úy, năng lực có hạn, cho không được các ngươi thật tốt chức vụ, nhưng chỉ cần các minh đệ một lòng, tương lai không hẳn không có một phen xem như. Hôm nay theo ta vào quân người, nếu có chiến tử, người nhà đều để ta tới phụng dưỡng, mọi người một đường từ Vân Hoa huyện đi tới, cũng không dễ dàng, giả sử không nguyện vào quân, cũng có thể nói thẳng, không có gì lớn, chờ tại phủ thành hiệp trợ Tô Trần làm ta quản tốt hậu phương, đồng dạng là hảo huynh đệ. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy, bưng ly rượu lên nói, nguyện đi người, cùng ta cùng uống chén này. Nói xong, trong đường hơn trăm người xoát xoát đứng lên. Ngoại trừ mấy cái tảo ba người tới không có đứng dậy, võ miếu một phương toàn bộ đứng lên. Lạc Vương, ngươi thay ta quản tốt hổ ý môn, Thiết Sơn ta liền mang đi. Thẩm Bạch Lâu biết ông Vân Trực đã không có bao nhiêu tiến bộ tâm tư, cùng miễn cưỡng hắn toàn quân, không bằng lưu tại phủ thành hiệp trợ Tô Trần. Trừ bỏ ông Vân Trực cùng mấy cái tảo bang chuyển đưa tới người, tại trận còn có hơn 40 vị nửa bước võ nhân, 14 vị cựu phẩm võ nhân, hơn 30 vị tảo bang trắng đinh, coi là Thẩm Bạch Lâu, vừa vặn hơn trăm người. Được rồi, đều trở về chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta đi nhậm chức. Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, kết thúc trận này tụ họp. Sau khi ăn cơm, Cao Tiểu Chi đánh chậu nước nóng đi tới gian phòng, ngồi xổm người xuống làm Thẩm Bạch Lâu thoát giày. Ngươi đây là làm cái gì? Thẩm Bạch Lâu một mặt kinh ngạc. Phục vụ đại nhân rửa chân, khi còn bé ta liền như vậy hầu hạ cha. Cao Tiểu Chi cười mỉm lộ ra hàm răng, ngẩng đầu cười nói. Gặp đối phương ánh mắt thành khẩn, Thẩm Bạch Lâu cũng không còn cự tuyệt. Từ lúc rời khỏi Vân Hoa huyện, hắn đã thật lâu không giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy. Phủ thành nhân tế lui tới để hắn không có quá nhiều thời gian làm bạn Cao gia tỷ đệ cùng Trịnh Tam Thông một nhà. Hôm nay thình lình xem xét, Cao Hổ dường như cao lớn một chút, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Thẩm đại nhân, ta nghe nói Hồng Man đều sẽ ăn người ác loại, nhà hàng xóm nhấc lên, đều sợ hãi đến phát run. Cao Tiểu Chi cúi đầu, dùng hai tay xếp đặt bọt nước, hát tại Thẩm Bạch Lâu trên cổ chân. Ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút ta. Nàng nói lấy, âm thanh cũng đã có nước nở. Đối với người thường tới nói, hủy diệt hai châu Hồng Man người đã trở thành đại chu bách tính vung không tiêu tan một điểm. Đặc biệt là tại Bắc Điện, coi như là phủ binh, đồng dạng nghe sợ hãi. Không cần phải lo lắng, ta chuyến này chỉ là áp vận lương thảo đổ quân nhu áp vận quan, gặp không được man nhân. Thẩm Bạch Lâu mỉm cười trấn an nói, nếu là có điều kiện, hắn cũng muốn gặp gỡ Hồng Man quân. Nhưng mà hắn hiện tại nội tình quá kém, chính diện chiến trường không có hắn phát huy không gian. Ân. Cao Tiểu Chi biết được Thẩm Bạch Lâu việc cần làm, vậy mới ngừng lại cất tiếng đau buồn. Hầu hạ xong tắm rửa, liền rút khỏi gian phòng, đóng lại cửa phòng. Khoảng thời gian này Thẩm Bạch Lâu đều không giấc ngủ, hắn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên phương sáng, hắn dậy thật sớm, mặc vào vải cá ngân giáp, lưng đeo huyền thiết đao, cất bước ra ngoài. Giáo úy đại nhân. Ngoài cửa, một đám thuộc hạ đã đến đông đủ, đợi lâu đã lâu. Xuất phát. Thẩm Bạch Lâu vung tay lên, hơn trăm người tự phát xếp hàng, trùng trùng điệp điệp hướng về ngoài thành bước đi. Chương 136, cất bảo chương 136, cất bảo một đoàn người từ phủ thành cửa nam mà ra, phối thương thuyền, dọc theo Thừa Thiên vận hà một đường đông bảo. Chuyến này tất cả cựu phẩm trở lên võ nhân đều mang theo ngựa, tổng cộng 15 tớt, sau lưng võ bị tại giáp đầu trường đống dẫn dắt tới, hành quân nghiêm chỉnh, quân dùng trang nghiêm. Thuyền xuôi dòng mà xuống, đi hai ngày, vừa mới tại một chỗ tên là Thiên Thủy huyện bến đỏ cập bờ. Thẩm Bạch Lâu được phân phối cất bảo, ở vào phủ thành phía đông 200 dặm bên ngoài, khoảng cách Thiên Thủy huyện bèn bèn trong vòng hơn 10 dặm. Nhìn thấy có trăm người kết bạn hành quân, dẫn đến đã qua bách tính một trận rối loạn, không ít tiểu thương thậm chí hù dọa đến chống lên trọng trách liên thoát, đủ thấy cái này huyện thành bách tính đúng địa phương phủ binh thái độ. Trương Đống, ngươi mang một số người đi mua 10 đầu sống dê, cùng nhau mang đến cất bảo. Thẩm Bạch Lâu hướng phía trước võ bị giáp đầu Trương Đống phân phó nói. Vương triều những năm cuối, phủ binh thời gian đều không dễ chịu, thượng quan cùng thân hảo, xâm chiếm quân đồn sự tình nhìn mãi quen mắt. Các phủ binh chặt đứt kế sinh ai, ngoại phái lúc còn đến tự chuẩn bị quân lương, căn bản không có đường sống, vì vậy càng là về sau, phủ binh trốn thì trốn, chết thì chết, cuối cùng đánh và thắng địch phủ liền sẽ lâm vào không binh nhưng dùng tình huống. Bởi vì văn thánh Tạ Thu Nguyên xuất hiện, tăng nhanh vương triều những năm cuối kết thúc, trước mắt đánh và thắng địch phủ còn chưa tới không binh nhưng dùng tình trạng, nhưng cất bảo bên trong còn lại khoảng trăm người thời gian khẳng định là không dễ chịu. Cho dù là cải chế sau, binh cắt cho mỗi vị binh sĩ khẩu phần lương thực một ngày chỉ có 2 cân gạo lức, lương tháng bạc một lượng. Binh sĩ một ngày lượng bữa ăn, một bữa 1 cân gạo lức. Nếu như Thẩm Bạch Lâu vừa đi tới cái thế giới này, hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy quá nhiều. Nhưng đối với một chuyện lúc lao động, nhàn rỗi thao luyện phủ binh tới nói, có thể hay không ăn no cũng là một cái vấn đề. Quanh năm cực ít nhiễm thức ăn mặt, lại muốn xử lý lao động chân tay, sức ăn tất nhiên bạo tăng, lại tiêu hóa tốc độ cực nhanh. Lam Tinh nhiều cổ tịch đều bằng chứng cổ đại binh sĩ mỗi ngày ăn, đại bộ phận bảo trì tại 2.5 đến 3 cân lương thực tả hữu, thấp hơn cái này hạn độ, khó mà ăn no. Quân đội một khi cạn lương thực, tại trong chiến trường là chí mạng, giết dáng nhiều khi cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lương đạo vận chuyển gian nan, căn bản nuôi không nổi. Thẩm Bạch Lâu muốn mua chút sống dê, liền là lấy ra cho các phủ binh dưỡng sinh thể, thân thể nội tính nát, càng đừng nói cường độ cao huấn luyện. Dẫn đội ngũ một đường hành quân, ra huyện thành, lại đi một cái thời thần, cuối cùng là tại một chỗ dốc cao nhìn thấy cất bảo chỗ tồn tại. Đó là một cái dùng bùn đất đất gạch trồng lên thổ bảo, quy mô không lớn, cũng liền đầy đủ 300 người cư trú, tường vây ước chừng cao 2-3 mét, khắp nơi là lỗ hổng, không biết bao lâu không có tu sửa. Có lẽ là Thẩm Bạch Lâu một đoàn người động tĩnh lớn, không bao lâu thổ bảo tường hành lang bên trên xuất hiện hai cái đầu, chính giữa cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này nhìn tới. Tân nhiệm giáo úy Thẩm đại nhân cưỡi ngựa nhậm chức, vì sao không người nên đón? Tiểu Kỳ Tiết dũng dục ngựa hướng về phía trước, hướng thổ bảo bên trong quân tốt quát lên. Biết được người tới là tân nhiệm giáo úy, trong thổ bảo lập tức rối loạn tương mừng. Nhậm chức giáo úy 6 ngày phía trước mới giết đầu, sao nhanh như vậy lại tới một vị? Cao ngốc tử, ngươi nhanh đừng lẩm bẩm, mau theo ta ra ngoài tiếp người. Không được, quân đội soái đại nhân ra ngoài còn chưa có trở lại đây, nhưng làm thế nào? Thẩm Bạch Lâu dừng ngựa dừng ở bảo bên ngoài, ánh mắt yên lặng nhìn xem đội vàng hấp tấp chạy đến tập hợp phủ binh. Chờ đợi thật lâu, cũng mới có 37 người mặc cũ nát bố giáp binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, rối bời đứng thành hai hàng. Như Thẩm Bạch Lâu suy đoán đồng dạng, những cái này binh sĩ đều xanh xao vàng vọt, một bộ hưu khí vô lực dáng dấp. Duy nhất ưu điểm, liền là cũng còn tính toán trẻ tuổi. Liền điểm ấy người, Thẩm Bạch Lâu tung người xuống ngựa, một thân lân giáp tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đi đến những binh sĩ này trước mặt, tay phải vịn chuôi đao, đi qua đi lại. Cùng lúc đó, các phủ binh cũng đều đang quan sát vị này trẻ tuổi giáo úy đại nhân. Bên trong một cái thân cao gần 8 thước, mặt dài, như đầu gầy thân trúc phủ binh dựa vào thân cao, tại hàng sau thò đầu ra, sững sờ nhìn trước mắt mới tới giáo úy. Vị thiếu niên này giáo úy thân cao so hắn cao hơn phân nửa, nó màu da trắng nõn, ngũ quan thần tuấn, trên mình mang theo học tránh nho nhã, nhưng thân hình khôi ngô, khoác lên nặng 70-80 cân áo giáp, cử chỉ lại không có nhọc. Tại những cái này nửa nông nửa binh hương dã người trong mắt, Thẩm Bạch Lâu toàn bộ người so trên người hắn bóng loáng áo giáp còn muốn càng sạch sẽ. Liễu đại nhân nói qua, chỗ này cất bảo còn thừa lại binh sĩ trăm người, từ một vị quân đội soái thống lĩnh, quân đội soái ở đâu? Thanh âm Thẩm Bạch Lâu lạnh lẽo mấy phần, quanh thân theo đó bộc phát ra lãnh khốc uy nghiêm khí tức. Đại nhân, quân đội soái hắn ra ngoài làm việc. Một vị đứng ở đầu hàng binh sĩ mở miệng trả lời. Làm việc? Thẩm Bạch Lâu hướng người kia lạnh hỏi, từ lúc đánh và thắng địch phủ đưa về binh cát, các ngươi liền là chiến binh, đã không ngày mùa, vì sao thiện xuất binh bảo?
Cái này.
Các binh sĩ đều hoảng hồn.
Đại nhân, ta biết quân đội soái đi đâu.
Tên kia hàng sau người cao binh sĩ mở miệng nói ra. Thẩm Bạch Lâu đem ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi gọi cái gì? Người cao binh sĩ không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu như vậy một vị đại quan sẽ mở miệng hỏi thăm tên của mình. Trên thực tế hắn tại cất bảo làm 4-5 năm phủ binh, bởi vì trưởng thành đến cao, chưa từng có người nào nhớ kỹ qua hắn danh tự, đều là gọi thẳng hắn ngoại hiệu cao ngất tử.
Tiểu nhân,
cao thượng. Hắn nhỏ giọng trả lời. Bên cạnh mấy vị quân tốt đều hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu nó im miệng. Ngược lại cái danh tự hay. Thẩm Bạch Lâu khẽ bước cằm, hỏi, cái này cất bảo quân đội soái mang người đi nơi nào?
Đi huyện thành.
Cao thượng không để ý đến bên cạnh chiến hữu đe dọa ánh mắt, nói rõ nguyên do nói, Tề Lao gia muốn tu sửa Tề gia từ đường, quân đội soái đại nhân mang theo một nhóm huynh đệ đi hỗ trợ. Lời vừa nói ra, liền là sau lưng Thẩm Bạch Lâu tất cả mọi người chấn kinh cằm. Đường đường quân bảo quân đội soái, chạy tới cho địa chủ tu từ đường, còn mang đến hơn 60 cái binh sĩ, đây là quân nhân. Không biết còn tưởng rằng là phú hộ chó giữ nhà.
Ha ha, tốt.
Thẩm Bạch Lâu cười lạnh một tiếng, thua tay nói, trước vào bảo. Một đoàn người vào cất bảo, bên trong trung kiến có không ít nhà gỗ, theo lấy giả yếu quân tốt bị cắt giảm, bỏ không nhà gỗ còn có rất nhiều, bất quá nông cụ đồ gia dụng đã bị chuyển không, chỉ để lại một phòng bừa bộn. Tại thao trường ngay phía trước, còn xây dựng một tòa 2 tầng cao lầu cát. Cứ việc nhìn lên thổ lý thổ khí, nhưng so sánh với binh lính bình thường ốc xá, đại khí quá nhiều. Tòa này lầu chính nguyên là nhậm chức giáo úy lưu lại, hiện tại là quân đội soái tại cư trú. Thẩm Bạch Lâu đi tới lầu chính bên ngoài, nhìn thấy trên cánh cửa khóa, lập tức một đao đánh xích, đạp cửa mà vào. Quân đội soái còn không trở về. Một tên quân tốt vừa định ngăn cản, ngoài cửa một đám võ bị liền vù vù rút ra trường đao, hù dọa đến cổ hắn co rụt lại, lập tức khép lại miệng. Thẩm Bạch Lâu mang theo mấy vị tổng kỳ vào nhà, trong phòng bày biện không tính là xa hoa, nhưng cũng cái gì cần có đều có. Lầu một sắp đặt phòng khách, trưng bày mười mấy tấm gỗ lê ghế, cũng có mấy cái bỏ trống gian phòng. Bước vào lầu 2, Thẩm Bạch Lâu cùng Trần Thiết Sơn Lục Cửu đám người không khỏi trừng lớn hai mắt, một mặt khó bề tưởng tượng. Hắn ngược lại thực sẽ hưởng thụ. Liêu Hạc Niên cảm thán một câu. Lầu 2 chỗ ngoặt một gian phòng ốc, sau khi mở ra, bên trong trên bàn để đó một đống giá trị vài trăm ngân lượng đồ trang sức, cao giường gối mềm bên trong lại còn trói hai cái chân bóng nông gia nữ tử. Nếu không tại sao nói phỉ tới như trải, vinh qua như bể. Lục Cửu phát ra tiếng rêu cợt nói. Cái kia quân đội xoáy nhìn tới không chỉ là ưa thích cho người làm chó sai sự, có đôi khi còn làm chút giết người xét nhà mua bán, cũng khó trách nơi này bách tính đối binh sĩ có tự nhiên của cụ. Chương 137, bắt lại chương 137, bắt lại cao thượng, giáo uy đại nhân để ngươi lên đi. Trương Đống Tu đến mệnh lệnh, từ trong đám người tìm ra người cao quân tốt, đem nó mang lên lầu cát. Rất nhiều quân tốt giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ, ai cũng biết tòa kia trong lầu cát trốn lấy cái gì. Nhưng cái này quân đội xoáy nghe nói chịu Tề Lao thái gia thưởng thức, lại truyền ngôn hắn cùng Đại Hắc Sơn Mã Phỉ thủ lĩnh bái kiến cầm, mới có thể không kiêng nể gì như thế hành sự. Tề Lao thái gia đó là ai? Đây chính là trong tộc gia lục phẩm võ nhân đại tộc, tại phủ thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, người bình thường nào dám đi đụng Tề gia xui xẻo. Vị này nhìn lên còn không 20 tuổi trẻ tuổi giáo úy, biết bên trong tường tình, cũng chưa chắc dám động vị này quân đội soái. Đây cũng là vì sao vừa mới có không ít quân tốt gia hiệu cao ngốc tử im miệng nguyên nhân. Cao thượng theo Trương Đống sau lưng, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn cứ việc khinh thường cùng quân đội soái đám kia binh lính càn quấy làm bạn, nhưng thế đơn lập bạc, ngày bình thường cũng chỉ dám đem bất mãn vùi ở trong lòng ngực. Hôm nay nhìn thấy mới tới giáo úy binh hùng tướng mạnh, mới dám thổ lộ một hai. Trên thực tế hắn tại nói xong, đã trải qua bắt đầu hối hận. Không trách người khác gọi chính mình cao ngất tử, cao thượng hận không thể ngoan quất miệng của mình, không có việc gì làm cái gì anh hùng. Đầu năm nay, anh hùng đều là mệnh. Cao ngất tử tố chất thân thể một loại, nhưng bỏ 2 tầng bậc thang bình thường cũng không có gì đáng ngại, hết lần này tới lần khác hôm nay hít thở to thở, chán toát ra lạnh giá mồ hôi. Cùng Trương Đống lên lầu cát, đối phương đứng ở cửa phòng bên ngoài, ra hiệu cao ngất tử chính mình đi vào. Việc đã đến nước này, chết thì chết ta. Cao thượng thò tay lau một cái tử mồ hôi lạnh, thở một hơi thật dài, kiên trì đi vào. Trong phòng, hai vị quần áo tàn tạ nữ nhân chính giữa quỳ dưới đất khóc nức nở. Vị kia mới tới giáo úy thì bệ vệ ngồi trên ghế, không nói một lời. Trên mặt của hắn không có biểu tình gì, nhưng tại cao thượng vào cửa sau, nhẹ liếc tới một chút, ánh mắt yếu ớt làm người khủng cụ. Sau lưng 4 vị võ nhân ăn mặc nam nhân cũng đều là thuận theo chớp mắt, cả phòng đều tràn ngập âm trầm sát ý đại nhân. Cao thượng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, không biết sao không làm gì được, thuận thế quỳ xuống dưới, cúi đầu, ngược lại dễ chịu một chút.
Ân.
Thẩm Bạch Lâu bao quát hướng dưới chân cao thượng, hỏi, nghe nói vị này quân đội soái có chút lai lịch. Ngươi lại nói cùng ta nghe. Cao thượng nghe xong không dám che giấu, đem tự mình biết, giống như chưa để, toàn bộ đỡ ra. Hắn một mặt nói, một bên cẩn thận quan sát đến Thẩm Bạch Lâu sắc mặt. Cái thế đạo này như hắn loại tiểu nhân vật này, muốn sống sót, đều muốn bị bức bách học được nhìn mặt mà nói chuyện. Làm hắn nâng lên Tề Lao thái gia lúc, Thẩm Bạch Lâu mặt không biểu tình, sau lưng 4 vị võ nhân cũng là mặt không đổi sắc. Làm hắn nâng lên Tề gia vị kia lục phẩm võ nhân lúc, vị này giáo uy đại nhân vẫn như cũ thờ ơ, nhưng sau lưng cái kia 4 vị thì đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nghe nói quân đội soái còn từng cùng 40 dặm bên ngoài Đại Hắc Sơn Mã Phỉ có giao tình,
đám kia mã phỉ số lượng 200 người, ba vị đương gia đều là nhập phẩm võ nhân.
Ồ, Thẩm Bạch Lâu nghe được nơi đây, lập tức hứng thú. Chỉ 200 người, vì sao tiền triều đánh và thắng địch đô úy không có tiêu diệt toàn bộ? Nơi đây nguyên đánh và thắng địch phủ chí ít có ngàn người quy mô, đối phó 200 mã phỉ, hẳn là cũng đủ dùng. Kỳ thực cái này Đại Hắc Sơn mã phỉ, liền là tiền nhiệm đánh và thắng địch đô úy lưu lại mầm tai họa. Cao thượng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiền triều đánh và thắng địch đô úy đều là hư trước, chỉ là thay mặt triều đình huấn luyện phủ binh tổng giáo đầu, nhưng không có binh quyền. Triều đình lúc nào dụ binh, thì từ tiếp nhận nhiệm vụ tướng lĩnh lãnh binh, ra ngoài tác chiến. Như vậy đem không biết binh, binh không biết tướng, lại thật lớn suy yếu tướng lĩnh cầm binh tự trọng khả năng. Nhưng mà Thiên Thủy huyện đánh và thắng địch đô úy lại mở ra lối riêng. Hắn đầu tiên là xâm chiếm đồn điền, nhu cầu tư lợi. Về sau càng là cả gan làm loạn, cuốn theo một nhóm đạo binh, thành lập một chi phỉ binh, đặc biệt làm lên cướp bóc sự việc. Bây giờ vị kia đánh và thắng địch đô úy đã bị Diêm gia rửa sạch, nhưng lưu lại ưu ác tính lại như cũ tồn tại. Đám kia đào binh phát triển lớn mạnh, bây giờ đã nhỏ có quy mô. Nghe xong cao thượng giải đáp, mọi người tại đây đều là yên lặng. Đại Hắc Sơn phỉ trại nhưng có người biết phương vị. Thẩm Bạch Lâu trước tiên đánh vỡ yên lặng, hỏi: "Vấn đề này có thể đem cao thượng có đến?" Cái kia Đại Hắc Sơn trùng điệp hơn 10 dặm, mã phỉ nhỏ bị vào ngựa tới lui như gió, giấu tại trong núi rừng, nếu muốn tìm người, cũng là một cọc việc khó. Cao thượng cười khổ lắc đầu. Bên cạnh Lục Cửu tiến đến bên hai, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, có muốn hay không ta mang võ bị lên núi điều tra?" "Không cần." Trong lòng Thẩm Bạch Lâu đã có nghĩ sẵn trong đầu, xử lý một chút tiểu mã phỉ không phải nhiều lớn việc khó, không cần thiết để võ bị nhóm đi mạo hiểm. Lục soát núi rừng thế tất yếu phân tán đội ngũ, mã phỉ bên trong có mấy cái nhập phẩm võ nhân, nếu là cùng lục soát núi võ bị chính diện va chạm nhau, đổ thêm thương vong. "Đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải vì dân nữ làm chủ a." Hai vị nữ tử nghe quân đội soái lại có như vậy lớn lai lịch, càng là khóc thành nước mắt người. "Hai vị xin yên tâm, ta đã chịu Diêm gia sai khiến, tới đây tiếp nhận cất bảo, tự sẽ vì dân trừ hại, trả lại ngươi hai người công đạo." Thẩm Bạch Lâu đứng dậy đỡ lên hai người, để Trần Thiết Sơn lấy tới 30 lượng tiền bạc, đưa cho hai nhân đạo, "Cầm số tiền này, đi về nhà a, sau hôm nay, không người sẽ đến quấy rối ngươi." "Dân nữ?" "Không nhà." Nhớ tới bị giết người nhà, hai người lại là buồn từ đó tới. Nữ tử mất danh tiết, lại nhà hủy người vong, ngang với không còn đường sống. "Đại nhân, cất bảo đằng sau có cái thôn trang, không bằng để hai người này đi cuộc sống kia, cũng thật có cái phối hợp." Cao thượng thấy thế đề nghị. "Cũng hảo, việc này liền giao cho ngươi đi làm." Thẩm Bạch Lâu lại từ trên bàn nhặt được một hạt bạc, ném cho Cao thượng. Cao thượng không hề nghĩ rằng vị này mới tới giáo úy đại nhân an bài chính mình đi làm chút ít sự tình, lại còn cho thưởng bạc. Hắn vội vàng dùng hai tay đo lấy, ước chừng một lượng tả hữu, cũng đã so mà đến bọn hắn những cái này đại đầu binh một tháng có tiền. "Cảm ơn, cảm ơn đại nhân." Nhận thưởng bạc, hắn mừng rỡ như điên, lập tức mang theo hai nữ đi xuống lầu dưới, lại đối diện đụng phải tiểu ký Tiết Dũng. "Đại nhân, người kia mang người trở về." Tiết Dũng trầm giọng bẩm báo. Những lời này để vừa mới an tâm hai nữ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Cao thượng đồng dạng là trong lòng run sợ. Ba người không hẹn mà gặp nhìn về Thẩm Bạch Lâu. Tại mấy người ánh mắt kỳ vọng bên trong, Thẩm Bạch Lâu gọn gàng dứt khoát nói, "Bắt lại." E sợ cho sinh loạn, Trần Thiết Sơn, Lục Cửu mấy người cũng đi theo. Thẩm Bạch Lâu dẫn chưa tỉnh hồn Cao thượng ba người, đi xuống lầu dưới. Trước sau cũng liền trong chốc lát, cất bảo bên trong đã là kinh thanh nổi lên một phía. "Mẹ nó, lão tử là quân đội soái, người nào cả gan tự tiện xông vào cất bảo, phạm thượng làm loạn." Hơn 60 tên xuyên bố giáp binh sĩ vừa bước vào cất bảo, liền bị cùng nhau tiến lên võ bị đánh ngã. Võ bị trải qua Tảo Bang thành viên mở rộng, nửa bước nhập phẩm nhân số đã có hơn 40 người, như thế nào những cái này phủ binh có thể chống cự? Đứng đầu cao lớn vạm vỡ quân đội soái tuy là có cựu phẩm thực lực, nhưng đối mặt hơn 10 vị cựu phẩm võ nhân vây quét, liền năng lực phản kháng cũng không có, nháy mắt bị đặt tại trên mặt đất. Có lẽ là tức giận, hay là sợ, hắn đỏ lên mặt gào thét: "Các ngươi loạn tặc, có biết chữ chết viết như thế nào? Nếu chịu hiện tại thả người rời đi, bốn quân đội soái còn có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ." Ngay tại hắn kêu to lúc, một đạo tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tới gần. Tên kia quân đội soái bên mặt bị một chân đạp tại dưới đất, sau lưng càng bị mấy cái tay gắt gao đè lại, những người này không có chỗ nào mà không phải là nhập phẩm võ nhân, hắn dùng sức đem con ngươi rời lên, cố gắng muốn nhìn rõ người đến là ai. Trong tầm mắt, mặt trời rực rỡ chói lọi, hắn lờ mờ nhìn thấy một tên người khoác giáo úy áo giáp trẻ tuổi tướng lĩnh đi đến trước người hắn, lưng có ánh sáng, không thấy rõ ngay mặt, lúc này túi đầu quan sát hướng hắn. Chương 138, thưởng phạt. Chương 138, thưởng phạt. Coi như ngươi là mới tới giáo úy, ngươi cũng không có quyền giết ta. Thức thời liền buông ra ta, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tề Lao Thái gia nổi giận lên. "Ách a." Thẩm Bạch Lâu yên tĩnh nhìn xem ngay tại gia hình tra tấn quân đội soái, cũng không vội tra hỏi. Đi theo phía sau hai nữ, nhìn thấy cựu nhân bây giờ thảm trạng, so sánh mấy ngày trước đối phương ngang ngược cản rỡ thần tình, đông cảm giác đại khoái nhân tâm. Cựu phẩm võ nhân rèn luyện ra đồng bì, phổ thông hình phạt cực kỳ khó làm thương tổ tới. Nhưng ghế hùng lại khác biệt, chỉ cần ngươi còn không đúc thành thiết quốc, vậy liền đủ để tra tấn cho ngươi chết đi sống lại. Bốn vị tổng kỳ gắt gao đè lại tên này quân đội đẹp trai động tác, từ cao thượng tới phụ trách chồng lên thạch. Cái này cực độ kéo cừu hận việc để cao thượng hãi hùng khiếp vía, nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn chí ít đã bị quân đội soái quét giết mấy chục lần. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đi theo Thẩm Bạch Lâu một con đường đi đến, hôm nay quân đội soái nếu không chết, hắn tuyệt tính có sống. "Ngươi đến cùng muốn biết cái gì, ngươi ngược lại hỏi a?" Quân đội soái đau đến chi hoa kêu loạn, trên mặt tăng thêm thành màu gan heo. Từ gia hình tra tấn bắt đầu, trước mắt mới tới giáo úy liền là không nói một lời.
Ngoài phòng, nghe lấy quân đội soái đại nhân rú thảm, bị chế phục sau ngồi xổm thành một đoàn phủ binh từng cái mặt không còn chút máu, răng đều đang run rẩy. Liên hậu trường cường ngạnh, thất ở cất bảo người đứng thứ hai quân đội soái đều bị tra tấn thành dạng kia, càng chưa nói bọn hắn những cái này đại đội binh. Ngươi, đi vào. Tiết Dũng điểm một tên phủ binh, đem nó đưa vào xa xa một tòa trong nhà gỗ. Bị điểm danh phủ binh như cha mẹ chết, ở bên ngoài bọn hắn những người này bị nghiêm lệnh không cho phép mở miệng nói chuyện, chờ nhập nhà gỗ, Tiết Dũng thì bắt đầu đối nó bày ra vận hỏi. Ngươi họ gì tên gì? Là khi nào làm phủ binh? Cùng quân đội đẹp trai quan hệ như thế nào? Cứ bốc lúc, ngươi nhưng có tham gia? Tham gia đều có người nào? Chờ chút tất cả mọi người sẽ tiến hành vận hỏi, nếu là có người không cấp, ngươi nên biết kết quả. Trải qua dài đến một khắc đồng hồ vận hỏi, tên này phủ binh mồ hôi rơi như mưa, cuối cùng gánh không được áp lực, chỉ có thể quỳ đất đem biết đến toàn bộ nói ra. Tiết Dũng không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu dạy biện pháp như vậy dùng tốt, không phí cái gì kỉnh, đối phương cơ hồ liền không đánh mặc ai. Một mực thẩm vấn đến đêm khuya, tất cả tin tức tiến hành thẩm tra đối chiếu chỉnh lý, giao cho trong tay Thẩm Bạch Lâu. Lần này ra ngoài làm tề gia tu sửa từ đường 63 người, trong đó tuyệt đại đa số cũng là vì ra ngoài ăn nhờ ở đậu. Chân chính cùng quân đội soái thông đồng làm bậy, tay nhiễm bách tính máu tươi, chỉ có 11 vị phủ binh. Đại Hắc Sơn Ma Phỉ, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thẩm Bạch Lâu nhìn xong trong tay tài liệu, ngẩng đầu nhìn về đã bị tra tấn đến không thành hình người quân đội soái. Phi, cái sau lộ ra trêu tức đủ cười, xì một cái mắng, có gan giết ta. Ngươi cũng khoái hoạt không được mấy ngày. Có cốt khí. Thẩm Bạch Lâu lười đến lãng phí thời gian, đem một phần danh sách đưa cho Trần Thiết Sơn, lạnh nhạt nói, kéo ra ngoài, trên danh sách toàn bộ chém đầu, ngày mai đưa đi Thiên Thủy huyện nha môn, gian đe. Đúng. Trần Thiết Sơn tiếp nhận danh sách. Chờ biết tốt lời chứng vẽ xong áp, Lục Cửu đẳng tựa như kéo một đầu chó chết, đem cái kia quân đội soái kéo đi thao trường. Coi là quân đội soái, tổng cộng có 12 người bị đè xuống đất, lập tức sắp chết đến nơi, nhưng cái này ngày thường vô cùng hung ác, không ai bị nổi bình phỉ như cũ phân cùng nước tiểu chảy ngang, kêu cha gọi mẹ. Chém. Kèm theo Trần Thiết Sơn ra lệnh một tiếng, võ bị nhóm đồng thời vung đao. Quân đội soái bởi vì là nhập phẩm võ nhân, từ sử cao tùng cái tráng hán này đích thân cầm đao, dùng chính là huyền thiết nhạn linh đao. Chỉ nghe lưới đao chém vào xương cốt âm thanh truyền khắp toàn bộ cất bảo, 12 cô không đầu thi thể máu tươi phun tung tóe, chậm rãi hướng phía trước ngã quỵ. Vây xem phủ binh hù dọa đến phát ra một tiếng kinh hô. Ta mặc kệ các ngươi ngày trước như thế nào phân tán, từ hôm nay trở đi, không khiến cả gan thiện ra cất bảo người, hết thể trượng 50. Ra ngoài giết nhân kiếp tiền tài, làm sằng làm bậy, đây chính là hạ tràng. Thẩm Bạch Lâu đứng ở trong đống xác chết, đón mọi người ánh mắt kính sợ, lớn tiếng cả giận nói, từ xưa quân lệnh như núi, phòng quân người, làm tuân thủ luật pháp, dùng bảo đảm nhà vệ dân làm nhiệm vụ của mình. Phàm tâm tồn may mắn, bại hoại quân kỷ người, đáng trừng trị không bay. Chỉ cần các ngươi tuân thủ quân kỷ, ta Thẩm Bạch Lâu cũng sẽ không bạc đãi mọi người, có phạt, tự nhiên có thưởng. Hắn nhìn về trường đống, cao giọng nói, giết năm đầu dê tới nấu cơm, hôm nay lưu thủ cất bảo binh sĩ, người người có phần. Nghe xong mới tới giáo úy đại nhân dĩ nhiên tự móc tiền túi, cho mọi người cải thiện cơm nước, đám người chẳng những không có phát ra thanh âm hưng phấn, ngược lại đều trầm mặt xuống. Từ trước đến giờ chỉ có cắt xén quân lương quan tướng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình bỏ tiền ra cho binh sĩ cải thiện cơm nước quan tướng. Thẩm Bạch Lâu coi như cái gì cũng không làm, chỉ cần không cắt xén quân lương, những người này đều có thể khăng khăng một mực, càng chưa nói còn có ngoài định mức thịt ăn. Đầu năm nay thịt 10 phần quý giá, thịt dê càng là quý giá, những cái này phủ binh tại cải chế phía trước, quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn một hồi thịt heo, coi như hiện tại có con tiền, dùng bật giá bây giờ, mỗi tháng có thể ăn được một lượng mồi thịt, đã là 10 phần xa xỉ. Trương Đông từ phủ binh bên trong tìm mấy cái giết dê cao thủ, cho dê thả máu, dùng chậu gỗ tiếp tốt, liền bắt đầu xử lý da lông. Còn lại các phủ binh đều dắt tâm chúng qua ý không đi, tự phát dọn dẹp lên trên thao trường thi thể không đầu. Hôm nay theo quân đội xoáy ra ngoài 51 người, vừa mới trải qua sinh tử đại kiếp, đều là lòng còn sợ hãi, nhưng người được thịt dê nuôi bị, không khỏi ảo náo lên hôm nay hành động. Coi như là đi cho tề lao thái gia tu sửa từ đường, những người này cũng liền ăn chút cơm cùng rau muối, cùng một hồi màu mỡ thịt dê so ra, không khác nào nhặt được hạt bừng, mất đi dưa hấu. Mọi người tại thao trường nhấc lên nồi lớn, nấu mấy thùng lớn cơm gạo lức, đợi đến thịt dê nấu mềm nát, gia nhập muối mịn mét giấm gia vị, mọi người xếp hàng đánh một chén lớn thịt dê, nhìn không được nước canh nóng hổi, từng ngụm ăn mấu nghiến. Đại nhân, Trương Đống trước tiên đem phần lớn thịt dê đưa vào Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại phòng khách. Lúc này trong phòng khách đã không còn chỗ ngồi, tổng kỳ tiểu kỳ đều đã đến đông đủ. Ngày mai cầm chỗ đầu lâu kia đi huyện thành, vừa vặn thừa cơ tuyên dương một phen, lại đi chiêu mộ binh sĩ, nên lại càng dễ chút. Liêu Hạc Niên cầm lấy một khối dê chân, mở miệng kéo xuống một khối nóng hôi hổi thịt dê, đề nghị. Này ngược lại là ý kiến hay. Còn lại mấy người cũng đều tán thành. Thiên Thủy huyện phủ binh chiêu danh người xấu, như không cải thiện một thoáng thanh danh, chỉ sợ đưa tới cũng là chút tâm thuật bất chính hạng giá áo túi cơm. Ngày mai liền từ Hạc Niên mang người đi làm mộ binh thủ tục, mấy ngày nay trước hết để cho những binh sĩ này nghỉ ngơi một trận, bồi dưỡng thân thể, đảng binh thành viên đủ, sẽ cùng nhau huấn luyện. Thẩm Bạch Lâu cũng tán thành Liễu Hạc Niên đề nghị. Tiền tuyến hai quân giằng co, không biết ngày nào đó liền khai chiến, đến lúc đó hậu cần áp lực gia tăng mãnh liệt, bọn hắn cũng đến đi theo độc lên, cho nên lưu cho hắn chỉnh đốn thời gian không nhiều lắm. Đại nhân đối Đại Hắc Sơn Mã Phỉ nhưng có ý nghĩ. Lục Cửu đi theo Thẩm Bạch Lâu làm việc thời gian dài nhất, đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn. Hiện nay trên thị trường ngựa thô đều tăng tới 80 lượng bạc một tấc, chiến mã càng là cao dọa người, tiêu diệt đám kia mã phỉ, chúng ta ít nói có thể cướp tới mấy chục tấc ngựa thô, nói không chắc còn có thể làm đến chiến mã. Sử Cao Tùng hai mắt sáng lên nói. Thẩm Bạch Lâu muốn nhất tự nhiên là yêu huyết mã, thế nhưng loại bảo vật đều ở thế gia cầm trong tay, coi như dùng tiền cũng mua không đến. Phủ binh cho dù cải chế, như cũng là tạm bại quân, không có khả năng trang bị thành huyền giáp trọng kỵ. Chỉ là mã phỉ, không cần hao tổn nhiều tâm trí, chờ lính bù đắp, liền đi diệt bọn hắn. Thẩm Bạch Lâu xây dựng binh đoàn, muốn xa xa mạnh hơn phổ thông giáo úy quân. Nhà ai giáo úy là cái lục phẩm võ nhân tọa trấn, dưới cờ còn có 14 cựu phẩm, nửa bước nhập phẩm càng là có 50 đông đúc. Liên đội hình này, đừng nói giáo úy, coi như là thống binh 1000 đô úy, cũng không mấy cái có thể cùng Thẩm Bạch Lâu cứng đối cứng. Chương 139, Tề gia chương 139, Tề gia hôm sau, Thiên Thủy huyện. Lui tới tấp nập huyện thành phố lớn, bách tính nhộn nhịp dậm chân, đem đường phố vây đến con kiến chui không lọt. Hố. Khỏa kia đầu người, nhìn lên khá giống quân bảo vệ kia quân đội soái. Loại trừ hắn, còn có thể là ai? Đầu năm nay ai dám giết sĩ quan? Giết hết còn diêu phố thị chúng. Liêu Hạc Niên cưỡi ngựa cao to, sau lưng dẫn 20 vị võ bị, dọc theo cửa thành chậm rãi lái vào trong thành. 20 võ bị đều cầm trong tay dài 2 trượng mâu, trận liệt chỉnh tề, trong đó 12 người mũi thương đều cắm một khỏa đẫm máu đầu người, dẫn tới vô số dân chúng nhón chân lên tranh nhau trông về nơi xa. Tân nhiệm giáo úy Thẩm đại nhân hôm qua quan mới nhậm chức, truy tầm dùng cất bảo quân đội xoáy đứng đầu, tổng 12 tên phụ binh từng nhiều lần cướp giết bách tính, làm hại một phương, chứng cứ vô cùng sát thực phía dưới, đã đem cái này 12 người chém đầu gian chúng, gian đe. Liêu Hạc Niên đón dân chúng nghi hoặc bất an ánh mắt, nhấc âm thanh đem sự tình ngọn nguồn, giản lược nói một lần. Sau lưng võ bị nhóm cũng học theo, cùng tiếng thuật lại, âm thanh đóng qua phố xá sâm ất tiếng ồn ào, để tại trận dân chúng đều nghe cái rõ ràng. Biết được trận tướng, dân chúng nghị luận ầm ĩ cất bảo quân đội đẹp trai tiếng xấu, sớm tại Thiên Thủy huyện truyền đến người tất cả biết. Vị này họ Thẩm giáo úy vừa mới nhậm chức, liền chém giết Thiên Thủy huyện chiêu danh người xấu quân phỉ ưu ác tính, dẫn đến mọi người không khỏi vỗ tay khen hay. Theo lấy đội ngũ hướng trong huyện thành dần dần đẩy tới, chính như ném vào trong hồ một quả hòn đá nhỏ, gợn sóng không ngừng quyết trường, biết chuyện này bách tính cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người buồn. Trong huyện thành Tề Lao Thái gia biết được quân đội soái bị chém, giận tím mặt, lập tức phái ra mấy vị hạ nhân ra ngoài thám tính. Huyện nha huyện tôn chính giữa thành thơi hấp một cái trà nóng, còn không phẩm ra tương lai, ngoài cửa vội vàng chạy vào mấy cái bộ khoái, thở không ra hơi nói, đại nhân, không tốt. Chuyện gì kinh hoàng? Huyện tôn Tề Thái như cũng một bộ bình chân như bại thần tình, buông xuống cốc trà, nhạt hỏi. Cất bảo quân đội soái Vương quân bị người giết. Cái gì? Bộ đầu chạy ra một đầu mồ hôi thấm, thở hổn hển thật vất vả nói hết lời. Tề Thái đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, một mặt không thể tin được. Quân đội soái Vương quân cùng chủ nhà Tề Lao Thái gia quan hệ không phải bình thường, Tề Thái chỉ là Tề gia chi thứ, huyện tôn vị trí đều là quỷ lấy đi tìm Tề Lao Thái gia cầu tới, vì thế tiêu trên vạn lượng bạch ngân chuẩn bị. Bằng không chỉ bằng Vương quân phạm phải những vụ án kia, đổi thành không quen không biết huyện lệnh, đã sớm bẩm báo phủ thành đi. Người nào? Người nào như vậy tò gan lớn mật? Cho ta điểm đủ nhân mã, nhanh chóng đi đuổi bắt kẻ này. Tề Thái gấp như là kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Vương quân cái chết, không thể coi thường. Hắn mặc dù chỉ là Tề Lao Thái gia dưới gối một con chó, nhưng cũng là nhất được sủng ái cái kia, cái gì việc bẩn việc cực cũng có thể làm, hiện tại vô duyên vô cớ bị giết, không cần nghĩ đều biết Tề Lao Thái gia sẽ có nhiều sinh khí. Tại Thiên Thủy huyện, Tề gia vị lao tổ tông kia liền là trời, tùy tiện dậm chân một cái, Thiên Thủy huyện đều đến run ba run. Không cần đi tìm, đại nhân, những người kia đang trên đường tới. Sát Vương quân, đến tột cùng là người nào? Nghe được cái này, Tề Thái nháy mắt ngừng lại bước chân, trừng mắt về phía tên kia nói chuyện nói một nửa bộ đầu. Bộ đầu chỉ nghe được một chút tiếng gió thổi, cũng không dám cho ra cắt xác thực trả lời, vẻ mặt đau khổ nói, ta nghe người ta nói là mới tới giáo úy, hôm qua mới nhậm chức, liền đem Vương quân chém, còn để binh sĩ nâng đầu hướng huyện nha chúng ta đưa, xem chừng tiếp qua chốc lát đã đến. Vãi. Bộ đầu mới nói xong, trên mặt liền ăn một cái bạc hai. Người cái này ngốc tử, ngươi thế nào không chờ bọn hắn tới lại nói cho ta? Tề Thái một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng nghe nói đối phương là cái tân nhiệm giáo úy, hắn lại mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hồi trước Diêm gia chỉnh đốn phủ binh, một mực náo đến xôn xao, có thể vào lúc này nắm giữ binh quyền, đối phương chưa chắc là cái dễ trêu nhân vật. Tề Lao Thái gia có thể kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, cũng liền ỷ vào trong nhà ra cái lục phẩm võ nhân, bái nhập Diêm gia làm gia thần, bởi vậy đã thế. Tề gia lục phẩm võ nhân tên gọi Tề Nguyên, nhận sâu Diêm gia đại phòng tam tử Diêm Khai Sơn coi trọng, cái kia Diêm Khai Sơn tại Diêm gia địa vị không thể coi thường, đối nhân xử thế càng là vô cùng bao che khuyết điểm. Nếu là tân nhiệm giáo úy tại phủ thành cũng có người quen, chuyện này hoàn chân xử lý không tốt. Mặc kệ Tề Thái đắc tội một bên nào, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Phía trên người một trận nói cùng, đến lúc đó song phương biến chiến tranh thành hòa bình, mình trở thành chó chết, ai đạp một cước đều đến muốn mạng. Nhanh đi đem phó quan gọi tới, ta từ cửa sau đi trước một bước, có người tới, liền nói ta đi phủ thành báo cáo công tác đi. A. Bộ đầu trố mắt mắt mồm, còn không phản ứng lại, liền gặp huyện tôn đại nhân xách theo quần máy, bước nhanh hướng về sau cửa chạy đi. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Loại này phiền phức ngập trời sự tình, để người phía dưới tới chống đỡ bao phù hợp. Một bên khác, Liêu Hạc Niên đã dẫn người chậm rãi chạy tới huyện nha. Huyện nha phó quan nghe vậy cũng là đem nổi ném cho chủ bộ, nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Chủ bộ tối hôm qua uống nhiều quá, mới từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh, đầu óc mơ hồ đi tới huyện nha, nhìn thấy Vương quân đầu người, đống cảm giác đại nạn lâm đầu, nhưng lúc này muốn đi, đã tới không kịp. Lớn mật, ở đâu ra tập nhân, cả gan tập sát sĩ quan, cho ta bắt lại. Nước đã đến chân, đã dung không được hắn nghĩ lại, chủ bộ lập tức đứng ở Tề Lao Thái gia bên kia, kêu gọi bộ khoái bắt người. Nhưng mười mấy cái bộ khoái bình thường bắt nạt dân chúng thấp cổ bé họ vẫn được, đối mặt quan binh đều là sắc mặt tái nhợt, ai cũng không dám động thủ. Liêu Hạc Niên đánh giá đến công đường chủ bộ, một tay nhấc lấy quân đội soái vương quân đầu, đi mời ra làm chứng phía trước, đem đầu người ném vào chủ bộ trong ngực, tay vỗ một cái, đem đồng ý khẩu cùng trùng điệp vỗ vào trên bàn. Lao đầu, nào đó hôm nay tới cái này, là nhà ta giáo úy đại nhân ý tứ, đầu người này ngươi tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Hiểu không? Nhìn đối phương hung thần ác sát ánh mắt, chủ bộ trong tay ôm đầu, ném cũng không phải, nhận cũng không được. Đi. Liêu Hạc Niên làm xong việc, mang theo võ bị nhóm tiêu sái rời khỏi. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, huyện nha bên ngoài đột nhiên xông tới một nhóm cầm trong tay côn đồng gia đình, giải khai vây xem bách tính, ô ương ương xông tới, thô sơ giản lược xem xét, trọn vẹn có hơn 100 người. Thế nào? Đầu năm nay thật là có không sợ chết. Liêu Hạc Niên cũng là kinh ngạc. Tuy nói Diêm gia trước mắt trung tâm chiến lược đều quan tâm tại tiền tuyến, nhưng địa phương thế gia dám tạo phản, hoàn chân không có mấy cái, không nghĩ tới hôm nay mở rộng tầm mắt, có thể tại Thiên Thủy huyện gặp được đầu như vậy sát. Các ngươi muốn tạo phản phải không? Liêu Hạc Niên lạnh hỏi. Sau lưng 20 tên võ bị cùng nhau nắm chặt trường mâu, triển khai tư thế. Tạo không tạo phản ngươi nói không tính. Một cái mơ hồ không rõ âm thanh từ trong đám người truyền ra. Đám kia gia đình bên trong, có một người như là hạc giữa bầy gà, thân cao chừng 9 thước, một tay nắm lấy một chôi mấy trăm cân huyền thiết dưa chùy, một tay cầm lấy một nửa đùi dê, chính giữa ăn miệng đầy chảy mỡ. Người này quần áo lôi thôi lết hết, thân thể to mập, một đầu bệnh chốc đầu sẹo, không gặp vài con tóc, lúc này ở một cái, nhìn thấy cách đó không xa Liễu Hạc Niên, cười nói, chúng ta tể ra nói mới tính. Trên mặt Liễu Hạc Niên dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ trên người người nọ bạo phát sóng nhiệt nhìn tới, nó ít nhất cũng là bát phẩm võ nhân, hắn bây giờ cũng mới cựu phẩm biên mãn, không thể nào là đối phương địch thủ. Hôm nay gặp gỡ quặng rơm cứng, hắn lui ra phía sau mấy bước, hướng bên người võ bị phân phó nói, chúng ta không thể cho giáo úy đại nhân mất mặt, một hồi đánh, tới cái minh đệ thừa cơ chạy trở về báo tin. Võ bị nhóm nghe vậy yên lặng gật đầu. Thế ra là cái nào khối tỏi? Liêu Hạc Niên rút ra yêu đao, chế nhạo một tiếng, tiếp đó chuyển đề tài, lớn tiếng cả giận nói, còn không tránh ra con đường, đừng trách ta dưới đao vô tình. Cái kia sẹo đầu võ nhân nghe thấy Liêu Hạc Niên không đem Thiên Thủy Tề ra để vào mắt, trên mặt giữ tận một tầng, lộ ra vẻ ngoan lệ, lập tức nhanh chân như sao băng phóng tới Liêu Hạc Niên, trong tay dưa truy vung lên, phát ra thê lương tiếng xé gió. Vành! Liêu Hạc Niên nâng đao còn tương lai được đến bỏ ra thân hình, vai phải liền bị một chùy đập trúng, thân thể xoạt lạp ném ra huyết vũ, bị đập ra vài chục trượng bên ngoài. Võ bị nhóm xem xét chiến trận này, nuốt ngụm nước bọt, xách theo trường mâu liền hơi đi tới đâm đâm. Sẹo nhức đầu hắn không trốn không né, mặc cho trường mâu đâm vào trên người hắn, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn như là bạo động man yêu, trong đám người va chạm, nắm chặt trường mâu tiện tay hất lên, liền đem võ bị thả vào không trung. Liêu Hạc Niên ăn một truy này, cánh tay phải trực tiếp bị cự lực nện bạo, toàn bộ xương vai đều tổn hại nghiêm trọng. Nếu không phải hắn là vào phẩm võ nhân, sinh mệnh lực khác hẳn với người thường, lại thêm đối phương không có hạ tử thủ, hắn cũng cực kỳ khó sống đến bây giờ. Không ra chốc lát thời gian, 20 tên võ bị cũng đều ngã xuống đất không dậy nổi, đánh mất sức chiến đấu. Tề gia gia đình cùng nhau tiến lên, chạy đến mấy chiếc xe la, như là đóng gói phế khí vật, ngay trước vây xem rất nhiều máy tính, đem có tổn thương thành viên cùng nhau đóng gói, áp tải tể phủ. Chương 140, đoán tính toán chương 140, đoán tính toán cất bảo bên trong, các phủ binh ngổn ngang lộn xộn nằm tại đại thông phố bên trên, xoa tròn trịa bụng, thoải mái nhàn nhã đánh lên ở một cái. Liên thời gian này, cho cái thần tiên làm, ta cũng không đổi. Một tên đại đầu binh trên mặt hiện ra chưa bao giờ có thỏa mãn, mở miệng cảm khái nói. Rất nhanh lại có người phụ hòa nói, ngươi nói chúng ta mới tới giáo úy đại nhân là lai lịch gì? Hôm qua giết 5 cái dê, mời các minh đệ ăn thịt, hôm nay lại làm thịt 5 cái, quả thực là đại thiện nhân a. Nói không chắc là vị nào nhà đại phú công tử, căn bản không đem điểm ấy tiền bạc đặt ở ngay dưới mắt. Hồi nghĩ trước đây, cái kia đều không gọi người qua đến thời gian, các minh đệ dậy sớm hơn cả, ngủ đến so chó mượn, cũng liền kiếm miếng cơm ăn. Đều đem miệng ngậm lại, chúng ta vị này giáo úy, không phải các ngươi có thể tại sau lưng nghị luận. Cao thượng đứng dậy giận dữ mắng mỏ một tiếng. Các minh đệ cũng không có ác ý, ngươi tại đồng hồ này cái gì trung thành? Một tên trên mặt lưu sẹo mình Trần Thanh Niên cũng là bạo tính tình, lập tức hận đi lên. Con chim, khép lại mõm chó của ngươi. Mình Trần Thanh Niên lời nói không có dẫn tới hát đệm, ngược lại bị mấy vị sớm mấy năm lão binh giận mắng. Một vị lão binh ních lại gần Cao Thượng bên cạnh, lộ ra định nọt nụ cười nói, cao ngốc. Ngươi nhìn một chút ta cái này miệng chim, cao ca, ngươi hôm qua cái một mực chờ tại giáo úy đại nhân bên cạnh, có phải hay không nghe được phong thanh gì? Nhanh cùng đại gia hỏa nói một chút. Đúng vậy a, mau nói. Một đám người nhộn nhịp bình hay, thúc giục nói. Lập tức đại gia hỏa đều hứng thú, Cao Thượng không tốt chối từ, không thể làm gì khác hơn là đem hôm qua chính mình nhìn thấy hết thảy mới nói đi ra. Vé đút có vé đút, bạn gia vị đại nhân này. Quả nhiên là làm dân xin lệnh vị quan tốt. Đầu năm nay còn có loại này con ra, thật là một lần đầu gặp. Nếu là đại nhân sớm một chút tới Thiên Thủy huyện, ta cha ta nương liền sẽ không chết đói. Nhóm này phủ binh đã sớm bị bóc lột đã quen, lần đầu nghe thấy có làm quan đem hơn mấy chục lượng bạc phân cho hai cái cửa nát nhà tan nữ tử, còn bởi vậy giết hậu trưởng cường ngạnh quân đội soái, trong lòng không khỏi đối vị này giáo úy dâng lên kính ngưỡng tâm. Lúc trước kiệt ngạo bất tuần con chim, thừa dịp mọi người không chú ý, vụ trộm rút chính mình một cái tát. Lúc này Thẩm Bạch Lâu đang ngồi ở lầu 2 nghị sự phòng, nhìn đi treo lên địa đồ. Hắn hôm qua phát hiện trương này địa đồ, liền thanh ra một cái gian phòng, chuyển đến một chút bàn bằng ghế, bố trí thành đơn giản nghị sự phòng. Địa đồ bên trên, Đại Chu 32 châu để ngang trước mắt mình, Kim Hà từ cực Bắc Thái Nguyên sơn mạch, xuyên qua Bắc Địa, dọc theo Đông Nam một đường kéo dài, phân chi trải rộng 15 châu, thân cây thì một mực hiện lên ở phương đông vô lượng ngọc hải. Mà tại cực tây Thiên Sơn Tuyết Nguyên, đồng dạng có một đầu tên là Thiên Giang dòng sông, dọc theo tây cảnh một đường hướng nam, phân chi xuyên qua 16 châu, thân cây cắt ngang nam bắc, một đường xuôi nam thẳng ra cực khung vân hải. Thẩm Bạch Lâu cẩn thận chu đáo lấy kim hà bản đồ phân bố. Hắn muốn từ trông được ra Diêm Khai Lam cuối cùng ý đồ, xuôi nam sát suất cực lớn, có thể sớm một bước bắt đến Diêm gia động tĩnh, liền có thể để Tô Trần con cờ này động đại trước. Vô lượng ngọc hải, hắn tự lẩm bẩm. Ánh mắt bắt đầu tại hai châu bồi hồi, một là Ly Châu, hai là Ly Châu thượng du cao châu. Vì sao nói hai người này khả năng lớn nhất đây? Bởi vì cái này hai châu khoảng cách còn lại thất vương tính đều cách xa nhau hai châu, hòa hoan đầy đủ. Diêm gia xuôi nam ngang với là đem Hồng Mang cái này cục diện rối rắm ném cho còn lại thất vương tính cùng Nguyên gia đi đối phó, tất nhiên sẽ gây nên công phẫn. Nếu là khoảng cách người khác quá gần, sau này khó tránh khỏi bị cản trở. Cao Châu là dễ thủ khó công trong núi bồn địa, lương thực sinh phong phú, đánh xuống Cao Châu có thể làm kho thóc, chỗ khó ở chỗ dễ thủ khó công đồng thời, Diêm gia muốn đánh xuống cũng rất buồn ngủ khó, sau đó muốn đánh ra đi, đồng dạng không có thích hợp binh đạo. Ly Châu mẫu sinh không lớn, hoang vắng, phía đông nam tiếp vào vô lượng ngọc hải, phía đông bắc lại cùng đà di giáp giới, duyên hải trộm cấp hung hăng ngang ngược, hải tặc săn sát, châu này nguyên cớ thích hợp, có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là nắm giữ khai hải quyền. Sớm tại văn đế tại vị lúc, thiên công trong thời kỳ, Đại Chu liền từng đi qua khai hải cử chỉ, càng bởi vậy dẫn vào rất nhiều những thứ mới lạ. Sau vì hải tặc hung hăng ngang ngược, nhiều lần xâm phạm biên giới cảnh, phương nam thương thuế lại thu không được, võ đế trong thời kỳ liền bắt đầu toàn diện cấm hải, làm đề phòng hải tặc, duyên hải 50 dặm thôn trấn toàn bộ rời đi. Lúc ấy võ đế ngay tại nâng toàn quốc lực lượng đối bắc man dục bình, khó mà bận tâm phương nam, cấm hải là hắn lúc ấy lựa chọn duy nhất. Diêm Khai Lam nếu là lựa chọn Ly Châu, như vậy nhất định lại là muốn lần nữa khai hải, như vậy tiến có thể công lui có thể thủ, nếu là thao tác thỏa đáng, Diêm gia nội tình sẽ tăng lên gấp bội, tính nguy hiểm đồng dạng cũng là cao nhất. Một khi khai hải thất bại, cái kia Ly Châu liền thành tuyệt địa. Đây là một nước cơ hiểm, nhưng càng phù hợp Diêm Khai Lam tính cách. Hắn lựa chọn xuôi nam, đồng dạng là hiểm lại càng hiểm cơ hiểm. Phía nam binh bắc phạt, từ xưa khó có người thành công, nhưng nếu là thành công khai hải, đã thông mậu dịch tuyến, vậy thì có liên tục không ngừng lương thảo chống đỡ, coi như đánh không về hạng, kém cỏi nhất cũng là rơi cái nam bắc phân trị tình huống. Diêm Khai Lam nếu như thật dự định đi Ly Châu, vậy hắn chiến lược ánh mắt quả thực là vượt qua thời đại. Thẩm Bạch Lâu có thể phát hiện trong đó đầu mối, cũng là nhờ vào làm tinh nhiều vết xe đổ sách lịch sử, từ đó phân tích ra lợi và hại. Chính giữa suy tư, dưới lầu đột nhiên truyền ra một trận tiếng ồn ào. Đang đang đang. Một chuỗi gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề từ trên thang lầu truyền ra. Trần Thiết Sơn đẩy ra cửa, sắc mặt ngưng trọng nói, xảy ra chuyện. Trong huyện thành tề ra người, bắt đi Liễu Hạc Nhiên. Thẩm Bạch Lâu phút chốc đứng dậy, sắc mặt lập tức chìm xuống. Hai người bước nhanh xuống lầu, đến thao trường, liền nhìn thấy một nhóm phủ binh vây thành một đoàn. Trần Thiết Sơn đẩy ra phủ binh, mang theo Thẩm Bạch Lâu đi vào đám người. Lúc này Lục Cửu đám người chính giữa ôm lấy một tên da chóc thịt bong bó bị, ngay tại đút cho đối phương thuốc bổ, muốn dùng cái này ổn định thương thế. Làm sao trở về? Thẩm Bạch Lâu trầm giọng hỏi. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, để mấy vị tổng kỳ đều là cẩn thận từng ly từng tí, lần trước gặp hắn như vậy sinh khí, vẫn là tại Vân Hoa huyện thảo phạt bốn giúp thời gian. Vừa mới có mấy người cưỡi ngựa đi ngang qua, nhét vào cửa ra vào, đảng một vị huynh đệ ra ngoài xem xét, người đã đi xa. Lục Cửu tức giận nói. Thẩm Bạch Lâu ngồi xổm người xuống, từ tử phụ bên trong lấy ra một gốc bảo dược, gỡ xuống một khối nhỏ, đưa vào võ bị trong miệng. Thuốc bổ tuy là có thể ngừng lại thương thế, nhưng đối mặt trọng thương lúc, hiệu quả không đủ dùng cứu mạng, dùng bảo dược tới trị liệu thương thế, chí ít có thể bảo đảm vị này võ bị tính mạng không ngại. Đại nhân, nhanh đi tề ra. Cứu người. An vào bảo dược sau, võ bị chậm một hơi, gian nan phun ra mấy chữ, lập tức bất tỉnh đi. Lưu người chiếu cố tốt hắn, những người còn lại toàn bộ theo ta vào thành. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy nghiêm khắc nói. Sử Cao Tùng đã đi chuồng ngựa thả ra tất cả ngựa. Nguyên bản còn cảm thán thời gian tốt hơn các phủ binh, mắt thấy Thẩm Bạch Lâu muốn đi huyện thành cùng tề ra sống mái với nhau, từng cái hù dọa đến lạnh run. Trong mắt bọn hắn, tề ra là cự như dây núi, rồi ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết chính mình đại thế gia. Trong lòng cục cụ, để những người này mặt trắng như tờ giấy, đầu óc trống rỗng, đều thất thần làm gì, còn không mau lấy giáp. Cao Thượng nổi giận gầm lên một tiếng, mới tính thức tỉnh thất thần mọi người. Một đoàn người kiên trì khoác lên bộ giáp, mang lên binh khí. Đi. Tại Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, toàn bộ cất bảo dốc toàn bộ lực lượng. Chương 141, Tề Lao Thái gia chương 141, Tề Lao Thái gia Thẩm Bạch Lâu lĩnh quân chạy tới Thiên Thủy huyện cửa bắc, giờ phút này cửa thành đã đóng lại, cao mấy trượng trên tường thành, đóng giữ một nhóm huyện nha quan binh. Người đến người nào? Dẫn binh vào thành, nhưng có lệ tín. Một vị người mặc điển lại quan phục trung niên đứng ở phía trên tường thành, trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi, nếu không có lệ tín, liền làm mưu phản. Thiên Thủy huyện ở vào Hạc phủ đại hậu phương, lại không chiến sự, càng là thủy vận đầu mối then chốt, dưới ban ngày ban mặt không hiểu đóng cửa thành, nghĩ cũng biết là Tề gia thủ bút. Cho ta công. Thẩm Bạch Lâu không để ý đến tên kia tính toán thiết sáo điện lại, vung tay lên, sau lưng võ bị nhộn nhịp lấy ra thủ nỏ, bắt đầu nhét vào mũi tên. Một quan huyện binh, bất quá 200 người, lại đại bộ phận đều là lưu manh xuất thân, nhìn thấy chiến trận này, trước kia còn đắc ý rào rạt lính phòng giữ sau một khắc trận cước đại loạn. Ngươi đây làm mưu phản. Điện lại vốn chỉ là dựa theo Tề Lao Thái gia ý tứ, muốn cho vị này mới tới giáo úy một hạ mã uy, lại thả hắn một người vào thành, bái kiến Tề Lao Thái gia, nhưng vị này giáo úy rõ ràng không có ý định cho Tề Lao Thái gia mặt mũi. Ha ha. Thẩm Bạch Lâu âm trầm cười một tiếng. Mưu phản.
các ngươi cấu kết địch tặc, nhu sát địa phương phủ binh, ta lĩnh quân tới trước thảo địch, ngươi lại dám tự mình đóng cửa thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi có thể đem Diêm gia chủ để ở trong mắt, cho ta giết. Thẩm Bạch Lâu quát chói hai một tiếng, sau lưng mấy chục mũi tên thể phóng, hướng về phía trên tường thành mà tới. Đóng giữ quan binh không kịp tránh né, lập tức bị bắn chết mấy người, những người còn lại nháy mắt tan tác như chim ong. Điện lại thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu thực có can đảm trực tiếp công thành. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi phát run, không được lẩm bẩm, xong, xong. Tề Lao Thái gia có Tề gia vị kia lục phẩm đại nhân bảo đảm lấy, không bàn như thế nào, hắn cái điện lại này là triệt để làm đến đầu. Thẩm Bạch Lâu bay lên tường thành, không có quân trận áp chế, loại độ cao này tường thành, hắn tùy tiện liền có thể nhảy lên, sau khi hạ xuống rút ra yêu đao, gặp người liền giết. Hôm nay việc này hoặc không làm, muốn làm liền phải làm tuyệt. Thẩm Bạch Lâu nguyên bản cũng không muốn quản Tề gia phá sự, giết quân đội xoáy cùng với vây cánh, là muốn đem quân đội một mực khống chế tại trung tâm tay mình. Nguyên bản đây đối với Tề gia đã là cái nghiêm trọng cảnh cáo, để bọn hắn không cần đưa tay vươn vào quân đội, lại không nghĩ rằng Tề gia người dĩ nhiên ngang ngược cản rỡ đến trình độ này, không chỉ không đi điều tra Thẩm Bạch Lâu thân phận, còn tính toán lấy thế để người, thúc ép Thẩm Bạch Lâu cúi đầu. Ngươi hôm nay tiến đánh huyện thành, liền chưa từng suy nghĩ hậu quả ư? Điền lại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu tùy tiện trèo lên tường thành, triệt để buông tha chống lại, mặt xám như cho hỏi. Hậu quả? Thẩm Bạch Lâu cười lạnh nói, Tề gia bất quá ra một cái lục phẩm võ nhân, liền dám coi thường luật pháp, tại cái này hoành hành bá đạo, bọn hắn liền không suy nghĩ đến hậu quả ư? Nói xong nắm chặt đến tên kia điện lại, thiện tay ném ra ngoài thành. Cho ta nhìn kỹ, dám không thành thật, trực tiếp giết. Thẩm Bạch Lâu hướng ngoài thành lục cửu đám người phân phó nói. Tên này điện lại khí huyết bề dày cũng liền cửu phẩm sơ cảnh tiêu chuẩn, bị một đám cửu phẩm võ nhân áp lấy, cũng là không nổi bọt nước. Nguyên cớ lưu tính mạng hắn, là bởi vì Thẩm Bạch Lâu cần cho Diêm ra một câu trả lời. Xuất quân tiến đánh huyện thành, cũng không phải là làm việc nhỏ, coi như Diêm Khai Bi có thể bảo trụ tính mạng của mình, nhưng giáo úy chức vụ chỉ định là làm không được. Dân chúng trong thành nghe thấy cửa thành tiếng giết, còn tưởng rằng là hồng man đánh tới, hù dọa đến liều chết băng băng. Không bao lâu trên đường phố đã thấy không đến bóng người. Mở cửa thành ra sau, các binh sĩ cùng nhau trên bảo. Theo hậu phương phủ binh toàn trình không có phát huy không gian, nhưng mắt thấy võ bị nhóm tại Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, không chút do dự bắn giết qua binh, không thể nghi ngờ cho những cái này phủ binh nào tạo thành sự đả kích không nhỏ. Tất cả não người Hải Đô giống như sấm nổ vang lên hai cái chữ to, như phản. Lại nhìn Thẩm Bạch Lâu, vẫn chấn định như cũ tự nhiên, tại từ trong miệng điện lại nảy ra Tề ra vị trí sau, lập tức mang theo mọi người hướng Tề phủ đánh tới. Lúc này Tề phủ ngoài cửa, chừng hơn 200 vị gia đình trận địa sẵn sàng đón địch. Cầm đầu mấy người đều làm nhập phẩm thực lực. Thẩm Bạch Lâu nhân mã chạy nhanh đến, bọn gia đình lại một mặt khinh thường. Lão thái gia không phải phân phó chậm chậm điện lại đừng thả phủ binh vào thành ư? Người kia dám kháng mệnh. Một vị người mặc võ nhân tay áo nam tử cao mày nói. Một vị khác nhập phẩm lão giả nhìn thấy xa xa đánh tới quân trận, lập tức tức giận, nhóm này binh lính quả nhiên là không biết sống chết. Theo ta thấy vẫn là đừng đem sự tình náo đến quá lớn, náo đi phủ thành bên kia, nhị gia lại đến tốn không ít bạc chuẩn bị. Một tên thư sinh ăn mặc háo hoa phong nhã nhập phẩm võ nhân nói như vậy. Hắn lập tức đi ra một đoạn khoảng cách, hướng về mấy chục bước bên ngoài ngân giáp giáo úy nói, vị đại nhân này, nhà ta lão thái gia đã đợi chờ đã lâu. Vành. Cái kia ngân giáp giáo úy phảng phất không nghe thấy, càng không có ngừng lại thế công, một người một ngựa dán vào thư sinh nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong tay vung lên dưa chùy, gắng sức vung lên, nháy mắt nện bạo đầu thư sinh. Thư sinh thân thể thẳng tắp đứng thẳng, chợt bị hậu phương chạy tới mười mấy kỵ cuốn vào dưới vó ngựa. Bất thình lình biến hóa, để Tề ra một đám gia đình lông tơ dựng thẳng. Giờ phút này bọn hắn mới biết, đối phương căn bản không phải tới đàm phán. Thẩm Bạch Lâu trước người khác một bước, giết vào đám người, đối diện lại là một chùy đem một vị khác cựu phẩm võ nhân nện thành thịt bọn, còn lại gia đình càng là như là dâm dạng, tại hắn thu hoạch phía dưới, một gốc tiếp một gốc đổ xuống. Võ ngựa tại bọn máu bên trong lao nhanh, bắn lên huyết vụ mở mịt. Võ bị nhóm tên bắn ra mũi tên gào thét tung tóe, làm cho cả chiến trường hoa mắt. Các phủ binh nhìn xem như điên như ma Thẩm Bạch Lâu mọi người, hù dọa đến ngây ra như phỗng. Đã từng không ai bị nổi Tề ra, nguyên lai yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng, cao cao tại thượng bọn hắn, cũng sẽ tiêu thảm, cũng sẽ cầu xin tha thứ. Thất thần làm gì? Giết a. Cao thượng một cước đá vào con chim trên đùi, đem hắn đập tỉnh. Sau một khắc cũng không thể nhìn cái khác, nắm lấy trường mâu liền hướng phía trước đâm đâm. Thẩm Bạch Lâu chính tay xử lý ba tên nhập phẩm võ nhân sau, còn lại gần 200 nhân gia đình trọn vẹn không có sức hoàn thủ, không ngừng lui vào nội viện, bởi vì quá mức bối rối, lẫn nhau dẫm đạp, chừng 2-30 người từ bậc thềm lăn xuống, lập tức gặp phải võ bị bổ đao. Máu tươi đem Tề ra vọng tộc bậc thềm triệt để nhuộm đỏ, như là khoác lên tơ hồng lụa, Thẩm Bạch Lâu xuống ngựa đạp lên huyết thủy, một cước đạp ra Tề ra hở khép cửa chính. Ầm ầm, tại một tiếng này nổ mạnh phía dưới, Tề phủ bên trong vang lên mười mấy tên tỷ nữ tiếng thét chói tai. Tề gia trong đại viện còn sót lại mười mấy tên gia đình gắt gao chống tại phía trước đại sảnh. Trong sảnh, lờ mờ có thể nhìn thấy 4-5 cái thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đem ánh mắt hướng Thẩm Bạch Lâu nhìn tới. Giáo úy đại nhân, nóng giận hại đến thân thể, ngươi như vậy hành động theo cảm tính, sợ là không còn sống lâu nữa. Một giọng giàn mua từ trong sảnh trên chủ tọa truyền ra. Người này hẳn là Tề gia gia chủ, Tề Lao Thái gia không thể nghi ngờ. Vị này nhìn lên tuổi già sức yếu, tuổi tác gần trăm già trên 80 tuổi lão nhân, tinh thần quắc thước, khí sắc đỏ hồng, một bộ cao thâm mặt chắc, vênh vào hung hăng tư thế. Chương 142, sinh ý chương 142, sinh ý Tề Lao Thái gia ánh mắt dày đặc, đối mặt lấy bách gia đình thương vòng, nhìn như không thấy, cầm lấy cốc trà nhạt uống nói, giáo úy đại nhân không có làm qua sinh ý ư?
Hắn dùng nếp nhăn liên tục xuất hiện khỏe mắt liếc qua nhanh chân đi tới ngân giáp giáo úy, ngữ khí đạm mạc nói, giết người tựa như là buôn bán, ngươi giết lão phu nô tài, nghĩ qua hôm nay phải bỏ ra bao nhiêu mạng tới trả nợ ư? Ngươi cũng còn không nghe ta báo giá, làm sao biết ta không trả nổi đây? Thẩm Bạch Lâu nghe Tề gia lão thái gia lý do thoái thác, cũng không tức giận. Hắn nhanh chân bước ra, coi thường phía trước cản đường gia đình, quanh thân ngọc dịch hóa thành tràn đầy khí huyết, hướng phía trước nghiền một cái, miễn cưỡng đem hơn 30 vị gia đình ép thành huyết vụ. Một chiêu này, tuy là cực độ tiêu hao ngọc dịch, nhưng dùng làm uy hiếp, lại hết sức có tác dụng. Tề lão thái gia ỷ vào bên cạnh có hai vị thất phẩm võ nhân cùng ba vị bát phẩm võ nhân bao che, tự cho là gối cao không lo, thẳng đến nhìn thấy huyết vụ thấu trời, vừa mới con ngươi co rụt lại, cung lưng nháy mắt căng thẳng. Đang, đang, đang. Thẩm Bạch Lâu thân hình từ trong huyết vụ bước ra, bước chân thâm trầm, giống như gõ vàng chuông báo tử, trung điệp truyền vào có mặt võ nhân mà nghĩ. Những thời gian này võ nhân cuối cùng biết Thẩm Bạch Lâu ở đâu ra lực lượng cùng Tề gia khai chiến, nhưng lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này đã muộn. Thẩm Bạch Lâu phảng phất ngay từ đầu bật lộn liền là tại chế tạo giả tạo, mê hoặc trong phòng những cái này cao tầng Tề gia. Đối mặt ít nhất là lục phẩm võ nhân, thất phẩm võ nhân thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều không dám có, từng cái như ngồi bàn trông, nhưng lại không dám nhúc nhích chút nào, chỉ có thể mắt lộ ra sợ hãi, nhìn trước mắt giống như tu la tàn nhẫn thiếu niên nên ngang xông vào đại sảnh. Nói lên suy nghĩ, ta chỗ này cũng có một bút sẵn mua bán, không hiểu được các ngươi Tề gia có dám hay không làm. Thẩm Bạch Lâu chọn chỗ ngồi ngồi xuống, khoe miệng chứa đến một tia nham hiểm nụ cười, lạnh nhạt nói, tay ta phía dưới minh đệ, hễ có một người mất mạng, liền cầm ngươi Tề gia hậu đại 10 đầu nhân mạng tới còn, cuộc mua bán này nhưng tính toán công đạo. Tề lão thái gia đoán vỡ đầu, cũng không nghĩ tới lần này nhậm chức giáo úy, dĩ nhiên là lục phẩm võ nhân. Giáo úy bất quá là thống binh 300 sĩ quan, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là từ bát cựu phẩm võ nhân làm đường, lục phẩm loại tồn tại này, đại bộ phận đều thu thập tại phủ thành, coi như là tổng quân, cũng là sắp xếp huyền giáp trọng kỵ, hoặc là thăng làm đánh và thắng địch đô úy. Tề gia ban đầu chỉ biết là mới tới giáo úy họ Thẩm, loại bỏ Diêm gia chi thứ thân phận, vậy mới dám không chút kiêng kỵ hành sự. Tiểu nhân không dám. Thanh âm Tề lão thái gia cự chiến, lần này đã trúng thiết bản, hắn trước tiên muốn quỳ xuống xin lỗi, nhưng Thẩm Bạch Lâu từ tiến vào đại sảnh bắt đầu, quanh thân bộc phát ra khí huyết liền để hắn vô pháp động đậy. Không dám. Thẩm Bạch Lâu gầm thét một tiếng. Ngồi tại Tề lão thái gia tay phải vị thứ hai bát phẩm võ nhân đầu nháy mắt nổ tung, đỏ trắng huyết tương văng tứ phía, có mặt người trừ Thẩm Bạch Lâu bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi, đều bị tung tóe một thân ô uế. Đại nhân ngu giận, chúng ta Tề gia hôm nay đúc xuống sai lầm lớn, chỉ cầu đại nhân có thể nể tình Tề gia nhị gia cùng đại nhân cùng là Diêm gia hiệu lực phân thượng, dơ cao đánh khẽ, vì thế ta Tề gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Một tên Tề gia thất phẩm võ nhân bận bịu mở miệng nói cùng. Giao người. Thẩm Bạch Lâu gọn gàng dứt khoát nói. Tề gia lão thái gia không dám trì hoãn, lập tức phái người đi đem Liễu Hạc Niên đám người mang ra. Không bao lâu, một cái đầu đầy bệnh chốc đầu sẹo trắng hắn nắm xích sắt, sau lưng còn trói dùng Liễu Hạc Niên cầm đầu 21 người. Nhìn thấy Liễu Hạc Niên thân thể tàn quyết, cùng 20 tên rõ ràng chịu trọng hình võ bị, Thẩm Bạch Lâu đôi mắt run lên, lập tức đứng dậy. Ngươi làm? Đi đến bệnh chốc đầu trước người, Thẩm Bạch Lâu mở miệng hỏi. Người kia một mực chờ tại hậu viện trông giữ Liêu Hạc Niên đám người, bắt lại những người này xem như chủ mã vốn là lao thái gia kế hoạch, hắn hiển nhiên còn không phản ứng lại, cười gần nói, phải thì như thế nào? Sau một khắc, Thẩm Bạch Lâu bên tay phải kích phát một giọt ngọc dịch, một cái đấm móc đánh vào đối phương cánh tay phải, trực tiếp đem đối phương cánh tay phải toàn bộ đánh nát. Bệnh chốc đầu sẹo đầu nam nhân còn không phản ứng lại, tay phải nháy mắt không còn nhận biết, hắn sững sờ nhìn trước mắt nam nhân, con ngươi rụt lại một hồi, sửng sốt một hồi lâu, mới phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thẩm Bạch Lâu lại là một quyền nện bạo cánh tay trái của hắn, có lẽ là cảm thấy quá ổn, cuối cùng một quyền chính giữa đối phương cằm, trực tiếp đánh giết. Người này cũng liền bắt phẩm đỉnh phong thực lực, nhục thân cũng không so Thẩm Bạch Lâu yếu bao nhiêu, nhưng tại ngọc dịch ra chỉ xuống, song phương thực lực thì chênh lệch hai cái đại cảnh giới, đối phương căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đại nhân, cho người mất thể diện. Liêu Hạc Niên toàn bộ người bởi vì mất máu quá nhiều, màu da trắng bệnh, lúc này liệt đến khô nước khỏe miệng nói. Không có việc gì liền hảo, ngày khác ta đi lội phủ thành, tìm Diêm đại nhân muốn một giọt gấp băng ngọc lộ, tay vẫn là có thể giải trở về. Thẩm Bạch Lâu mở ra trên người hắn xích, lấy ra một gốc bảo dược, chia 21 phần, để bọn hắn từng cái ăn vào. Thấy tận mắt Thẩm Bạch Lâu đối thuộc hạ coi trọng, một đám phủ binh nhìn về bóng lưng Thẩm Bạch Lâu lúc, mắt trung đô sinh ra tiểu khắc kính ý đi theo dạng này một vị không cắt xén quân lương, ngược lại lấy lại tiền cho binh sĩ cải thiện cơm nước, làm thuộc hạ tính mạng, không tiếc bước lên mất đầu nguy hiểm tiến đánh huyện thành thượng quan, làm sao không để người nhận sâu cảm động. Giáo úy đại nhân, người đã giao, chúng ta Tề gia nguyện ý ra 10 gốc bảo dược xem như bồi thường, hy vọng có thể biến chiến tranh thành hòa bình, ngươi xem thế nào? Tề lão thái gia một mặt lấy lòng nói. Ta khi nào nói qua, muốn thả Tề gia? Thẩm Bạch Lâu vung tay lên, lập tức ra lệnh, đem Tề gia người toàn bộ bắt lại, như có chống lại, ngay tại chỗ giết chết. Đã lựa chọn bạch mặt, không đem sự tình làm tuyệt, liền là lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Thẩm Bạch Lâu sẽ không xuẩn đến trực tiếp đem Tề gia giết sạch, chết như vậy không có đối chứng, ngược lại cho Tề gia vị kia lục phẩm không quan tâm cơ hội. Hắn dự định đem Tề gia nhổ tận gốc, dòng chính toàn bộ áp hướng phủ thành, tính cả Tề gia chứng cứ phạm tội cùng nhau giao cho Diêm gia chỗ tới đưa. Dạng này đã bảo toàn chính mình, cũng có nhất định hy vọng đem Tề gia vị kia lục phẩm kéo xuống nước, chấm dứt hậu họa. Nếu là thật sự như theo như đồn đại nói, Tề gia vị kia lục phẩm cùng Diêm gia Diêm Khai Sơn quan hệ không phải bình thường, cái kia Diêm Khai Sơn nhất định sẽ bảo vệ Tề gia, như vậy Tề gia dòng chính không có tổn thất quá lớn, song phương cừu hận còn có điều hòa không gian. Ngươi coi là thật quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt. Tề Lao Thái gia cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà không có người lại đi để ý tới hắn tồn tại, võ bị nhóm dẫn phủ binh lập tức tràn vào hậu viện, đem Tề gia lật cả đáy lên trời, trong lúc nhất thời Tề phủ thần hồn nát thần tính, nam tử giận mắng, cầu xin tha thứ, nữ tử thét lên cầu khẩn, hai đồng kêu khóc la lối khóc lóc, cùng đánh phá cửa phi, lục tung âm thanh đan xen vào nhau, ồn ào chấn thiên. Tại đem Tề gia người toàn bộ khống chế ở sau tiền viện, mấy vị tổng kỳ tiểu kỳ mỗi người dẫn võ bị nhóm ra ngoài, căn cứ tra hỏi ra manh mối, bắt đầu niêm phong Tề gia tại Thiên Thủy huyện mỗi cái sản nghiệp. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem tiền viện trồng chất như núi tài vật, Tề gia thật xứng đáng là Thiên Thủy huyện đệ nhất gia tộc, chỉ là trong phủ tích xúc giá trị ít nhất 10 vạn lượng, vẹn vẹn nhất giai bảo dược liền có 13 cây. Thẩm Bạch Lâu chỉ đem bảo dược toàn bộ thu nhập từ phủ, tạm thời cho là Tề gia đối chính mình bồi thường. Về phần cái khác tài vật, hắn phân phó thuộc hạ toàn bộ thùng đựng hàng, chờ đợi kiểm kê xong Tề gia sản nghiệp, lại tính cả Tề gia người cùng nhau áp hướng phủ thành, chờ đợi Diêm gia xử lý. Chương 143, bao che khuyết điểm. Chương 143, bao che khuyết điểm. Trải qua một ngày một đêm sắp xếp, từ trên trăm vị Tề gia người trong miệng nảy ra chứng cứ phạm tội, nhận tội đồng ý sau, Thẩm Bạch Lâu lại đem huyện nha huyện lệnh cùng phó quan cùng nhau bắt được. Kê biên tài sản tài vật đủ để chứa hơn 30 giường, Thẩm Bạch Lâu từ đó chỉ lấy mấy trăm lượng, cho người phía dưới mỗi người thưởng mấy lượng bạc. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Bạch Lâu sai người thuê mười mấy chiếc xe la, tự mình dẫn đội, áp lấy gần 200 tên nghi phạm tiến về bến đỏ. Tiêu diệt Tề gia cáo thị hôm qua đã toàn thành gián tiếp, ngàn vạn Thiên Thủy huyện bách tính ven đường đều tới xem. Đã từng không ai bị nổi Tề gia, trong vòng một đêm bị nổ tận gốc. Bản xứ thổ hoàng đế Tề Lao Thái gia bị người đào đi cầm y liễu, mang vào áo tù, động tác mang theo xiềng xích, quang vinh rút đi, lộ ra dầu hết đèn tắt giản mua chân dung. Mà tại sau lưng Tề Lao Thái gia, huyện lệnh Tề Thái, huyện thừa, chủ bộ, mỗi người đều như cha mẹ chết, tại phủ binh dưới thúc dụng, lảo đảo tiến lên. Bắt đến tốt. Tề gia người cũng có hôm nay. Thật là thiên đạo hảo luân hồi. Ai nói không phải đây, Tề gia tại Thiên Thủy huyện làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, nhưng tính toán cắm nhân thủ bên trong. Dẫn đầu tướng quân là người Diêm gia ư? Nghe nói là phụ cận cất bảo mới nhậm chức gia úy, hôm qua liền là hắn mang người tiến đánh huyện thành. Thật là một cái quan tốt ta. Thẩm Bạch Lâu ngồi tại lưng ngựa, đối mặt hai bên đường truyền ra tiếng khen ngợi coi như không nghe thấy. Một đường đi tới bến đỏ, sai người bao hết một chiếc tàu chở khách, đem nghi phạm toàn bộ giải vào trên thuyền. Chuyến này Thẩm Bạch Lâu lưu lại Liễu Hạc Niên tại cất bảo dưỡng thương, chỉ đem 3 vị tổng kỳ, 10 vị tiểu kỳ. Hạc Niên, mộ binh thủ tục không thể lại kéo, ta rời khỏi khoảng thời gian này, ngươi mang võ bị nhóm cứ đem nhân số triệu cùng, bắt đầu huấn luyện. Thẩm Bạch Lâu lên thuyền phía trước, dặn dò. Phục dụng bảo dược sau, kết thúc mỗi ngày, thương thế của Liễu Hạc Niên cơ bản ổn định, hắn gật đầu không lời, đại nhân yên tâm, thi chức nhất định làm phải đáng. Ân, nhân số chỉnh tề sau, phủ binh cần đánh tan trọng biên, ngũ trưởng, đội chính toàn bộ đổi lên người nhà, nếu là nhân số không đủ, liền từ giữa lại chọn mấy cái biểu hiện tốt, ta nhìn cái kia cao thượng cũng không tệ. Thẩm Bạch Lâu dứt lời, quay người trèo lên bông thuyền. Dùng người nhà tạo thành quân đội khung xương, liền có thể triệt để đem tầng dưới chốt phủ binh một mực đem khống chế, lại dùng cái này nhanh chóng sàng lọc càng nhiều người có thể dùng được, tương lai mở rộng lúc lại có thể y dạng họa hồ lô, tạo thành ổn định quá độ. Tào Bang tới mấy chục người, đều là có đại lượng vận tải đường thủy kinh nghiệm thủy thủ, thật tốt bồi dưỡng lên, sau đó có lẽ còn có thể tạo thành hải quân kết cấu. Trạm tiếp theo nếu như thật là Ly Châu, hải quân tầm quan trọng liền thành trọng yếu nhất. Gặp Thẩm Bạch Lâu nhìn đi xa Thiên Thủy huyện mọi người, Trần Thiết Sơn đi đến Thẩm Bạch Lâu bên người hỏi, đại nhân là tại lo lắng phủ thành bên kia truy xét tiến đánh huyện thành trách nhiệm ư? Thẩm Bạch Lâu từ chối cho ý kiến, quay đầu lại nói, Diêm gia bên kia gần đây phân thân hết cách, chúng ta làm Diêm gia ổn định hậu phương, diệt trừ ưu ác tính, vàng chứng như bên dưới ngọn núi, hẳn là không sao. Thiên Thủy huyện đối với sắp xuôi Nam Diêm gia mà nói, là cực kỳ trọng yếu đầu mối then chốt một trong, bảo trì Thiên Thủy huyện ổn định, càng phù hợp Diêm gia lợi ích, huống chi Thẩm Bạch Lâu đem chuyện này xử lý rất sạch sẽ, không có lưu lại cái gì tai họa ngầm, Diêm gia không có lý do gì tại lúc này động hắn. Thiên Thủy huyện huyện nha tê liệt, huyện thành trì an chỉ có thể tạm thời dựa vào phủ binh, Diêm gia cần một chi tin được quân đội xếp vào tại Thiên Thủy huyện. Thẩm Bạch Lâu làm quan đến nay, vẫn luôn là Diêm gia phe phái, chưa chắc đã không phải là một người tốt chọn. Đến giờ phút này, Thẩm Bạch Lâu không còn như mây hoa huyện lúc, chỉ suy nghĩ trước mắt lợi ích. Vài trăm người thân gia tính mạng đè ở trên người hắn, lúc này mỗi làm ra lựa chọn, đều muốn đi một bước, nhìn ba bước. Hắn hiện tại chỉ thiếu một cái cơ hội, là có thể đem cầu tuyết nhanh chóng lan lớn. Cơ hội này có lẽ là tại Hạc phủ tiền tuyến, cũng có thể là tại xuôi nam trên đường. Thẩm Bạch Lâu có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cách cơ hội lần này không xa. Lúc tới xuôi dòng phía dưới, chỉ dùng 2 ngày thời gian, lần này về Hạc phủ, hướng gió không được, thêm nữa đi ngược dòng nước, chọn vẹn tiêu 3 ngày mới đến phủ thành bến đỏ. Bến đỏ như cũ thương phồn nghiệp tốt, tiền tuyến chiến sự hình như cũng không có ảnh hưởng đến phủ thành mấy may. Nhưng Thẩm Bạch Lâu biết rõ, đây hết thảy đều là giả tạo. Phủ thành cùng tiền tuyến sát cơ đều đã ấp ủ đã lâu, gần sát bạo phát diện. Thiết Sơn, ngươi trước một bước xuống thuyền, đi tìm một chuyến Diêm đại nhân, nói chuyện này ngọn nguồn toàn bộ cáo chi, không muốn làm bất kỳ dấu giếm nào. Thẩm Bạch Lâu tại thuyền cập bờ lúc, trước một bước để Trần Thiết Sơn đi báo tin. Chính mình thì dẫn đội áp lấy Tề gia dưới người thuyền, hướng cửa thành phương hướng bước đi. Thẩm Bạch Lâu đã vào binh cát, trước hết đem người áp đi binh cát, trước bẩm báo Liễu Ngộ An sau, lại từ Liễu Ngộ An báo cáo Diêm gia. Một nhóm ăn mặc áo tù, mang theo xiềng xích người xuất hiện tại bến đỏ, rất nhanh dẫn tới vô số ánh mắt. Một đoàn người mới đi đến cửa thành, còn tương lai được đến vào thành, ngoài thành đột nhiên vây lên tới mấy chục người khoác huyền giáp giáp sĩ. Người sáng suốt xem xét, liền biết là Diêm gia huyền giáp trọng kỵ. Nhân số đại khái tại khoảng 50 người, một tiểu đội quy mô. Người cầm đầu cưỡi khí huyết hùng tráng đỏ thẫm yêu huyết mã, bước nhanh đến phía trước. Một thân mang theo nhe răng cười nhân tiêu mặt nạ, chạm rỗng phần mắt lộ ra âm trầm lãnh quang. Nhị gia, liền là hắn. Một tên thất phẩm võ nhân bước nhanh về phía trước, chỉ vào Thẩm Bạch Lâu cả giận nói, người này rõ ràng là vây quét Tề gia lúc chạy thoát cá lọt lưới. Hừ hừ. Được xưng là nhị gia huyền giáp kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, ngươi bất quá chỉ là một cái phủ binh gia quý, cũng dám đụng đến ta Tề gia. Nhị đệ. Một mặt tử khí Tề lão thái gia đột nhiên như là hồi quang phản chiếu, tinh thần đại chấn. Nhị gia, ngươi nhưng muốn cho chúng ta làm chủ a? Cái này đáng giết ngàn đao binh phỉ, vô duyên vô cớ tới chúng ta Tề phủ đại khai sát giới, chúng ta lão Tề gia thật là oan uổng a, vô duyên vô cớ tao như vậy lại nạn. Tề gia người mắt thấy chỗ dựa tới, đều lao nhao nói lên cổ. Ngươi chính là Tề Nguyên. Thẩm Bạch Lâu đánh giá một chút dẫn đội huyền giáp kỵ sĩ, không sợ phản cả giận nói, thân là lục phẩm gia thần, nhận sâu Diêm gia ân điển, không nghĩ hồi báo cũng được, phản dung túng gia tộc làm hại một phương, bây giờ càng là dẫn đầu lãnh binh kháng pháp, ngươi coi là thật thủ tử hữu đạo. Thẩm giáo úy không cần đến cho Tề mộ trụ phản mũ, ta hôm nay phụng mệnh tới đây, là chịu đô úy đại nhân mệnh lệnh, dẫn ngươi đi nhân tiêu doanh đi một chuyến. Tề Nguyên không để ý đến Thẩm Bạch Lâu lý do thoái thác, nói xong phất tay để thuộc hạ bắt người. Chờ một chút. Thẩm Bạch Lâu lớn tiếng cắt ngang, Thẩm Mỗ lệ thuộc binh cát, Liêu đại nhân bộ hạ, bây giờ quân vụ quân thân, không rảnh gặp nhà ngươi đô úy. Nhanh chóng tránh ra. Tề Nguyên trong miệng nói tới nhân tiêu doanh đô úy, chính là Diêm gia đại phòng con thứ ba, Diêm Khai Sơn. Huyền giáp trọng kỵ doanh tất nhiên muốn lớn hơn binh cát, Tề Nguyên cái này huyền giáp đội chính, sức chiến đấu thậm chí lấn át tạm bại quân đô úy. Nhưng cả hai không thuộc về một cái biên chế, cho nên Thẩm Bạch Lâu chọn vẹn có thể cự tuyệt Diêm Khai Sơn chuyển kiến. Diêm Khai Sơn có thể để Tề Nguyên quang minh chính đại cấp người, đủ thấy nó biết bao bao che khuyết điểm. Lúc này thật muốn vào nhân tiêu doanh, có hay không có mệnh đi ra, còn đến chưa biết. Cho nên dù cho là tại cửa thành khai chiến, cũng tuyệt không thể cùng bọn hắn đi. Cho ta bắt lại. Thế Nguyên ra lệnh một tiếng, huyền giáp trọng kỵ nộn nhịp xung tới. Thẩm Bạch Lâu lập tức cảm thấy chính mình bị một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được uy áp bao trùm, một thân ngọc dịch giống như cắt đứt liên hệ. 50 tên huyền giáp trọng kỵ tạo thành như thể chân tay, đã phong cấm hắn tất cả thủ đoạn. Hắn từ bên hông móc ra văn đảm, bóp ở lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh cảm thấy mát lạnh. Văn đảm tại như thể chân tay bên trong, lại cũng bị trọn vẹn áp chế. Vô dụng, nếu không phải hai khối văn đảm hợp hai là một, bằng không cũng không cách nào đào thoát binh gia thần thông áp chế, nhanh cất kỹ, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện, văn đảm một khi bị ngoại nhân chỗ biết, ngươi sẽ thành thiên hạ tổng địch, chết không có chỗ chôn. Trong đầu, một đạo mát lạnh giọng nữ đột nhiên truyền ra. Là Tạ Hoàng Chân. Không đúng. Nàng lại như thế nào biết ta muốn dùng văn đảm? Thẩm Bạch Lâu động tác cứng đờ. Chẳng lẽ, nàng tại tính toán ta? Chương 144, lớn tiếng dọa người chương 144, lớn tiếng dọa người vô lượng ngọc hải, lớn không tân ngay. Tạ Hoàn Chân ăn mặc một thân áo xanh nho trang, đầu đội mũ rộng đành, da vẻ như ngọc công tử, đứng ở lâu thuyền tay vịn phía trước, sững sờ xuất thần. Ngọc Châu thuyền đến, tàu chuyến lướt sóng phiêu diêu, xa xa có một chỗ đảo tại sóng biển lên xuống ở giữa như ẩn như hiện, tựa như giọt nước trong biển cả. Làm tránh đi thế lực khắp nơi truy tung, Tạ Hoàn Chân mang theo nha hoàn một đường xuôi nam, bất đắc dĩ bước lên dị quốc con đường. Đem hồn biết từ văn đảm bên trong rút ra, Tạ Hoàn Chân bình tĩnh không lay động trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng. Nàng cũng không phải tận lực che giấu. Lúc trước Tạ Thu Nguyên đem hai khối văn đảm cho nàng, cũng không cùng nàng lời thuyết minh gan tác dụng. Tạ Hoàn Chân cũng là tại cùng Thẩm Bạch Lâu phân biệt phía sau, thử nghiệm đem hồn biết quán chú văn đảm bên trong, mới phát hiện có thể nhìn thấy mặt khác một khối văn đảm ở tại tầm nhìn. Khoảng thời gian này, nàng đều dùng cái này liên quan khoản lấy Thẩm Bạch Lâu bên kia động tĩnh. Nghi vấn trong lòng thúc đẩy nàng muốn nhìn rõ Thẩm Bạch Lâu đến cùng là cái hạng người gì. Vì sao phụ thân Tạ Thu Nguyên muốn lựa chọn hắn? Thẩm Bạch Lâu tại đi hướng Đế Ngọc Điện sau, văn đảm tầm nhìn bị một cỗ lực lượng ngăn che, cho nên Tạ Hoàn Chân tính toán đâu ra đấy, cũng không có cơ hội quan sát mấy ngày. Nhưng đối Thẩm Bạch Lâu giết vào Tề gia toàn bộ quá trình, nàng là để ở trong mắt. Người này thiên phú dị bẩm, đối thuộc hạ mười phần coi trọng, đối bách tính lễ đãi có thừa. Cho tới bây giờ, nàng chỉ từ Thẩm Bạch Lâu trên mình đến ra điểm ấy ấn tượng. Nhưng chỉ bằng những cái này, còn xa xa không đạt được đủ để phó thác văn đảm trình độ. Tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu bị Diêm gia huyền giáp trọng kỵ truy nã sau, lập tức Thẩm Bạch Lâu lấy ra văn đảm, nàng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Trước mắt Thẩm Bạch Lâu tình thế cực kỳ nguy cấp, nhưng Tạ Hoàn Chân nhưng không có biện pháp gì, toàn bộ người đều lộ ra tâm sự nặng nề. Nếu là hôm nay Thẩm Bạch Lâu thân chết, văn đảm sa sút, phụ thân Tạ Thu Nguyên bố cục sẽ bởi vậy chôn bụi. Một bên khác, Thẩm Bạch Lâu tự biết không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ở 50 tên huyền giáp trọng kỵ áp giải phía dưới, tiến về nhân tiêu doanh gặp mặt Diêm Khai Sơn. Đối với Diêm Khai Sơn người này, Thẩm Bạch Lâu rất là lạ lẫm. Hai người chỉ ở Diêm gia trên yến tiệc gặp qua, trừ đó ra không có chút nào cùng liên hệ. Từ đối phương ba đạo hành sự tác phong nhìn tới, chỉ sợ không phải cái dễ nói chuyện người. Văn đảm bị áp chế, dẫn đến Thẩm Bạch Lâu liền liều mạng hy vọng đều đã phá diệt. Trước mắt, cơ hội duy nhất liền là Trần Thiết Sơn có thể mau chóng tìm Diêm Khai Bi cầu viện. Cũng may Thẩm Bạch Lâu để Trần Thiết Sơn trước một bước hướng đi Diêm Khai Bi bẩm báo, ngược lại bởi vậy đã sáng tạo ra một chút hy vọng sống. Nhân tiêu doanh ở vào phủ thành bên ngoài không đến 10 dặm, doanh trướng trải rộng, phòng giữ sông nghiêm, thoạt nhìn như là tùy thời muốn khởi hành lao tới tiền tuyến. Thẩm Bạch Lâu một đoàn người bị giải vào trung quân đại trướng, nhìn thấy ngay tại uống rượu ăn thịt Diêm Khai Sơn. Diêm Khai Sơn thân cao chừng 10 thước, thân thể hùng tráng giống như thiết tháp, lúc này ngay tại trong doanh trướng chén lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu đám người bị áp đi vào, hắn đem gọt thịt dao găm cắm ở trong chậu, đánh cái tiếng sấm ở một cái, cả giận nói, ngươi chính là Thẩm Bạch Lâu. Thẩm Bạch Lâu cùng một đám tổng kỳ, tiểu kỳ bị mấy tên giáp sĩ theo quỷ gối, nhưng trên mặt lại cố giả bộ chấn định nói, đúng vậy. Ta nghe nói ngươi cùng tam phòng Diêm Khai Bi đi rất gần, có phải thế không? Diêm Khai Sơn mắt như trung đồng, trên mặt giữ tợn lay động, trầm giọng hỏi. Lời vừa nói ra, Thẩm Bạch Lâu phỏng đoán đối phương hẳn là cùng Diêm Khai Bi có hiềm khích, lập tức hỏi ngược lại, Diêm đô úy hôm nay đem ta áp tới, chính là muốn hỏi thẩm mỗ cùng ai đi đến gần ư? Ha ha, ngược lại miệng lưỡi bén nhọn. Trên mặt Diêm Khai Sơn hiện ra nụ cười giữ tợn, lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là cho là ta sợ Diêm Khai Bi, coi là thật không dám giết ngươi. Thẩm mỗ thân ở Diêm đô úy quân doanh, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng Diêm đô úy muốn giết ta, tổng đến cho thẩm mỗ một cái lý do, thẩm mỗ chính là Diêm gia ngũ phẩm gia thần, một lòng vì Diêm gia làm việc, vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, sợ gọi Diêm gia ngàn vạn gia thần thất vọng đau khổ. Thẩm Bạch Lâu bắt trẻ không cho phép Diêm Khai Sơn chân thực ý đồ, nhưng cũng không thể xuôi theo hắn lại nói xuống dưới, chỉ có thể trước thám thính một đợt đối phương chân thực ý đồ. Ngươi không lịch sự ta cho phép, liền dám xử trí dưới trướng của ta tướng sĩ gia tộc, có thể đem ta Diêm Khai Sơn để ở trong mắt. Thanh âm Diêm Khai Sơn dị thường mạnh mẽ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Hắn lập tức nắm quyền một đập bàn, thẳng đem bàn nện đến vỡ nát, đứng dậy cả giận nói, cho ta đem hắn treo ngược lên chậm rãi xử trí, hắn mang tới người, toàn bộ đập bể cầm lấy đi cho ăn. Chậm. Thẩm Bạch Lâu cuối cùng thấy rõ, đối phương là cái đạo lý gì cũng không nói mã phu. Rơi vào loại người này trong tay, chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng như vậy bất tức tiểu chết, để trong lòng Thẩm Bạch Lâu nén giận. Hắn lập tức dãy rủa đứng lên, cả giận nói, Diêm Khai Sơn, ngươi vì lợi ích một người, đưa Diêm gia danh dự mà không quan tâm, há biết tử kỳ sắp tới, còn không tự biết. Lớn mật. Thẩm Bạch Lâu gọi thẳng tên úy, làm đến trong doanh trướng giáp sĩ nhộn nhịp mở miệng quát lớn. Diêm Khai Sơn càng là giận tím mặt. Diêm gia chủ dùng nhân làm vốn, mới đến dân tâm, bây giờ nâng châu quy tâm phía dưới, long đẳng xu thế mới hiện ra. Ngươi thân là Diêm gia dòng chính, chẳng phải biết Diêm gia chí tại thiên hạ. Kẻ bề tôi, dùng phú lạc dân làm công, dùng nghèo khổ dân làm tội. Thẩm Mỗ tức là Diêm gia gia thần, bình định địa phương, thu thập dân tâm, làm sai chỗ nào? Ngươi dung túng thuộc hạ làm hại địa phương, bán quan bán tước, hoành hành không sợ, đây là tội một. Giết lầm trung lương chỉ vì yêu ghét, đây là tội hai. Thu nhận gia thần thất vọng đau khổ cảm thấy bất an, bách tính tiếng oán than dậy đất, Diêm gia kế hoạch trăm năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là tội ba. Hôm nay giết ta, Diêm gia chủ dưới cơn thịnh nộ, hỏi thử ngươi đâu có cứu mạng lý lẽ. Thẩm Bạch Lâu đôi mắt trợn lên, không sợ chút nào, chừng lấy Diêm Khai Sơn khí thế không kém mảy may, lên tiếng giận dữ hét. Một lần này giận mắng, để Diêm Khai Sơn ngốc ngay tại chỗ. Nếu là đổi thành người khác tại vị, hắn sẽ không chút do dự truy giết Thẩm Bạch Lâu, sau đó nhiều nhất chịu vài câu mắng. Nhưng bây giờ Diêm gia người cầm lái là Diêm Khai Lam. Diêm Khai Lam liền lão tổ tông đều là nói giết liền giết, cái này khiến Diêm gia một đám dòng chính thậm chí tính cách thô bạo Diêm Khai Sơn đều đánh trong đáy lòng e ngại. Diêm Khai Sơn cũng bắt trẻ không cho phép Diêm Khai Lam có thể hay không bởi vì việc này, trực tiếp cầm hắn trấn an nhân tâm, giết gà dọa khỉ. Trên mặt hắn âm tình biến ảo, nhưng lại suy nghĩ sâu xa một phen sau, nộ hỏa vẫn là vỡ tung lý trí của hắn. Diêm Khai Sơn hét lớn một tiếng, hậu sự mà không đi quản, hôm nay trước gọi ngươi ngũ mã phanh thây. Tam thúc thật lớn uy phong, Diêm gia hẳn là hôm nay đổi chủ, vị trí gia chủ đến phiên ngươi tới làm. Ngay tại Diêm Khai Sơn sát tâm đại động phía dưới, doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền ra một đạo lanh khốc giọng nữ. Thanh âm kia giống như giữa hè một chậu nước đá, nháy mắt xối đến Diêm Khai Sơn một cái giật mình, quanh thân bạo phát cường liệt sát ý nhanh chóng thu lại, con ngươi co rụt lại, vô ý thức nhìn về ngoài cửa. Người này không thấy người, trước nghe nó thanh âm, bạo phát khí thế để Diêm Khai Sơn cảm thấy lại loạn, đủ thấy tại Diêm gia địa vị không phải bình thường. Thẩm Bạch Lâu càng là thở dài ra một hơi, thầm nghĩ chính mình đầu này mạng nhỏ xem ra là tạm thời bảo trụ, đồng thời hắn cũng đem ánh mắt nhìn về ngoài trướng, muốn nhìn rõ người tới là thần thánh phương nào. Sau một khắc, màn cửa bị một cái xanh nhạt tay ngọc vung mở, doanh trướng bên ngoài xông tới một vị người mặc trắng thuần hiếu bay thiếu nữ. Chương 145, 3 năm chương 145, 3 năm thiếu nữ kia mang theo chân châu truy sức mũ che mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút khuôn mặt đường nét. Nó vòng eo như trùm, vai hẹp như gọn, rõ ràng cái đầu không tính là thấp, lại cho người một loại nhỏ nhắn linh lung, tinh xảo tiểu diễm xinh đẹp, nhưng phối hợp thêm lanh khốc lăng lệ âm thanh, đối loại này bề ngoài bên trên xinh đẹp tiểu diễm, sinh ra trình độ nhất định cắt đứt. Đại điện nữ, trên mặt Diêm Khai Sơn như cũ duy trì trấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại ca Diêm Khai Giang Di Cô, hôm nay lại đột nhiên xông vào chính mình quân trướng. Nữ tử này chính là Diêm Khai Giang độc nữ, Diêm Kiếm Thi. Thân là đại phong dòng chính, Diêm Khai Sơn đối cái chất nữ này tình cảm hết sức phức tạp. Có đối đại ca huyết mạch kính trọng, có đối nguyên gia huyết mạch chán ghét. Đồng thời, còn có trình độ nhất định củng cụ. Bởi vì bây giờ Diêm Kiếm Thi là gia chủ Diêm Khai Lam hòn ngọc quý trên tay. Diêm Khai Lam đối với nàng yêu chiều, đã đến cử chỉ điên rồ tình trạng, hắn đem đối minh trưởng thua thiệt cùng tình yêu, không giữ lại chút nào toàn bộ tái giá tại vị này tiểu chất nữ trên đầu, dẫn đến Diêm Kiếm Thi tại Diêm gia địa vị vô cùng đặc thủ. Đại điện nữ, hôm nay thế nào có thời gian tới tam thúc cái này? Diêm Khai Sơn nét mép gạt ra một tia lung túng nụ cười, đứng tại chỗ chân tay luôn cùng nói. Diêm Kiếm Thi tay áo mang theo kỳ dị mùi thuốc, đi đến trước người Thẩm Bạch Lâu, mảy may không lưu nửa điểm tình cảm nói, tam thúc hôm nay bắt được phu quân của ta, lại là kêu đánh kêu giết, lại hỏi ta vì sao tới trước. Cái gì? Lời nói này giống như đất bằng kinh lôi, để trong quân trướng tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh. Đem Thẩm Bạch Lâu bắt giữ các giáp sĩ trên mặt màu máu nháy mắt rút khô, e sợ cho đại nạn lâm đầu. Vì dưới đất lục cửu, Sử Cao Tùng đám người thì ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chẳng ai ngờ rằng chính mình đại nhân còn trốn lấy như vậy một tay. Mà ở trận kinh hãi nhất, loại trừ Diêm Khai Sơn liền mấy Thẩm Bạch Lâu chính mình.
Sớm tại Diêm Kiếm Thi xuất hiện lúc, Thẩm Bạch Lâu đại khái liền đoán được là Diêm Khai Bi làm chính mình mời tới cứu tinh. Diêm Khai Bi cùng Diêm Khai Sơn bất hòa, tự mình đến muốn người chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó Diêm Khai Sơn ỷ vào trong tay binh quyền cưỡng ép trấn sát Thẩm Bạch Lâu, Diêm Khai Bi cũng không có biện pháp. Để Diêm Kiếm Thi ra mặt, có thể nói là một tay diệu kỳ. Khiến chẳng ai ngờ rằng chính là Diêm Kiếm Thi trực tiếp liền đem mọi chuyện còn chưa ra gì hôn sự đem ra công khai, không chỉ là đem Diêm Khai Sơn đánh cái trở tay không kịp, Thẩm Bạch Lâu đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Hắn thậm chí không thể xác định Diêm Khai Lam có biết hay không chuyện này. Giả sử Diêm Khai Lam còn không biết rõ Diêm Khai Bi làm mối hai người sự tình, cái kia Thẩm Bạch Lâu bây giờ tình cảnh, không khác nào là tiểu hoàng mã bắt cóc hoàng gia nữ, cách cái chết không xa. Các loại, tại trải qua Tạ Hoàng chân tính toán sau, hắn từ đó cảm giác được có cái gì không đúng. Diêm Kiếm Thi tại Diêm gia địa vị, liền Diêm Khai Sơn đều càng kiêng kỵ, cái kia chỉ dựa vào Diêm Khai Bi dăm ba câu, nàng lại vì sao nhanh như vậy đáp ứng việc hôn sự này? Hai người vào hôm nay phía trước, thậm chí chưa từng gặp mặt. Diêm Kiếm Thi cho dù thân phận đặc thù, vô pháp cùng còn lại thất vương tính thông ra, nhưng nếu muốn tìm cái như ý lang quân, hẳn là không khó. Nàng lựa chọn thế nào, cũng không có khả năng tuyển chọn chính mình. Cái này sau lưng, tuyệt đối có đẩy tay. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, não hải suy nghĩ ngàn vạn. Diêm Khai Lam, vẫn là Diêm Thiên Y Diệp. Khả năng lớn nhất chính là Diêm Thiên Y gì trước mắt Diêm gia biết được Thẩm Bạch Lâu là biến số người, chỉ có Diêm Thiên Y Diệp tàn hồn, cũng chỉ có hắn mới sẽ tại lúc này không ngừng đối Thẩm Bạch Lâu thêm vạn. Thế nhưng Diêm Thiên Y Diệp tàn hồn tại Đế Ngọc Điên là như thế nào khống chế ngoại giới, phải biết cả kiện sự tình đều từ Diêm Khai Bi chính tay thôi động, đây là Thẩm Bạch Lâu duy nhất nghĩ không hiểu địa phương. Đại điện nữ, hôn sự của ngươi khi nào quyết định? Vì sao Tam Thúc chưa từng nghe người nhắc lên? Diêm Khai Sơn lấy lại tinh thần, bận điệu truy vấn. Nói xong, hắn đánh giá trên dưới Thẩm Bạch Lâu vài lần, thế nào cũng nghĩ không thông Diêm Kiếm Thi muốn gả người, lại là một cái nho nhỏ ngũ phẩm gia thần, liền không nhọc Tam Thúc quan tâm. Diêm Kiếm Thi lạnh nhạt nói. Diêm Khai Sơn lập tức đại điện nữ ngay tại nổi nóng, lập tức đi tới đỡ dậy Thẩm Bạch Lâu, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi cũng là, có cái tầng quan hệ này liền là người trong nhà, sớm một chút nói ra cũng không đến mức đại thủy sông tới Miếu Long Vương. Nhanh thả người. Diêm Khai Sơn trừng mắt liếc thuộc hạ, một đám giáp sĩ lập tức hiểu ý, luôn cuống tay chân cho Lục Cửu đám người mở ra xích. Diêm Kiếm Thi ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Bạch Lâu, chợt một kéo tay áo, xoay người nói, "Đi, đại điện nữ, rảnh rỗi mang nhiều cháu rể tới xem một chút Tam Thúc." Diêm Khai Sơn đứng ở doanh trướng ngoài cửa, nhìn xem càng đi càng xa Diêm Kiếm Thi bóng lưng, vây tay tân bốc. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, triệt để ra quân doanh, mọi người vậy mới nuối lòng một hơi. Bên ngoài trại lính, Diêm Khai Bi đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu bình yên vô sự đi ra, hắn lập tức mang theo Trần Thiết Sơn bước nhanh tiến lên đón. Hướng Diêm Kiếm Thi cười hỏi, Khai Sơn không có làm khó ngươi đi. Diêm Kiếm Thi lắc đầu, cùng Diêm Khai Bi nhẹ nói vài câu, chợt trở mình lên ngựa. Diêm tiểu thư, hôm nay đa tạ cứu. Thẩm Bạch Lâu hướng về Diêm Kiếm Thi ôm tay thở dài. Không bàn phải chăng có người tại sau lưng tôi động, Diêm Kiếm Thi hôm nay hiện thần, cũng là thực sự cứu hắn một mạng. Trên lưng ngựa Diêm Kiếm Thi hướng Thẩm Bạch Lâu gật đầu ra hiệu, âm thanh không còn phong mang tất lộ, khôi phục thiếu nữ ấu nhuận, dặn dò, 3 năm kỳ hạn, đừng quên. Nói xong vỗ lưng ngựa, nhanh chóng đi. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Thẩm Bạch Lâu không lý do thất vọng mất mát. Tại còn không rõ ràng thông ra đối tượng điều kiện tiên quyết, việc hôn sự này hoàn toàn là lợi ích cho phép, không có lẫn lộn bất luận cái gì tình cảm. Nhưng tại suy nghĩ cẩn thận Diêm Kiếm Thi tình cảnh trước mắt sau, Thẩm Bạch Lâu lại có cái nhìn bất đồng. Diêm Kiếm Thi trước mắt địa vị là xây dựng tại Diêm Khai Lam cương triệu bên trên, nếu không có Diêm Khai Lam lực bài chúng nghị, nàng khả năng tại một lượt tiếp theo rửa sạch nguyên gia nữ trong quá trình liền bị diệt trừ. Nhưng Diêm Khai Lam thời gian còn lại không nhiều lắm, tại hắn qua đời sau, Diêm Kiếm Thi lại đem như thế nào ứng xử đây? Nàng đối mặt Diêm Khai Sơn lúc cường ngạnh thái độ, cực lớn xác suất là cố giả bộ ra bảo vệ sát, nói cho cùng cũng bất quá là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương thôi. Như việc này sau lưng thôi động người là Diêm Thiên Y Liễu, hắn chân thực ý đồ lại là cái gì? Trắng lầu, không có sao chứ? Diêm Khai Bi ôm bả vai của Thẩm Bạch Lâu, ngữ khí ân cần nói, không có việc gì. Thẩm Bạch Lâu đem Diêm Kiếm Thi vừa rồi tại trong quân doanh hành động nói ra. Tại nghe xong sau, Diêm Khai Bi cực kỳ hoảng sợ. Từ biểu hiện của hắn nhìn tới, chuyện này hắn hẳn là còn không nói cho Diêm Khai Lam. Như vậy, Thẩm Bạch Lâu lần nữa lâm vào nguy cơ mới. Diêm Khai Lam bên kia thái độ là quyết định Thẩm Bạch Lâu vận mệnh mấu chốt. Người đi về trước chờ mấy ngày, ta trước đi tìm kiếm gia chủ ý tứ. Diêm Khai Bi từ đó nhanh chóng ý thức được to lớn nguy cơ. Một đoàn người trở về phủ thành, lập tức chia ra hành sự. Diêm Khai Bi cảm thấy không chắc, trước tiên tìm được thân đại ca Diêm Khai Hổ. Tại nghe xong đệ đệ giảng thuật sau, Diêm Khai Hổ đồng dạng đau đầu nói, ngươi thật là không rõ à. Đại điệt nữ hôn sự, như vậy thiên đại sự tình, cũng là ngươi có thể quyết định. Hai huynh đệ một phen cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định đi tìm Diêm Khai Lam chủ động tình tội. Chương 146, ngăn cản chương 146, ngăn cản Diêm gia chủ phủ. Diêm Khai Lam thân mang một bộ hạc văn xanh áo khoác, ngồi tại trên chủ bị, tái nhợt đến có chút bệnh trạng khuôn mặt hiện ra thâm trầm. Hắn đem hai tay thu vào trong tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối màu mực thủy tinh tàn phiến, như có điều suy nghĩ nói, "Kiếm Tơ đồng ý." Dưới đường Diêm Khai Bi lập tức đáp lời, "Đúng. Ngươi nói như thế nào động nàng?" Diêm Khai Lam lông mày cau lại. Đợi đến Diêm Khai Bi đem chọn một chuyện trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần, đại sảnh lần nữa lâm vào yên lặng. Ngoài phòng, tại trong quân doanh uy phong lẫm liệt Diêm Khai Sơn, bây giờ bị đào đi áo, ở trong viện phạt ủy. Nhận được tin tức Diêm Khai Lam trước tiên từ quân doanh bên trong triệu hồi Diêm Khai Sơn, một trận răn dạy sau, liền đem nó tiến đến ngoại viện. Đối mặt Diêm Khai Lam tức giận,
Diêm Khai Sơn không dám thở mạnh, đây là từ Diêm Khai Lam thượng vị sau, lần đầu đối với hắn cái này thân ca tiến hành nghiêm trị. E sợ cho mất đi thống binh tư cách, hắn hiện tại tâm tình vô cùng sợ hãi, trong đấy lòng đối Thẩm Bạch Lâu tức giận lại lần nữa tăng lên. Gia chủ, Diêm Khai Sơn đã mang binh nhiều năm, trước mắt đại chiến hết sức căng thẳng, lâm trận đổi tướng e sợ cho sinh loạn. Diêm Khai Bi mở miệng, tính toán làm quỷ gối ngoài cửa Diêm Khai Sơn cầu tình. Nhưng bị Diêm Khai Lam phất tay cắt ngang lời nói, để hắn quỷ mấy ngày. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu là hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần trưởng binh. Nói xong, Diêm Khai Lam luốt luốt mi tâm, ta mệt mỏi, không có việc gì các ngươi trước về a. Cái này, Diêm Khai Bi sửng sốt một chút, ngược lại bên cạnh Diêm Khai Hổ trước tiên phẩm qua tương lai, kéo lấy đệ đệ Diêm Khai Bi rút khỏi ngoài cửa. Hai người đi ngang qua lúc gặp phải phạt quỷ Diêm Khai Sơn, đối phương không cho huynh đệ hai người sắc mặt tốt, rõ ràng ân oán lại tăng lên mấy phần. Đại ca, ngươi vì sao ngăn ta? Lên Ma Sa, Diêm Khai Bi mặt lộ háo sắc nói, hôm nay không làm Diêm Khai Sơn cầu tình, hắn tại cái này quỷ càng lâu, đối Thẩm Bạch Lâu cừu hận lại càng lớn, sau đó chắc chắn sinh thêm sự cố. Ngươi a ngươi. Diêm Khai Hổ nhìn một chút đệ đệ Diêm Khai Bi, tức giận nói, tả hữu bất quá là cái ngoại nhân, không cần như vậy để ý. Còn nữa nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Sao có thể là người ngoài? Hôm nay gia chủ cũng không phản đối việc hôn sự này, vậy hắn liền là người trong nhà. Diêm Khai Bi vốn nắn ca ca lý do thoái thác, lại thúc giục nói, ngươi cũng đừng cho ta làm trò bí hiểm, nói đi, ngươi nhìn ra cái gì? Chính là bởi vì gia chủ không có phản đối, cho nên mới không thể nói cùng. Diêm Khai Hổ nghiêm túc phân tích nói, mở Lam Đường đệ người thế nào? Hắn sẽ nghĩ không ra tầng này ư? Ý của ngươi là, hắn là cố tình chống lên Diêm Khai Sơn cùng Thẩm Bạch Lâu hiểm khích. Diêm Khai Bi đối với thuyết pháp này mười phần không hiểu. Hôm nay hắn tới chủ phủ, là làm xong bị nghiêm trị chuẩn bị. Không ngờ Diêm Khai Lam đối việc hôn sự này, không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm, chỉ là hỏi thăm một chút không hề trọng bình thường vấn đề. Diêm Khai Bi chính giữa đầu góc mơ hồ đây, liền nghe ca ca Diêm Khai Hổ kiên nhẫn giải thích nói, một chuôi sắc bén kiếm hai lưỡi, tổng đến phối hợp thích hợp vỏ kiếm, ta từ trong miệng ngươi nghe nói Thẩm Bạch Lâu không ý chuyện, cũng có thể nhìn ra hắn là cái nắm giữ năng lực làm việc, nhưng xuất thủ mười phần cực đoan nhân tài, loại người này nơi nơi liền là kiếm hai lưỡi, giải quyết phiền toái đồng thời, có khả năng thương đến bản thân, gia chủ đã quyết định dùng hắn, nhất định phải cho hắn tìm một cái thích hợp vỏ kiếm, dùng tới ngăn cản hắn. Ý của ngươi là nói, gia chủ muốn trọng dụng Thẩm Bạch Lâu. Nghe xong Diêm Khai Hổ giải thích, Diêm Khai Bi vừa mới tỉnh táo lại. Không phải đây. Diêm Khai Hổ mỉm cười nói, nếu không phải như vậy, gia chủ có lý do gì để Diêm Khai Sơn mất hết thể diện? Hắn là cái gì tính tình, nhà chúng ta người nào không biết? Có đạo lý. Diêm Khai Bi nắm lấy cằm, càng nghĩ càng là tán đồng. Diêm Khai Lam nếu là thật muốn nghiêm trị Diêm Khai Sơn, chọn vẹn có thể đằng chiến sự kết thúc, trực tiếp tháo binh quyền của hắn. Không có lý do tận lực kích thích song phương cừu hận, coi như là muốn giết Thẩm Bạch Lâu, cũng không cần phiền toái như vậy. Binh các gần nhất không phải muốn đem phủ binh cải chế, biên luyện thập nhị chi lính mới ư? Theo ta thấy, cái này họ Thẩm tiểu tử đi tiền tuyến mạ tầng một kim, trở về liền có thể nâng đô úy. Nói xong, Diêm Khai Bi đại hỉ. Ngay tại huynh đệ hai người cất ma Diêm mở làm tâm nghị thời điểm, chủ phủ bên trong, Diêm Khai Lam chính giữa hướng về sau viện dừng trúc đi đến. Hắn lui hộ vệ, một thân một mình đi tới đế ngọc điên lối bảo, làm sơ do dự sau, một cước bước vào. Trấn thủ tại thang mây phía dưới lao đạo nhìn thấy lao nhân, lập tức quỳ xuống hành lễ, tham kiến gia chủ. Đưa ta đi lên. Diêm Khai Lam lườm thứ nhất mắt. Phục địa lao giả nghe vậy hóa thành một cái như gò núi nhỏ vĩ nạn cự thử, thò tay đem Diêm Khai Lam cẩn thận bảo hộ lòng bàn tay, thân thể đằng không bay lên, hướng về trong tầng mây đế ngọc điên bay đi. Làm phiền. Đến trước cửa ngộ đạo quán, Diêm Khai Lam nhảy xuống, cất bước đi vào đạo quán. Cự thử liếc mắt nhìn giữ cửa một vị khác lão đạo, miệng lớn khép mở, phát ra giản mua tiếng người nói, lao bạch đầu, ngươi luyện nhiều năm như vậy, thế nào một điểm tiến bộ cũng không thấy. Ngồi xếp bằng trên vách đá lao đạo nghe vậy trợn nhìn đối phương một chút, nói bao nhiêu lần, ta là cá trích, trên đời này cũng liền ngươi đầu này xuẩn xúc không phân rõ cá mương cùng cá trích khác biệt. Ha ha ha, lại có mấy năm, liền nên ta tới giữ cửa, đổi lấy ngươi xuống núi. Cự thử hai tay vô một cái, nhún nhảy một cái hướng phía dưới núi bay đi. Diêm Khai Lam tại trong đạo quan tìm một vòng, không có phát hiện Diêm Tổ hình ảnh tung tích, hắn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về đạo quán hậu phương đế ngọc bích. Treo không biết bao lâu, thân thể suy nhược Diêm Khai Lam cuối cùng leo lên đế ngọc bích, Diêm Tổ hình ảnh ngay tại ngọc bích đỉnh ngồi xếp bằng ngộ đạo. Lao ra hỏa, trang nhiều năm như vậy, cũng coi như khó khăn cho ngươi. Diêm Khai Lam hướng lấy Diêm Tổ bóng lưng nói. Hắn cũng chọn một khối đất trống ngồi xuống, sửa sang áo bào, nhấc vai hàm như là đối Diêm Tổ hư ảnh, hay là tự đủ, biết ta làm thế nào thấy được sơ hở tới ư? Vân Hoa huyện bố cục liên lụy quá lớn, vốn sẽ không có người có thể còn sống đi ra. Nhưng dựa theo Thẩm Bạch Lâu nói, trong đó có thể xác định phá của người, liền có Tạ Gia Văn Thánh cùng đã từng sát vương Phương Đạo Phúc. Văn Thánh trách trời thương người, còn có thể giải thích đi qua, nhưng sát vương xuất hiện, dù thế nào cũng sẽ không phải làm cứu vãn thương sinh a. Vì vậy, ta dám kết luận Thẩm Bạch Lâu người này có gì đó quái lạ, đây cũng là ta đem hắn lưu lại phủ thành kéo dài quan sát nguyên nhân. Diệp Hai Bi đối Thẩm Bạch Lâu thưởng thức, có chút vượt qua thường nhân phạm chủ, đây là ngươi lộ ra cái thứ nhất sơ hở, nhưng còn không rõ ràng như vậy. Nhưng ngươi đem bàn tay hướng kiếm thơ, thì triệt để bạo lộ tại tầm mắt của ta. Tháng trước, kiếm thơ đột nhiên từ đế ngọc điên rút khỏi bế quan, ngày thứ hai Diêm Khai Bi liền đi tìm nàng làm ai, làm người không nghĩ tới chính là kiếm thơ dĩ nhiên một lời đáp ứng. Kiếm thơ hải tử này ta từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, tính tình của nàng ta lại thế nào khả năng không rõ ràng, như không người trước đó bố cục, nàng không có khả năng như vậy qua loa quyết định hôn sự của mình. Ta tại cùng ngày biết được tin tức, cũng đã bắt đầu hoài nghi lên ngươi. Thế là ta quyết định để Thẩm Bạch Lâu vào Đế Ngọc Điên ngộ đạo một tháng, nhìn một chút ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá ngươi chính xác đầy đủ cẩn thận, ta nằm vùng thám tử không thể tìm tới ngươi bất luận cái gì sơ hở, thế là ta chỉ có thể sáng tạo cơ hội, lần nữa đối ngươi tiến hành thăm dò. Chương 147, đối thoại chương 147, đối thoại chọn thật lâu, ta lựa chọn Tiên Thủy huyện, coi đây là mồi nhử, mời Thẩm Bạch Lâu vào cuộc. Ta chỉ cần để Diêm Khai Bi thay ta tìm một nhân tài, bù đắp Tiên Thủy huyện giáo úy chức vụ, trong tay ngươi con cờ này, liền lập tức làm việc cho ta, lại mượn trong tay Liễu Ngộ An, thành công đem hắn để vào Tiên Thủy huyện sát cục. Không khỏi Thẩm Bạch Lâu không chịu vào cuộc, ta thu mua Tề gia một vị thất phẩm cung phụng, thành công trở nên gây gắt Tề gia cùng Thẩm Bạch Lâu mâu thuẫn, lại từ hắn trước một bước trốn về phủ thành, hoàn thành xếp ngay ngắn đồng châm ngòi, như vậy ta cái kia mù quáng bao che khuyết điểm tam ca tự nhiên cũng liền vào cuộc. Trong mắt của ta, chỉ cần có người không muốn Thẩm Bạch Lâu chết, liền tất nhiên sẽ nhảy ra giúp nó hóa giải cục diện, ta lựa chọn tam ca, chính là vì để Diêm Khai Bi con cờ này mất đi hiệu lực. Hết biện pháp phía dưới, ngươi quả nhiên lại lộ ra sơ hở, kiếm thơ vốn nên tại Đế Ngọc Điên tiềm tu, bây giờ lần nữa không có dấu hiệu nào ra ngoài cứu người, cơ hồ an vị thực ngươi tồn tại. Cho nên, tiếp tục ngụy trang xuống dưới, còn có ý nghĩa ư? Diêm Khai Lam nhìn về đỉnh núi Diêm Tổ, ánh mắt trầm ổn, yên lặng. Không biết qua bao lâu, một tiếng gượng cười đánh vỡ tĩnh mịch, ha ha ha. Thật xứng đáng là Diêm gia đế tinh. Diêm Thiên Y thì không quay đầu lại, đối mặt Diêm Lam ánh mắt, hắn cảm thấy thẹn với nói, đáng tiếc lão tổ ta cũng không cách nào bảo toàn mệnh cách của ngươi, tất nhiên là vô kiểm đối mặt với ngươi. Ta là đế tinh. Diêm Khai Lam nghe vậy tự giễu cười một tiếng, đó cũng là một khóa sắp sửa vẫn lạc đế tinh. Việc này nói rất dài dòng. Chuyện cho tới bây giờ, Diêm Thiên Y cũng không cần thiết giấu giếm, dứt khoát đem chọn một chuyện chân tướng toàn bộ nói ra. Diêm Khai Lam từ đầu đến cuối yên tĩnh lắng nghe. Ha 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 ha. Đợi đến Diêm Thiên Y nói xong, Diêm Khai Lam đột nhiên phun ra một cái trọc khí, cười to lên. Diêm Thiên Y nghe tiếng không hiểu, hỏi, cớ gì bật cười? Phình bụng cười to Diêm Khai Lam ngưng cười thành ầm, sửa sang trên gương mặt chấn động rất xuống mấy túm tóc rối, vui vẻ nói, có thể để một đời kỳ vương vấn bi phong kiếm kỵ, song hành chính tay chấn ép, đủ thấy ta cũng không phải bình thường. Ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Diêm Thiên Y nhịn không được quay đầu nhìn xuống Diêm Khai Lam, trong mặt mày bao hàm thương xót. Đừng có dùng loại ánh mắt ấy nhìn ta. Diêm Khai Lam quát bảo ngưng lại Diêm Thiên Y trong ánh mắt thương hại, thẳng tắp sống lưng nói, đế tinh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hắn vừa nói vừa nhớ tới chuyện cũ đủ loại, cảm thán nói, ta sinh ra liền cảm giác thiên đạo bất công, loại trừ huynh trưởng chân tâm thật ý đợi ta, tất cả mọi người nóng trông ta sớm chết đi, một giới tiện thiếp con thứ, thế nào phối chiếm dụng gia tộc đại lượng bảo dược kéo dài tính mạng. Nhưng hôm nay biết được chân tướng, mới biết thiên đạo cũng không bạc đãi tại ta, nếu là huynh trưởng vẫn còn, cũng sẽ dùng ta làm binh. Khoe mắt hắn chứa đựng ý cười, nhìn về phương xa, thâm trầm trong con ngươi hình như phản chiếu ra một cái bóng người quen thuộc, trong giọng nói mang theo một cỗ thật sâu thoải mái. Hai người tán gẫu một trận, Diêm Thiên Y đi chuyển đề tài nói, ngươi tới tìm ta, hẳn là còn có mục đích à? Để ta đoán một chút. Diêm Thiên Y suy tư chốc lát nói, võ minh bên kia nhanh đến thu hoạch thời điểm. Diêm tổ thần cơ hội khéo tính toán. Diêm Khai Lam vuốt cằm nói, hôm nay tới là muốn hỏi ngươi mượn dùng hai cái trợ thủ. Muốn người cứ lĩnh đi. Diêm Thiên Y thì vẫn có khó hiểu nói, nhưng chiêu này như đắc thủ, Diêm gia thực lực tất nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, e sợ cho căn cơ bất ổn, ngươi tại thời thượng có thể khống chế, chỉ khi nào ngươi đổ xuống. Cái kia cùng ta có dính dáng gì? Diêm Khai Lam đối cái này không để ý chút nào, ngắt lời nói, hắn có thể đứng ra tới ổn định đại cục, vốn là chịu vong huynh khi còn sống phó thác. Đối với cái khác người Diêm gia, Diêm Khai Lam thái độ một mực rất lãnh đạo. Diêm gia muốn phát triển, hắn có thể giúp Diêm gia phát triển. Diêm gia muốn xuôi nam, hắn có thể vì Diêm gia xuôi nam quét dọn hết thảy hai hoàng ẩm. Đây hết thảy chẳng qua là bởi vì hắn đã đáp ứng huynh trưởng. Nhưng nếu là tại chính mình sau khi chết, Diêm gia người khác thủ không được giang sơn, lại có thể thế nào đây? Diêm Khai Lam cũng không để ý, từ huynh trưởng sau khi đi, những cái này đều không trọng yếu nữa. Đến không được thiên hạ, số 30 năm hoặc là 1000 năm, cũng đổi không về cái gì. Cho nên dù cho biết được trận tướng, nội tâm của hắn cũng không vận sóng, ngược lại bởi vậy càng yên lặng. Diêm Thiên Y gì cẩn thận chu đáo lấy vị này để hắn mang trong lòng ngày nay người tôn, dù là có chân ý pháp luân gia trì, cũng cực kỳ khó bắt sở đến hắn tản ra tâm tình. Như không phải biết được thân phận đối phương, hắn thậm chí hoài nghi ngồi tại nơi đó là một tôn đến gần vạn hóa, linh hồn mục nát khô kiệt, gần đất xa trời sắp chết lão nhân. Trước khi rời đi, Diêm Khai Lam nhìn về Diêm Tổ, ta cuối cùng còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Diêm Thiên Y lìa ngữ khí bình thản. Ngươi pháp luân có thể tại vô hình trung thay đổi người nguyện vọng, cái kia tại việc hôn sự này bên trên, nhưng từng đối kiếm thơ ý niệm động tay chân. Không có, không chỉ là nàng, ngươi cũng đồng dạng. Diêm Thiên Y thì đáp. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, năm ngón khẽ nhúc đích. Sau một khắc, đầu ngón tay hiện ra đủ mọi màu sắc sợi tơ, cuốn quanh ở hắn năm ngón bên trên. Ta không phải thần linh, cũng không thể ảnh hưởng người đối một sự vật nhận thức, chỉ có thể ở đối phương xuất hiện tâm tình chập chững lúc tiến hành trợ giúp. Diêm Khai Bi đối Thẩm Bạch Lâu thưởng thức là thật, chịu ta ảnh hưởng cũng là thật. Hắn nói lấy, từ vô số sợi tơ bên trong lý giải một đầu thơ hồng, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng thúc, phát ra quỷ dị đàn tấu thanh âm, âm thanh mềm nhũn vô lực, như có như không, nhưng nghe tại trong tai, làm cho lòng người bên trong dâng lên không lý do nộ hỏa. Minh Bạch. Diêm Khai Lam đứng dậy, thua tay nói đừng. Sau lưng lại lần nữa truyền đến Diêm Thiên Y dị truy vấn âm thanh, Diêm Khai Sơn bên kia, ngươi như thế nào hóa giải? Tại sao muốn hóa giải? Diêm Khai Lam mỉm cười một tiếng, nói, ta đã quyết định hạ cờ, há có thu về lý lẽ. Diêm Thiên Y nghe vậy đột nhiên che ngạch cười một tiếng, là ta không rõ. Diêm Khai Sơn vốn là một khỏa tồn tại nguy hiểm quân cờ, hắn đã có thể làm vỏ kiếm, đồng dạng cũng là một chuôi kiếm hai lưỡi. Diêm Khai Lam cái này một con, nhìn như là tại hạn chế Thẩm Bạch Lâu, nhưng nghĩ lại, sao lại không phải dùng Thẩm Bạch Lâu tại ngăn cản Diêm Khai Sơn đây? Nói cho cùng, ai là kiếm ai là vỏ, chỉ ở Diêm Khai Lam một ý niệm. Muốn dùng Thẩm Bạch Lâu ngăn cản Diêm Khai Sơn, chỉ cần đem Thẩm Bạch Lâu nhanh chóng đỡ dậy, để hắn có thể cùng Diêm Khai Sơn chính diện chống lại là đủ. Một bên khác, Thẩm Bạch Lâu trở lại phủ lệ sau, lui tả hữu, đem ngọc dịch tiếp vào văn đảm bên trong. Trải qua một phen truy vấn, mới biết chính mình trách lầm Tạ Hoàng Chân. Nguyên lai muốn từ văn đảm bên trong, nhìn thấy mặt khác một khối văn đảm tầm nhìn, chí ít cần tứ phẩm mới thần. Chỉ có đạt tới bơi thần cảnh, mới có thể đem hồn thể ngoại phóng, đầu nhập văn đảm bên trong. Nhưng nghĩ lại, chính mình khoảng thời gian này hành động, chẳng phải là bị Tạ Hoàng Chân toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trên mình thêm một đôi mắt thăm dò, để hắn toàn thân không dễ chịu. Có thể làm nín tế thiên cơ, quyết định văn đảm không thể rời khỏi hắn nửa bước. Tạ cô nương, ngươi lần sau lại nhìn ta lúc, có thể trước đó cáo chi một tiếng, vạn nhất ta bên này không tiện, chẳng phải là dơ bẩn con mắt của ngươi. Thẩm Bạch Lâu tự biết không thể thoát khỏi cái này quản chế, chỉ có thể hảo luôn quyết bảo. Có thể. Tạ Hoàn Chân rất nhanh cho hắn trả lời. Có lẽ dùng văn thánh Tạ gia gia phong, đối phương có lẽ không đến mức lừa gạt mình. Đa tạ, xa cách mấy tháng, không biết Tạ cô nương bây giờ thân ở phương nào. Còn bình an. Bình an. Tạ Hoàn Chân cũng không cáo chi hướng đi, chỉ đơn giản trở về một tiếng. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Hai người mới kết thúc đối thoại, ngoài phòng đã truyền ra Diêm Khai Bi tới chơi âm thanh. Chương 148, đủ quân số chương 148, đủ quân số Diêm Khai Bi tới một chuyến, mang đến một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tốt lành là Diêm Khai Lam đối việc hôn sự này cũng không phản đối, hơn nữa có khả năng bởi vậy để bạn Thẩm Bạch Lâu. Tin tức xấu dĩ nhiên chính là để Thẩm Bạch Lâu cẩn thận đề phòng Diêm Khai Sơn. Hai người như thường ngày ăn một bữa rượu, hàn huyên một hồi lâu. Trong bữa tiệc Thẩm Bạch Lâu đưa ra muốn mua một chút gấp băng ngọc lộ, nhưng bảo này thuốc chính là Diêm gia bí dược, chỉ có thể cố gắng tích mới có thể đổi, 1000 điểm công tích mới có thể đổi một dọn, đủ thấy kỳ chân đắt dị thường. Thẩm Bạch Lâu công tích sớm đã dùng hết, cuối cùng Diêm Khai Bi lại là đưa cho hắn 5 dọn. Mau trở về chỉnh đốn quân doanh, đô úy chức vụ ở trong tầm tay. Trước khi đi, Diêm Khai Bi luôn miệng căn dặn. Thẩm Bạch Lâu đối vị này bá nhạc lòng mang vô thượng cảm kích, một đường cùng tiến tới ngoài cửa, thẳng đến đối phương mã xa biến mất tại góc đường, vậy mới thu về ánh mắt. Đại nhân, chúng ta lúc nào trở về quân doanh? Bên cạnh, Lục Cửu dò hỏi. Đối cái này Thẩm Bạch Lâu cũng không sốt ruột. Thiên Thủy huyện binh sĩ chiêu mộ còn cần một đoạn thời gian, đã trở về phủ thành, binh các Liễu Ngộ An bên kia cũng phải đến một chuyến, lên tiếng chào hỏi. Nghe Diêm Khai Bi nói, Diêm Lam cuối cùng đối Tề gia phương thức xử lý là tịch thu chín thành gia sản, gia tộc chỉ có thể chờ tại phủ thành, xem như một loại biến tướng cầm tù. Thế ra sự tình có một kết thúc. Thẩm Bạch Lâu gọi đến Tô Trần, kiểm tra một hồi gần nhất chương mục. Gần nhất xà bông thơm cùng nước hoa sản lượng nhiều thêm, dẫn đến giá cả có chỗ trượt xuống, nhưng chỉnh thể lợi nhuận còn đang tăng lên không ngừng. Thô sơ giản lược tính toán, tháng này cuối cùng lãi dòng nhuận có lẽ tại 3 vạn lượng tả hữu. Hạc phủ sinh ý ngươi có thể muốn trước thả một chút. Thẩm Bạch Lâu khép lại sổ sách, do hỏi, lần trước để ngươi đến gần phương Nam tới khách thương, ngươi có thể đi làm. Đại nhân, tiểu nhân khoảng thời gian này mở tiệc chiêu đãi không ít phương Nam thương nhân, ngược lại từ đó làm quen mười mấy có chút lai lịch người phương Nam. Tô Trần ngữ khí khiêm tốn nói, nhưng có Cao Châu một vùng thương nhân. Nghe xong Thẩm Bạch Lâu truy vấn, Tô Trần suy tư chốc lát nói, gần nhất Diêm gia ngay tại giá cao thu mua của lương, Cao Châu bên kia thừa thái thóc gạo, ngược lại tới một nhóm thương nhân lương thực, đều là một ít danh tiếng. Ân. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy gật đầu, hơi cân nhắc sau, phân phó nói, ngươi mục tiêu kế tiếp, trọng điểm kết bạn Cao Châu thương nhân, nghĩ biện pháp đem sinh ý hướng Cao Châu di chuyển, đi Cao Châu, ngươi tạm thời không thể làm hàng hóa như thế, trước làm điểm chuyển lương thực mua bán, thăm dò rõ ràng Cao Châu thông hướng Ly Châu thương đạo, trong tay góp nhặt một nhóm lương thực, không ngoài một năm, ta cần dùng. Đại nhân cần bao nhiêu? Tô Trần không có hỏi thăm Thẩm Bạch Lâu ý đồ, mà là trực tiếp hỏi số lượng. Thẩm Bạch Lâu suy nghĩ một chút nói, càng nhiều càng tốt, ít nhất 30 vạn thạch. Dùng hạc phủ bây giờ giá lương thực, gạo trắng đã nổi lên tới một hộp 9 tiền bạc, thô lương một hộp tại 3 tiền bạc tả hữu, nhưng nghe Cao Châu thương nhân lương thực nói, bên kia giá lương thực còn không có tăng thêm quá nhiều, gạo trắng cũng liền 5 tiền bạc tả hữu, thô lương lượng tiền liền có thể mua một hộp. Đại Chu quốc tổ đoạn tuyệt, chu triều chế tạo tiền đồng cũng theo đó lưu thông chợt hạ xuống, như lương thực loại này cứng rắn thông hàng, đều là dùng ngân lượng tới kết toán. Kỳ thực dựa theo Tô Trần cho báo giá, đã là con số trên trời. Phải biết tại thịnh thế thiên công trong thời kỳ, gạo trắng chỉ cần 50 văn liền có thể mua một thạch, thô lương 20 văn, trước mắt coi như là tại thừa thái lương thực Cao Châu, cũng đã tăng gấp 10 lần. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Theo lấy chiến tranh không ngừng quyết trương, giá lương thực sẽ còn kéo dài tăng vọt. Gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mét hộp vạn tiền đều tại bình thường phạm vi. Thẩm Bạch Lâu đem Tô Trần xếp vào đi Cao Châu, liền là tại giá gạo không tăng thêm lên phía trước một bước đưa trong tay tiền bạc toàn bộ đổi thành lương thực. Đảng chính mình đi Ly Châu, chí ít sẽ không cạn lương thực. Hạc Châu có lẽ còn có thể ngây ngốc mấy tháng. Trước mắt trong tay Thẩm Bạch Lâu đã có gần 10 vạn lượng ngân phiếu. Ngân phiếu đều là Tín Vương hậu duệ Yến gia hiệu đổi tiền, Yến gia nặng nhất danh dự, cửa hàng bạc trải rộng thiên hạ, tạm thời không cần lo lắng sẽ mất đi hiệu dụng. Số tiền này cũng đủ để đi Cao Châu mua 20 vạn hộp lương thực tinh, Thẩm Bạch Lâu không cần toàn bộ mua lương thực tinh, binh lính bình thường quân lương dùng thô lương cũng có thể, theo một nửa lương thực tinh, một nửa thô lương chuyển đổi, số tiền này đầy đủ chữ hàng 30 vạn hộp lương thảo. Cầm lấy đi, đem sự tình làm tốt, hàng hóa hiếm thấy ngươi có thể mang một nhóm đi Cao Châu đưa người,
ghi nhớ kỹ không thể bán, cũng không thể trưng dương. Tô Trần lần này đi đặt nền móng, có thể mang đến người tương đối có hạn, đồng thời tính nguy hiểm cực lớn. Nếu không có hậu trường, cưỡng ép đem sinh ý mở rộng đi Cao Châu, sợ khó sống sót. Nhưng làm lương thực sinh ý, tính nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều. Cao Châu thứ không thiếu nhất, liền là thương nhân lương thực. Đảng Diêm ra xuôi nam, đánh xuống Ly Châu, thiếu nhất liền là lương thảo. Chí ít đang đả thông đường biển phía trước, đều sẽ một mực thiếu lương thực. Tô Trần trịnh trọng tiếp nhận thật dày một sấp ngân phiếu, trên mặt hiện ra vẻ cảm động. Thẩm Bạch Lâu tín nhiệm với hắn, là vô thượng hạng. Cơ hồ toàn bộ thân gia đều đè ở trên người hắn. Người đi Cao Châu lúc, trước tiên có thể mang một bộ phận người đi qua, về phần phụ thành sinh ý, có thể nhiều thêm sản xuất, tồn đủ mấy tháng tồn kho, lại thả mấy cái người tin cần chăm sóc là được. Tiểu nhân minh bạch. Tô Trần đáp ứng sau, mấy ngày kế tiếp thì nghiêm ngặt dựa theo Thẩm Bạch Lâu cho phương hướng dùng sức. Tại phủ thành ngây người sau 5 ngày, khoảng thời gian này loại trừ cùng Diêm Khai Bi đi lại, Thẩm Bạch Lâu còn đi một chuyến binh các gặp mặt Liễu Ngộ An. Đi tìm Liễu Ngộ An, một là vì liên hệ thì ra, thứ hai thì là làm đòi hỏi quân giới lương thảo. Phủ binh tại cải cách phía trước, không bàn là bộ giáp, vẫn là binh khí, đều đã nghiêm trọng biến chất, cần mới quân giới tới tiến hành trang bị. Liễu Ngộ An đối Thẩm Bạch Lâu người quen cũ này vẫn tính chiếu cố, bút lớn vung lên một cái, sau 5 ngày liền thông qua 300 hộp lương thảo, dựa theo binh sĩ một ngày 2 cân tiêu hao, đầy đủ duy trì 2 tháng. Có chút khác hoàn toàn mới áo giáp 300 bộ, trường mâu 100, thiết thuẫn 100, thủ nỏ 100, cung tên 5000 chi, dựa truy 100. Nhóm này mới áo giáp cùng võ miếu võ bị chế tạo không sai biệt lắm, thuộc về tỏa giáp, nhưng chỉ có giáp ngực, quần giáp, hộ thủ, nẹp chân, cũng không phải là toàn bộ giáp. Nhưng cùng lúc trước phủ binh sử dụng bố giáp phòng ngự so ra, đã coi như là cực lớn tăng cường. Thẩm Bạch Lâu nhận lương thảo đồ quân lu, thuê một con thuyền chở hàng, đích thân hộ tống đi Thiên Thủy huyện. Về cất bảo phía trước hết để cho người truyền tin. 2 ngày sau đến Thiên Thủy huyện bến đỏ, Liễu Hạc Niên cùng Trương Đống đã mang theo vài trăm người tại bên mở chờ. Thẩm Bạch Lâu không nghĩ tới chính mình mới rời khỏi 7-8 ngày thời gian, Liễu Hạc Niên bên này mộ binh lại lạ thường thuận lợi, đã mộ đầy lính. Lên bờ hỏi một chút mới biết được, Thẩm Bạch Lâu mang binh tiêu diệt Tề gia, đến mức tại Thiên Thủy huyện thanh danh lan truyền lớn, mộ danh mà đến người nhiều không kể xiết. Liễu Hạc Niên trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, mới đem người mấy chiêu đầy, cơ hồ đều là chừng 20 thanh trắng niên. Thẩm Bạch Lâu cảm thấy bất ngờ đồng thời, mấy chiêu binh sĩ đồng thời cũng đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Những ngày gần đây, những người mới đều từ lão binh trong miệng nghe nói Thẩm Bạch Lâu nhiều sự tích, chỉ là chém giết quân đội soái, trấn áp Tề gia quá trình, đều bị truyền đến thần kỳ, đến mức tại trận tất cả tân binh tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sùng kính. Chương 149, đá mài đao chương 149, đá mài đao trở lại quân bảo, Thẩm Bạch Lâu triệu tập tất cả tân phúc, bắt đầu đóng cửa hội nghị. Đầu tiên là muốn xác định quân đội ngũ trưởng, thập trưởng, đội chính, quân đội đẹp trai nhân tuyển. Thứ yếu thì là muốn chế định quân kỷ điều lệ, cùng huấn luyện điều lệ. Dựa theo Thẩm Bạch Lâu ý nghĩ, thập trưởng trở lên sĩ quan nhất định cần toàn bộ sử dụng người nhà, ngũ trưởng thì có thể sử dụng lão binh. Đối với sĩ quan bổ nhiệm, tất cả mọi người không có phát biểu ý kiến, từ Thẩm Bạch Lâu một người quyết định. Cuối cùng, từ Lục Cửu đảm đương quân đội soái chức vụ, đội chính, thập trưởng thì giao cho Trương Đống tới an bài. Trước mắt Tử Vân Hoa huyện mang ra nửa bước võ nhân số lượng đoán là hơn 40 người, trong đó dùng Trương Đống cầm đầu nguyên võ bị thành viên, tổng 6 người làm thành đội chính, 30 người làm thành thập trưởng, còn lại mấy vị thì bổ nhiệm làm ngũ trưởng, thêm ra ngũ trưởng vị trí thì từ nguyên phủ bình chúng tuyển người đảm đương. Về phần Trần Thiết Sơn, Sử Cao Tùng, Liễu Hạc Niên cùng 10 vị tiểu kỳ thì toàn bộ biên làm kỵ binh trinh sát từ Thẩm Bạch Lâu đích thân xuất lĩnh. Muốn duy trì mỗi ngày huấn luyện, chỉ dựa vào một ngày 2 cân gạo lức là vô pháp chống đỡ. Thẩm Bạch Lâu nói ra ý nghĩ của mình, ta dự định tướng sĩ binh mỗi ngày khẩu phần lương thực tăng lên tới 2 cân nữa, mỗi năm ngày phái thịt 1 cân, dạng này tính mỗi tháng cần tiêu hao thịt 1800 cân. Đây đã là cực thấp tiêu chuẩn, trong tay Thẩm Bạch Lâu đầu đồng dạng tung quẫn, làm duy trì quân đội sức chiến đấu, nhất định cần bảo đảm các binh sĩ cơ bản dinh dưỡng. Lục Cửu nghe vậy tán thành nói, đại nhân thương lính như con mình, nhưng bây giờ trên thị trường thịt dê đã tăng tới 3 tiền bạc một cân, nếu là đổi thành thịt heo thì coi khinh một chút, giá cả chỉ cần một nửa. Thời cổ, người còn ăn không đủ no, càng không có lương thực ăn chẳng heo, vì vậy nhiều dùng cỏ dại, huế vật nuôi nhốt, thứ nhất nuôi không ra phiêu, thứ hai mùi tanh nặng, không có hương liệu khử canh, so sánh với thịt dê càng coi khinh tiện nghi. Bất quá đối với người nghèo mà nói, thịt heo vẫn là giá cả đối lập vang dội thịt. Trước mắt trên thị trường thịt dê, dược liệu đều bị Diêm gia đại diện tích thu mua, chứ làm quân đu, giá cả nước lên thì thuyền lên không nói, muốn đại lượng mua sắm thịt dê cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có thể, Thẩm Bạch Lâu gật đầu đồng ý, đổi thành thịt heo sau, tính toán một cái chi phí, mỗi tháng thịt cần gia tăng hẹn 300 lượng tả hữu. Liên quan tới quân kỷ, huấn luyện vấn đề, ta trước ngày mai sẽ phát thảo một phần điều lệ. Thẩm Bạch Lâu mở miệng nói, quân kỷ, huấn luyện đều dễ làm. Dựa theo thích gia quân tiêu chuẩn tới, đem 300 binh sĩ chia làm số lượng nhất định trường mâu thủ, đoàn mâu tay, khiên tròn binh, dài thuật binh, cung binh, tạo thành nguyên đương trận. Sói tiền loại vũ khí này, dùng cây trúc tới làm, tại cái thế giới này rõ ràng không đủ dùng. Nhưng Thẩm Bạch Lâu trước mắt không có rèn đúc đặc chế vũ khí xưởng công binh, bằng không trắng cột nội quy quân đội tiểu trưởng thường cũng có thể suy nghĩ sản xuất hàng loạt. Về phần quân kỷ thì cực kỳ trọng yếu. Một chi quân đội có thể hay không làm đến quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, cùng quân kỷ chế định có rất lớn quan hệ. Tỷ như làm phòng ngừa biên lương trận bên trong binh sĩ chạy tán loạn, đều là một người phạm kỷ, toàn bộ đội trách phạt, có một tên binh lính dám lâm trận bỏ chạy, toàn bộ đội đều muốn chém đầu.
Liên ngồi chế tất nhiên tàn nhẫn, nhưng chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có thể để binh sĩ càng đoàn kết, đồng thời còn nhưng trình độ nhất định phòng ngừa nổ doanh, bất ngờ làm phản xuất hiện, ban đêm đột phát doanh thiếu, làm không bị liền ngồi, cùng đội binh sĩ sẽ ở trước tiên xử quyết nổi điên binh sĩ, tránh xuất hiện đáng sợ phản ứng dây chuyền. Các binh sĩ dò xét lẫn nhau, muốn sinh tồn, chỉ có thể bệnh thành một sợi dây thừng, cùng chiến hữu đồng sinh cộng tử. Thẩm Bạch Lâu tiêu một đêm thời gian, mới đưa huấn luyện điều lệ, quân kỷ điều lệ phát thảo hoàn thành. Trước mắt nhân số còn thiếu, không cần phát thảo ra lựa chống cùng tinh kỳ mệnh lệnh, trừ phi sau đó tiến hành đại quy mô hội chiến, mới sẽ sử dụng đến những thứ này. Ngày thứ hai, Thẩm Bạch Lâu tướng quân kỷ gián tiếp, từ mỗi cái ngũ trưởng giám sát đọc thuộc lòng, nhất thiết phải để mỗi một tên lính nhớ kỹ quân kỷ. Xuất trình tại bên ngoài, không thể cướp bóc bách tính. Đầu năm nay nhà ai binh sĩ xuất trình tại bên ngoài, không làm điểm chất béo. Một người vi kỷ, cả đội liền ngồi. Chúng ta quân doanh quân kỷ cũng quá hà khắc rồi a. Giáo úy đại nhân chẳng những cho chúng ta thêm khẩu phần lương thực, còn quản chúng ta thịt ăn, có cái gì hảo bức tức, đại nhân để ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Điều này cũng đúng, giáo úy đại nhân không giữ lương hướng liền là thiên đại ân tình, hiện tại còn quản huynh đệ nhóm ăn cơm no, có thịt ăn, nhà ai đại nhân có chúng ta giáo úy đại nhân như vậy hào phóng. Liền là a. Phía trước chúng ta làm lính, loại trừ có thể đào điểm rau dại, mua chút tương đậu ăn với cơm, muốn ăn thịt, liền cửa đều không có. Chỉ cần có thịt ăn, giáo úy đại nhân để ta đánh ai, ta liền đánh người đó. Thẩm Bạch Lâu đứng ở lầu 2, xa xa nhìn xuống ngay tại vây xem quân kỷ binh sĩ. Những cái này đại đầu binh đại bộ phận không biết chữ, nhưng nguyên võ bị doanh nửa bức võ nhân đều là gia cảnh giàu có người, rất nhiều đều biết chữ, cho nên đều tại vì mỗi người đội ngũ giảng giải. Lần này gián tiếp quân kỷ, náo ra một chút động tĩnh, nhưng rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. Thẩm Bạch Lâu cho binh sĩ tăng lên đãi ngộ, rất tốt ổn định lại nhân tâm. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, bắt đầu tiến hành huấn luyện sau, các binh sĩ nhộn nhịp khổ không thể tả. Phía trước phủ binh nhiệm vụ huấn luyện không nhiều, mỗi tháng cũng liền huấn luyện mấy lần, bây giờ mỗi ngày đều được điểm đoạn thức huấn luyện mấy cái thời thần. Mới bắt đầu, cũng đều là chút kiến thức cơ bản huấn luyện. Thì như xếp hàng hành quân, hoặc là thủ nỏ, trường mâu luyện tập. Trong đó cực khổ nhất, không gì bằng giải bài thuẫn binh cùng trường mâu, đoàn mâu tay, cho nên những người này đều đến từ trong đội ngũ lựa chọn khí lực lớn binh sĩ tới đảm nhiệm. Tại quen thuộc kiến thức cơ bản sau, tiến hành nguyên ương trận, tam tài trận huấn luyện thì càng thêm gian nan. Nguyên ương trận từ một vị thập trưởng cùng hai cái ngũ trưởng dẫn đội, tổng 10 người tạo thành. Trận hình 10 phần khảo nghiệm đoàn đội phối hợp độ. Thẩm Bạch Lâu để các binh sĩ huấn luyện mấy ngày trận hình, liền bắt đầu dùng từ bỏ mũi thương vậy gỗ tới đối luyện, thắng cái kia đội khen thưởng thêm một cân thịt. Cái này cực lớn cổ vũ các binh sĩ thắng bại muốn. Tại cái này 5 ngày huấn luyện, một ngày đối luyện thời kỳ, các binh sĩ tiến bộ có thể nói là mắt trần có thể thấy. Trước mắt thiếu sót nhất là cung thủ cùng trường mâu thủ nắm độ nắm chắc vẫn chưa tới vị, tinh binh không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, hợp cách cung thủ cùng trường mâu thủ càng cần hơn thời gian dài huấn luyện, dùng cái này tới tạo thành bắp thịt ký ức. Nhưng Thẩm Bạch Lâu đợi không được lâu như vậy. Tại quân đội bắt đầu huấn luyện phía sau, hắn đã đem đẩy biên thư tín phát hướng phủ thành binh cát, Liễu Ngộ An lúc nào cũng có thể sẽ cho Thẩm Bạch Lâu phái phát quân vụ. Không thể không nói, chỉ là hơn 10 ngày huấn luyện, cái này 300 nhân hình thành đội ngũ, sức chiến đấu đã cao hơn phủ binh một đoạn. Mà muốn trong ngắn hạn tăng lên sức chiến đấu của binh lính, trực tiếp nhất biện pháp liền là tiến hành thực chiến. Chỉ có chân chính trải qua huyết chiến, đối mặt qua sinh tử, những tân binh này mới có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành quân nhân chân chính. Trước mắt, Thẩm Bạch Lâu ngược lại chọn lựa một cái thích hợp đá mài đao, đó chính là Đại Hắc Sơn Mã Phỉ. Đám kia mã phỉ tại ngoài mấy chục dặm Đại Hắc Sơn dựng trại đóng quân, thường thường đối diện hướng tương đội, bách tính hạ độc thủ, giết nhân kiếp tiền tài, việc ác bất tận. Hơn nữa nghe nói những cái kia mã phỉ tiền thân đều là phủ binh, có lẽ cũng có nhất định chiến lực, dùng để mài đao, không thể thích hợp hơn. Đảng tiêu diệt ổ cướp, còn có thể nhân cơ hội này đạt được không ít ngựa cùng tài vật. Thẩm Bạch Lâu trước mắt nhưng thiếu tiền cực kỳ. Duy nhất chỗ khó, cũng không biết nhóm này mã phỉ xào huyệt tại vị trí nào. Thẩm Bạch Lâu dự định chế định một cái dẫn xá xuất động kế hoạch, để người giả trang tương đội, nhìn có thể hay không đem bộ phận mã phỉ lừa đi ra. Chỉ cần bắt được một người trong đó, lại ép hỏi ra sơn trại cụ thể phương vị, cái kia hết thể liền dễ làm nhiều. Chương 150, đắc thủ chương 150, đắc thủ làm đem Đại Hắc Sơn Mã Phỉ dẫn dụ đi ra, Thẩm Bạch Lâu có thể nói là làm đủ thời gian. Hắn đầu tiên là tại Cất Bảo phụ cận thôn tìm đến 5-6 chiếc xe la, rút ra 10 tên binh sĩ giả dạng thành bách tính, đem mấy xe lương thực chuyển bến đỏ. Làm tranh thay mắt của người, những người này ở đây bến đỏ ngồi thuyền đi đến hạ du mấy chục dặm bên ngoài, lại xuôi theo Đại Hắc Sơn phụ cận thương đạo quấn một vòng đem lương thực trở về Cất Bảo. Đồng thời làm càng khả năng hấp dẫn Mã Phỉ. Thẩm Bạch Lâu còn tại thôn trang thuê mấy cái phụ nhân tùy hành, trong đó hai cái là hắn vừa tới quân bảo lúc cứu hai nữ, mà còn lại binh sĩ thì từ Thẩm Bạch Lâu tự mình dẫn đội ban đêm hành quân, trước một bước trú đóng ở trong núi rừng. Rất nhiều binh sĩ trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, đều hai họa có bệnh quáng gà trứng, nhưng lĩnh quân thập trưởng, đội chính đều là nửa bước võ nhân, từ bọn hắn dẫn đường, những người còn lại theo sau lưng là đủ. Binh sĩ ẩn tàng hào sau, tất cả nhập phẩm trinh sát bắt đầu tản ra, tại mỗi cái đoạn đường tiến hành điều tra. Đại nhân, ăn chút đi. Thẩm Bạch Lâu ngồi tại dưới bóng cây yên tĩnh chờ đợi. Các binh sĩ tại ra ngoài phía trước đều đã làm xong lương khô. Cao thượng lấy ra chính mình túi lương, bên trong là vài cân hong khô làm cơm. Không cần. Thẩm Bạch Lâu làm thu hoạch điểm kinh nghiệm, bảo dược cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, đồ ăn chỉ có thể mang đến cho hắn một chút chắc bụng cảm giác, thân thể cần thiết chất dinh dưỡng trọn vẹn không thiếu. Cao thượng nghe vậy ngồi xổm người xuống, nắm lấy một cái làm cơm, liền lấy nước nhét vào trong miệng không chờ mềm hóa, liền kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Ăn đủ no ư? Nhìn xem các binh sĩ ăn như hổ đói ăn lấy làm cơm, Thẩm Bạch Lâu hỏi. Cao Thượng nghe xong giáo úy đại nhân đang hướng về mình tra hỏi, đội vàng trong miệng còn không nhai nát hạt cơm nuốt xuống, nếp mép lộ ra nụ cười thật thà nói, ăn đủ no. Phía trước cất bảo thường xuyên cạn lương thực, chết đói không ít người, đại gia hỏa cái gì đều ăn, cũng liền ăn Tết ngày kia có thể ăn no cơm. Hiện tại đại nhân mỗi ngày cho hai chúng ta cân nửa ngụm lương thực, một ngày còn có hai lạng thịt, đối luyện thắng còn có thể đa phần một lạng thịt, cùng phía trước so ra, đã là thần tiên thời gian. Cao Thượng một mặt thỏa mãn. Đối với thời đại này tầng dưới chót người tới nói, bọn hắn chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là ăn no mặc ấm. Có ăn ngon hay không, không trọng yếu, trọng yếu là sống sót. Ngươi phía trước đi lên chiến trường ư? Cao Thượng tại Thẩm Bạch Lâu trước khi tới, liền đã làm 7-8 năm phủ binh, tuổi tác đã có 25 tuổi. Thẩm Bạch Lâu lần đầu tiên gặp hắn lúc, cả người hắn gầy giống như là vóc nhọn thân trúc, cái này hơn 20 ngày tới, trên mình nhiều hơn mấy cân thịt, chí ít nhìn lên có chút nhân dạng. Hồi đại nhân, nhỏ còn chưa lên qua chiến trường. Cao Thượng không có ý tốt gãi gãi sau gáy, nhưng lại như là hạ quyết tâm nói, đại nhân yên tâm, nhỏ tuy là không lên qua chiến trường, cũng không phải cái sợ người. Đại nhân để ta ăn cơm no, còn để ta làm đại quan, Cao Thượng cái mạng này liền là đại nhân. Nếu là phụ mẫu vẫn còn, biết ta làm ngũ trưởng, nhất định sẽ tới cho đại nhân dập đầu. Cao Thượng nụ cười trên mặt nở rộ, khoe mắt lại có chút phím hồng. Ngũ trưởng bất quá là 5 người tiểu đội trưởng, lương tháng so binh lính bình thường không kém là bao nhiêu, nhưng đối với phủ binh chế tiếp một tên nho nhỏ quân tốt mà nói, lại như là đến to lớn đề bạt. Mục nát biến chất hệ thống, để tầng dưới chốt phủ binh mất đi tăng lên con đường, giống như một đầm nước đọng. Nguyên cơ sẽ xuất hiện đại lượng đạo binh, một mặt là sống không nổi, một mặt là trọn vẹn nhìn không tới hy vọng. Thật tốt biểu hiện, nếu là có năng lực, đừng nói ăn cơm no, sau này dịu ngươi làm nhập phẩm võ nhân, thăng làm đội chính, quân đội soái, cũng là có thể. Thẩm Bạch Lâu vô vô Cao Thượng bà bay. Hắn gần nhất suy tính rất nhiều. Muốn thành lập huyền giáp trọng kỵ, thiếu không chỉ là huyền thiết, còn cần đại lượng nhập phẩm võ nhân. Trong tay hắn có tiên thiên ngộ văn có thể gấp đôi tăng nhanh nhập phẩm võ nhân thành hình tốc độ, nguyên bản 5-6 năm mới có thể bồi dưỡng một nhóm nhập phẩm võ nhân, hiện tại chỉ cần 3 năm, nếu là chọn một chút hạt giống tốt, có thể lại co lại ngắn đến 2 năm tả hữu. Trừ đó ra, còn cần lượng lớn thuốc bổ. Nhưng tiên thiên ngộ văn không thể tùy ý diện thế, Thẩm Bạch Lâu không có địa bàn của mình, tốt nhất là có thể nắm giữ một khối tử giới mạnh vụn, liền có thể sáng lập đế ngọc điên loại kia đạo trường, triệt để tiến vào bạo binh thời điểm. Cao Thượng nghe Thẩm Bạch Lâu lời nói, toàn bộ người sững sờ tại chỗ. Nhập phẩm võ nhân, đây chính là hắn loại người này nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tồn tại. Những lời này nếu là đời trước giáo úy nói ra được, hắn không thể lại tin tưởng, nhưng từ trong miệng Thẩm Bạch Lâu nói ra, lại để hắn cảm xúc bành trướng, chợt cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Không chờ hắn hưng phấn lúc nào, một lát sau Trần Thiết Sơn cưỡi ngựa chạy nhanh đến, bẩm báo nói, đại nhân, đã thủ. Tốt. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy lại hỉ, vượt lên lưng ngựa, lĩnh quân đội hướng Thương Đạo phương hướng chạy tới. Đi mấy dặm đường, liền nhìn thấy phía trước có hai đội nhân mã ngay tại tiếp chiến, Sử Cao Tùng cùng Lục Cửu trước tiên đã gia nhập chiến cuộc. Lập tức đại quân đè xuống, mã phỉ nhóm tự biết không ổn, lập tức bắt đầu chạy trốn từ phía. Cố này mã phỉ ước chừng hơn 30 người, trong đó chỉ có 6 người cưỡi ngựa, còn lại đều là bộ tốt. Cưỡi ngựa 6 người còn không chạy ra vài dặm, liền bị tiểu kỳ nhóm giam giữ trở về, còn lại sơn phỉ tại Sử Cao Tùng cùng Lục Cửu đám người công sát phía dưới, cũng tử thương thảm trọng. Chờ xử lý tăng cuộc, kỵ binh trinh sát đem 5-6 cái mã phỉ ném tới dưới chân Thẩm Bạch Lâu, trong đó có một người là cựu phẩm võ nhân, thoạt nhìn là cố này mã phỉ tiểu đầu mục. Các ngươi sơn trại ở đâu? Thẩm Bạch Lâu nhìn tên kia cựu phẩm võ nhân, lạnh hỏi. Hắn hôm nay tới, cũng không phải cùng bọn hắn điểm ấy người quá ra. Tại Thẩm Bạch Lâu quan sát mã phỉ đồng thời, những cái này mã phỉ cũng tại quan sát Thẩm Bạch Lâu. Gặp đối phương tuổi còn trẻ, nhìn lên da miệng thịt mềm, mã phỉ tiểu đầu mục chỉ coi là tới quân doanh mạ vàng công tử ca, mặt lộ khinh thường gắt một cái nói, cái gì sơn trại? Ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì. Nghe không hiểu đem hắn hai lỗ thai cắt. Thẩm Bạch Lâu phân phó một tiếng, đem ánh mắt nhìn về một người khác. Đồng thời, mấy tên nhập phẩm võ nhân cùng nhau tiến lên, đem cái kia tiểu đầu mục đè xuống đất, rút ra huyền thiết dao găm bắt đầu làm việc. Theo lấy chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người khác đều là mặt như bụi đất. Các ngươi những người này, chỉ có thể sống một cái, ai mở miệng trước ai sống. Thẩm Bạch Lâu gặp còn lại 5 người rõ ràng bị trấn trụ, lạnh lùng nói ra quy tắc. Lời vừa nói ra, 5 người tranh nhau chen lấn mở miệng, nói ra sơn trại cụ thể phương vị. Chờ xác nhận 5 người kia lý do thoái thác đối được sau, Thẩm Bạch Lâu kẹp lấy lưng ngựa, dương đao liên tục bổ, vị kia tiểu đầu mục tính cả còn lại 4 vị mã phỉ ứng thanh đổ xuống. Duy nhất những người còn lại, liền là lên tiếng trước nhất mã phỉ. Sơn trại có cái nào cơ quan? Có bao nhiêu nhân mã? Mấy vị nhập phẩm võ nhân. Đối mặt Thẩm Bạch Lâu luân phiên truy vấn, còn sót lại mã phỉ giống như triệt để, đem trong sơn trại hết thảy tin tức toàn bộ nói ra. Lấy đến muốn tin tức, Thẩm Bạch Lâu lập tức lánh binh lên núi. Nơi đây náo ra động tĩnh, tất nhiên sẽ quấy nhiều đến trên núi mã phỉ, e sợ cho đối phương để phòng bố trí mai phục, biện pháp tốt nhất liền là thừa thế xông lên trực tiếp tiến đánh, không thể cho bọn hắn ứng đối thời gian. Hơn 300 người toàn bộ lấy giáp, dọc theo đường núi hành quân, lật qua hai ngọn núi lớn, ước chừng một cái nửa chừng canh giờ, liền nhìn thấy có một đầu chật hẹp đường núi dựng ở trước mắt. Nơi đây đường núi dốc đứng chật hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng 3 người sánh vai đồng hành, nhưng lại là duy nhất lên núi con đường. Chương 151, trận chiến mở màn chương 151, trận chiến mở màn coi như là tân binh đạt tử, cũng có thể nhìn ra con đường này hung hiểm. Phía trước vị kia mã phỉ đã từng nói qua, sơn trại ủy vào hiểm quan trấn giữ, phía trên chuẩn bị gỗ lăn, đại thạch, một khi có người tiền đánh, liền sẽ dùng cái này trọng thương địch đến. Trong sơn trại, càng có hơn 210 cái sơn phỉ,
nhập phẩm võ nhân ngoại trừ mới vừa rồi bị Thẩm Bạch Lâu giải quyết tại chỗ tứ đừng ra, còn có 3 vị. Dùng Thẩm Bạch Lâu quân đội đội hình, tiến đánh như vậy một cái tiểu sân trại, có thể nói là tay cầm đem ấm, trực tiếp phái 10 cái nhập phẩm võ nhân, liền có thể thoải mái bình định. Nhưng chuyến này loại trừ dọn dẹp mã phỉ, mục đích lớn hơn là vì để cho tân binh gặp máu, bằng không sau đó lên chiến trường, tâm lý sức thừa nhận không hẳn theo kịp. Lục Cửu, ngươi mang tất cả nhập phẩm võ nhân đi lên, trước rút cơ quan. Không cần thiết thương vong có thể miễn thì miễn. Tuân lệnh. Lục Cửu tiếp quân lệnh, mang theo mười mấy nhập phẩm võ nhân đi bộ leo núi. Thẩm Bạch Lâu lại nhìn phía sau lưng vài trăm binh sĩ, cao giọng nói, một hồi quân đội xoáy đánh xuống cửa quan, tất cả đội chính mang người rết vào sân trại, chuyến này ta chỉ sẽ thanh lý mất nhập phẩm võ nhân, còn lại sơn tặc từ các ngươi tự mình xử lý, trước khi trời tối, ta không muốn tại sơn trại nhìn thấy một cái còn sống sơn tặc. Tuân lệnh. Tất cả binh sĩ cùng tiếng tiếp lệnh. Ngoại trừ từ Vân Hoa huyện võ miếu mang ra võ bị bên ngoài, các tân binh đều biểu hiện ra khác biệt trình độ căng thẳng. Bọn hắn dựa theo biên luyện hơn 10 ngày trận hình, mỗi 10 người đứng một đội, lòng bàn tay không tự chủ được gì ra mồ hôi. Lục Cửu đám người đi đến nửa đường, phía trên quả nhiên lăn xuống biên mục, tính toán ngăn cản bọn hắn tiến lên. Nhưng chút công kích này, đối với nhập phẩm võ nhân mà nói, vô pháp tạo thành hữu hiệu thương tổn. Lục Cửu để tên kia duy nhất mã phỉ người sống ở phía trước dẫn đường, không hề nghĩ rằng trên núi mã phỉ không lưu tình chút nào, trực tiếp phát động gỗ lăn, đá rơi, đem con ngựa kia phỉ nện đến máu thịt tung tóe. 14 người nhập phẩm võ nhân thấy thế tăng thêm tốc độ, không bao lâu liền treo lên gỗ lăn giết vào sân trại. Giết. Thẩm Bạch Lâu vung tay lên, binh lính sau lưng ba người một loạt, nối đuôi nhau mà lên. Hắn từ trên lưng ngựa bay lên, rơi vào Lục Cửu đám người bên cạnh, lúc này bố trí mai phục mã phỉ đã bị ép vào trong sân trại. Đợi đến binh sĩ dâng lên đỉnh núi, song phương lập tức bày ra chém giết. Thẩm Bạch Lâu mang theo tất cả nhập phẩm võ nhân sống chết mà bay, chỉ phụ trách để phòng sơn trại cái kia mới nhập phẩm võ nhân độc thủ. Những binh sĩ này tạo thành nguyên lương trận, hai tên dài bài thuẫn binh hướng về phía trước áp vào, tả hữu hai tên khiên tròn đao binh bảo vệ hai cánh, hậu phương trường mâu thủ trước tiên gai nhọn, đoàn mâu tay thì phụ trách tra dò bổ sung, đối tính toán cận thân địch nhân tiến hành đề phòng cùng bổ đao. Loại trận pháp này vốn là khai phá đi ra đánh bắt khấu, đối phó sơn tặc loại này không được biên chế trang bị đồng dạng hữu hiệu. Chỉ cần trận hình không loạn, cơ hội liền là một đường quét ngang. Nhưng tân binh khuyết điểm liền là tâm thái dễ dàng loạn, trận hình không bảo trì bao lâu, rất nhiều liền bị sơn tặc tách ra. Những sơn tặc này quanh năm tại liếm máu trên lưỡi đao, trên mình cô kia hung ác thậm chí so mà đến thần kinh bách chiến lao binh, có chút trên mình bị đâm mấy cái lỗ hổng, máu tươi quần quần truyền ra, vẫn nâng đao tóc thai bù sủ, cùng hống đánh tới. Song phương thực lực chênh lệch không lớn lúc, trận hình tác dụng lập tức hiện hiện. Một trận chém giết, binh sĩ đối sơn tặc cơ hồ hiện ra nghiền ép xu thế, mũi thương đâm vào huyết đục âm thanh hết đợt này đến đợt khác, bên tai không dứt. Trên tay dính máu binh sĩ sĩ khí đại trấn, càng đánh càng hăng, ở trong quá trình này, tân binh đảng tử cô kia trên chiến trường rụt rè khí tức biến mất theo không gặp. Cao thượng cầm trong tay khiên tròn, một cái vung mạnh khai phách tới đao mang, đem trong tay trường đao mạnh mẽ rót vào trước người mã phỉ lồng ngực. Hai cái. Hắn mắt đỏ mấy chính mình chém giết mã phỉ mấy, rất nhanh chú ý tới bên cạnh lại có mã phỉ tới gần, phe mình mâu tay không rảnh bận tâm, hắn không chút do dự lại lần nữa nên đón tiếp lấy. Giết người là thân thể lực sống. Đặc biệt đối với bọn hắn những cái này không có võ học căn cơ phạm nhân mà nói, trường đao mỗi một lần chém vào đều đến đem hết toàn lực, chỉ cần mấy đao, miệng hổ liền sẽ run lên, nhiều lần tay liền trôi đao đều không thể nắm ổn. Mâu tay càng là gian khổ, trường mâu đâm thủng bị thân, muốn rút ra đều đến phí thật lớn khí lực, không cần mấy khác, hai tay liền đến như nhuận ra. Ba cái. Cao thượng nâng thuận hướng đến gần sơn phỉ đối diện đụng vào, lưới đao thuận thế đâm vào đối phương phần bụng. Mà giờ khắc này một vị khác sơn phỉ đã tới gần, vung vậy trường đao thẳng tắp hướng hắn đầu bộ tới. Lúc này muốn trốn đã là không còn kịp rồi, Cao thượng chỉ cảm thấy trái tim chậm nửa nhịp, sau lưng một trận phát lạnh. Suy. Đột nhiên, một mũi tên đính tại tên kia sơn phỉ mắt trái, cắt ngang vung đao động tác, để tên kia sơn phỉ ngã xuống đất rú thảm. Cao thượng lấy lại tinh thần, trước tiên bổ đao. Nhìn lại, cũng là chính mình trong đội ngũ con chim tại thời khắc mấu chốt bắn ra một tiễn. Hai người nhìn nhau một cái, trận mỗi người chiến đấu hăng hái. Chẳng biết tại sao, Cao thượng trong đầu hiện ra giáo úy đại nhân thúc dục huấn luyện lúc đã nói, Uyên ương trận cấp ti kỳ trước, chỉ cần làm xong ngươi phụ trách bộ phận, đem sau lưng yên tâm giao cho chiến hữu, tín nhiệm trong đội ngũ mỗi người, không xuất hiện bối rối, liền có thể phát huy ra lớn nhất chiến lược. Cao thượng trải qua sinh tử, khắc sâu cảm nhận được tín nhiệm hai chữ hàng nghĩa. Hắn bên này ổn định trận cước, nhưng một chút tân binh lại không có như vậy hành vận. Thời gian huấn luyện thiếu thốn, dẫn đến tân binh giao đấu hình nắm giữ không đủ, bối rối phía dưới rất nhanh băng tán, xa vào đến từng người tự chiến tình huống. Mất đi trận hình bảo vệ, tân binh đối mặt sơn phỉ cũng không ưu thế. Cho đến trước mắt, đã có 4-5 đoàn người trả giá nặng nề, tử thương hơn 10 người. Thẩm Bạch Lâu lạnh lùng quan sát lấy, hắn sẽ không cứu bất luận kẻ nào. Coi như hôm nay có thể cứu, đảng lên tiền tuyến, tại như thể chân tay áp chế xuống, hắn đồng dạng bản thân khó đảm bảo, đến lúc đó lại có ai có thể cứu bọn hắn. Trên thực tế lâu như vậy chỉ xuất hiện hơn 10 người thương vong, đã để Thẩm Bạch Lâu đối chi này lính mới lau mắt mà nhìn, mã phỉ bên kia đã tử thương gần 100 người. Uyên ương trận xuất thế sau, đặc biệt là dùng để tiêu diệt hoa khấu, chiến tổn so nơi nơi đều cực kỳ kinh người. Nếu là lính mới có đầy đủ thời gian huấn luyện, có lẽ lần này tiêu diệt, một người cũng sẽ không chết. Đang lúc Thẩm Bạch Lâu quan sát thời khắc, trong sơn trại đột nhiên xông ra ba đạo thân ảnh, có lẽ là nhìn thấy thủ hạ đại bại, ba vị đương gia đều tức giận. "Chờ liền là các ngươi." Thẩm Bạch Lâu bấm đến kiếm chỉ, đao văn trước người nhanh chóng phát họa thành hình. Không đặng ba người kia trùng sát tiến vào trận, Thẩm Bạch Lâu phất tay chém ra một đạo hẹp dài đao ảnh,
bay vọt bên ngoài hơn 10 trượng đem hai vị cửu phẩm trực tiếp chém ngang lưng. Lục phẩm. Vị cuối cùng sơn trại thủ lĩnh con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại. Còn không chạy ra nửa dặm, chỉ nghe một tiếng phá không sắc nhọn vang, thân thể nháy mắt từ đó phá bỡ. Ba vị thủ lĩnh chết thảm lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, bọn sơn tặc giải tán lập tức, lại không ý chí chiến đấu tiếp tục chém giết tiếp. Chờ đợi bọn hắn kết quả, liền là bị binh sĩ một đường truy sát đến chết. Thẩm Bạch Lâu trước mắt cũng không suy nghĩ hấp thu những sơn phỉ này hồn mã, hắn cần chính là một chi tuyệt đối tuân theo binh sĩ, không phải khó mà giảng buộc binh phỉ. Theo lấy chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng, Lục Cửu Trần Thiết Sơn đám người trước một bước tìm được sơn trại chuồng ngựa, coi là phía trước tại dưới chân núi tịch thu được 6 con ngựa, chuyến này tổng cộng thu hoạch 22 con ngựa, trong đó có 7 con chiến mã, còn lại đều làm ngựa thổ. Chương 152, tiến đến chương 152, tiến đến nuôi một tấc chiến mã, mỗi ngày khẩu phần lương thực có thể so sánh 6 cái binh sĩ, ngựa thổ thì ít hơn một chút. Có thể tại cái này sơn trại thu được 7 con chiến mã, đã là ra ngoài ý định. Đợi đến đại chiến kết thúc, sắc trời dần dần tối, đại quân tối nay ngay tại trong sơn trại cắm trại. Đem mười mấy thương binh sắp xếp cẩn thận, lần này tiêu diệt, chu sát sơn phỉ tổng 243 người, phe mình thương 11 người, vong 15 người. Đoạt lại vàng bạc tiền tài 6,212, trong đó đại bộ phận là đồ trang sức, vải bóc đẳng tài vụ, ngựa 22 tớt, heo dê 34 đầu, lương thảo 277 thạch. Trong sơn trại còn có mười mấy cái cướp giật đi lên phụ nữ nhi đồng, những người này Thẩm Bạch Lâu mỗi người đều phát một lượng tiền bạc, để các nàng tự mình xuống núi trở về nhà, như đã nhà phá, thì an chi đến tất bảo phủ cận trong thôn trang. Về phần phía dưới binh sĩ, người chết trận nếu có trực hệ thân nhân, thì trợ cấp 100 lượng tiền bạc, tất cả tham chiến binh sĩ mỗi người phát một lượng, mỗi chém giết một người, ngoài định mức lấy được một lượng thưởng bạc, thương binh từ cất bảo xuất tiền trị liệu, cũng ngoài định mức đến một lượng thưởng bạc. Binh sĩ tiêu diệt vốn là không tính là quá hung hiểm, thưởng bạc tự nhiên cũng liền không nhiều, đổi thành tướng lĩnh khác, có thể thưởng chút thức ăn thế là tốt rồi, Thẩm Bạch Lâu như vậy xử lý, không chỉ không có người có ý kiến, ngược lại càng tụ họp nhân tâm. Dạng này một phần, tịch thu được hơn 6000 lượng tiền tài, trực tiếp phân đi ra 1/3. Thẩm Bạch Lâu lại đem tịch thu được heo dê giết 10 đầu, sai người đến nồi nấu cơm, khao thưởng sĩ tốt. Cao Thượng ngồi tại trên đất trống, bên người các binh sĩ lao nhao nói chính mình lúc tác chiến anh dũng, nồi lớn đun như thịt hương vị tràn ngập ra, để đại chiến nửa ngày không có hạt cơm nào vào bụng đám binh sĩ nước miếng chảy ngang, nói tới nói lui không khỏi nước miếng văng tung tóe. Hắn nhìn xem trong tay chịu nặng mấy hạt bạc, đây là hắn dùng mệnh đổi lấy, nhưng cũng như vậy không chân thật. Dựa theo cái này kiếm tiền tốc độ, không bao lâu là hắn có thể tích lũy đủ tiền cưới cái bàn đường, nếu như mỗi tháng đều có thể tiêu diệt 1-2 lần vị, cưới 2-3 cái như cũ cũng có thể nuôi dưỡng. Cao ca, đợi ngày mai xuống núi, chúng ta xin nghỉ ra ngoài mấy cái thời thần, thượng thôn bên trong khoái hoạt đi. Con chim cũng bị thưởng 3 lượng bạc, đục lên tới vui thích nói. Cất bảo thôn phụ cận có chút phụ nhân làm kiếm tiền cứu mạng, chỉ có thể xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngành nghề, lại giá rẻ tốt cùng, có chút cho 2 cân lương thực liền chịu làm việc. Thẩm Bạch Lâu đã sớm nghe được tiếng gió thổi, nhưng cũng không tiện đúng tay, tại loại này 5 tháng, tổng đến cho người lưu con đường sống. Không đi, ta muốn tích lũy lấy cưới bà nương. Cao Thượng cẩn thận từng ly từng tí đem bạc gói kỹ, bỏ vào quần áo từng kép. Con chim tự chốt đục nhã, chợt nhìn Cao Thượng một chút, lại đi tìm người khác đáp lời đi. Các binh sĩ tại sơn trại tu chỉnh một đêm, ngày thứ 2 xuống núi quy doanh, lại bắt đầu ngày qua ngày huấn luyện. Phía trước tổn thất lính, tại mấy ngày sau nhanh chóng bù đắp. Thẩm Bạch Lâu không chỉ tiêu diệt đại hát sơn mã phỉ, trợ cấp bạc càng là trước tiên phát ra, chút xui bạc không ít, làm cho thanh danh của hắn tại Thiên Thủy huyện lại lần nữa tăng gọn. Không ít bách tính tự phát đưa tới một gạo, chỉ vì nhìn một chút vị này Thiên Thủy huyện ân nhân, Thẩm Bạch Lâu đối với những người dân này đưa tới lương thực, hết thảy cự tuyệt thu, ngược lại phương sĩ thân đưa tới tạ lễ, chiếu đơn muốn hết, tiệc rượu thì một mực cự tuyệt. Như vậy lại huấn luyện 5-6 ngày, tiền tuyến đột nhiên truyền về tin tức, Diêm gia cùng Hồng Man tạm bài quân đã ở biên cảnh giao chiến, tử thương thảm trọng. Song phương huyền giáp tinh nhuệ cũng không xuất động, chỉ là kiềm chế lẫn nhau, tạm bài quân trước một bước bắt đầu giao chiến, căn cứ tiền tuyến truyền về tin tức, có một chi 2000 người hậu cần bộ đội tao ngộ Hồng Man thiên hộ tập kích, 2000 người bị Hồng Man 1000 người phá tan, không chỉ lương thảo đều bị cướp, quân đội càng là toàn quân bị diệt, chỉ có hơn 10 người thân miễn, mà Hồng Man cái kia mới lại chỉ tử thương lác đác mấy chục người. Cái tin tức này không biết từ đâu người trong miệng truyền ra, nhanh chóng tại Hạc Châu dân gian quyết tán, đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Có chút thân gia tiểu địa chủ nhóm đã trải qua bắt đầu mang nhà mang người Nam Thiên. Hồng Man chủ lực chỉ phái ra 5-6 ngàn người, liền đem Diêm gia 5000 huyền giáp tinh nhuệ một mực khống chế, song phương tạp bại quân chiến lực cách xa to lớn, quyết định đây là một tràng thất bại chiến tranh. Trước mắt Hồng Man chiếm đoạt Hồng Châu, Viêm Châu, không chỉ thu thập đại lượng chu nhân biên làm tổng phạm vì bị cưỡng bức quân, càng nắm trong tay một tòa huyền thiết khoáng mạch, thế lực nhanh chóng bành trướng, nếu không phải Viêm Châu còn có không ít huyện thành tại liều mạng chống lại, Hồng Man đã sớm chỉ huy đánh vào Hạc Châu. Dân gian khủng hoảng tâm tình sôi trào đồng thời, Hồng Man quân chịu long mạch chiếu cố chuyện cũ cũng theo đó phát tán. Cái tin tức này tại cất bảo lan tràn ra sau, Thẩm Bạch Lâu có thể rõ ràng cảm giác được binh sĩ sĩ khí nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Chống lại Hồng Man cùng tiêu diệt có khác biệt về bản chất, tựa như là người thường săn mèo cùng săn hổ khoảng cách, Hồng Man quân bây giờ đã là toàn bộ đại chu bách tính vung không tiêu tan một điểm, muốn triệt để đánh vỡ, không mấy trận đại thắng không thể tiêu trừ. Thất Vương tính tới bây giờ không chịu hợp binh kháng rất, Trung Châu cũng không thấy phái binh tiếp viện, song phương đều muốn dùng Hồng Man tiêu hao một phương khác, cứ thế mãi xuống dưới, Hồng Man lần lượt lớn mạnh, chỉ sợ tại tương lai không xa sẽ như thoát cương ngựa hoang, quét ngang toàn bộ đại chu. Mà tại Thẩm Bạch Lâu lo lắng thời điểm, thiên hạ thế cục cũng sẽ không vì người ý chí phát sinh lại đi. Lộc Châu, dài giang núi, Thạch Châu ra các thị, Ương Châu Lý ra, Dực Châu Triệu gia tam đại họ Vương đột nhiên tạo thành 3 vạn liên quân, đối chú đóng ở dài Giáng Sơn đông cánh Bắc Nguyên gia binh sĩ triển khai tiến công. Bốn nhà làm tranh đoạt Lục Châu, sớm đã bố cục mấy tháng, nguyên cớ không có bạo phát đại quy mô giao chiến, đều là để phòng Diêm gia có hành động. Nhưng bây giờ Diêm gia tinh nhuệ toàn bộ phái đi tiền tuyến, tạt bài quân càng là đánh làm một đoàn. Diêm gia đem tạo thuyền vật liệu gỗ toàn bộ bán ra, đủ loại dấu hiệu đều tại biểu lộ rõ ràng Diêm gia quyết tâm muốn cùng Hồng Man cùng chết. Màn đêm buông xuống, Gia Cát ra một vạn đại quân dạ tập dài dằng núi, chém đầu hơn 3.000 cấp, áo trắng tướng quân Gia Cát Thiên Phạm lĩnh quân đội doanh, chém giết Nguyên gia thần uy tướng quân Đồng Tốt, đem Nguyên gia tại dài dằng núi bố trí triệt để đánh tan. Ngày kế tiếp Tam Vương họ liền quân hợp binh một chỗ, đối Nguyên gia đóng tại Lộc Châu cơ bản bản toàn diện tiến đánh, 10 ngày liền hạ bảy thành, thế muốn đem Nguyên gia quét ra Lộc Châu. Trung Châu, Hoàng Cung, Kim Loan Điện, Nguyên Hoàng ngồi thẳng long ỷ, thờ ơ quan sát lấy trong đại điện chính giữa ẩm ỉ đến túi bụi rất nhiều đại thần. Cái kia Đồng Tốt bất quá là vô mưu thất phu, lúc trước định ra nhân tuyển lúc đã nói tứ phòng Đồng gia càng thêm thích hợp, bây giờ nhìn tới, quả nhiên ứng nghiệm a. 3 vạn đại quân một đêm tán loạn, coi như là 3 vạn đầu heo dê cũng không đến mức bại đến khó coi như vậy. Gia Cát gia vị kia Gia Cát Thiên Phàm đến tột cùng là người thế nào? Tốt nhất sớm làm đề phòng, e sợ cho lại là một vị danh túc đem tình. Cớ gì dài người khác chi khí? Không nằm ngoài Đồng Tốt là cái giá áo túi cơm thôi. Thánh thượng, lão thần tiến cử tứ phòng Đồng gia lãnh binh xuất chiến, chắc chắn làm thánh thượng một lần hành động san bằng Lộc Châu. Ta tam phòng Nguyên Văn rực rỡ từ nhỏ đọc thuộc lòng minh thư, cũng có thể làm thánh thượng nắm giữ xuất trình. Đủ rồi. Nguyên Hoàng Hàn Mâu chứa đến một tia thật sâu chán ghét, chặt chẽ âm thanh quát bảo ngưng lại. Nàng hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được không người có thể dùng tư vị. Nguyên gia từ tổ tiên một đời đại hiền vấn đỉnh văn miếu, xưa nay đều là có sở trường trong kinh doanh chính, tại lãnh binh đánh trận bên trên, vốn là nhược điểm. Trong tộc phương diện này nhân tài tương đối có hạn, trước sớm lôi kéo lớn Chu Hổ ra lúc, còn không bộc lộ ra chỗ thiếu hụt này, cũng không có người dám chính diện đối Nguyên gia khai chiến, nhưng hôm nay thế đạo khác biệt, Nguyên gia cho dù thu thập binh quyền, lại không có giá trị tín nhiệm lãnh binh tướng lĩnh. Nguyên Hoàng nhấc đầu đồng thời, lại có một phong cấp báo truyền đến. Vốn nên tại Viêm Châu tan thành mây khói vấn ra, đột nhiên cho tàn lại cháy. Vấn ra đời thứ 12 truyền nhân Vấn Thiên Ngọc tại Tây Cảnh khởi binh, treo thay trời hành đạo cờ, mấy tháng ở giữa nhanh chóng thu thập thành châu nghĩa quân, chính giữa chia binh hai chỗ, một đường lao thẳng tới Ngô Châu Lai huyện, một đường thẳng hướng Ngô Châu Thiên Nhạc Quan. Ngô Châu cùng Hàm Châu tương liên, chỉ có Thiên Nhạc Quan một chỗ đường thủy lương đạo, nếu là Thiên Nhạc Quan thất thủ, Hàm Châu lập thành phi địa. Còn nếu là phát binh gấp rút tiếp viện Thiên Nhạc Quan, Lai huyện không giữ được liền thành vây kín xu thế. Chương 153, Phục binh chương 153, Phục binh đại nhân, khẩn cấp công văn. Ngày hôm đó một tên truyền tin quan cưỡi ngựa chạy nhanh đến, xông vào cất bảo sau đem một phong công văn hai tay dâng lên. Thẩm Bạch Lâu mở ra xem xét, chính là hắn một mực chờ đợi ví dụ. Liễu Ngộ An nói rõ chiến sự tiền tuyến bạo phát, bởi vì đường bộ lương đạo bị thâm nhập nghiêm trọng, dẫn đến tiền tuyến lương thảo đồ quân nhu khan hiếm, đặt mệnh Thẩm Bạch Lâu xuất quân hiệp trợ Tào Bang thành viên đi đường thủy hộ tống một nhóm đồ quân nhu lương thảo chạy tới tiền tuyến. Thời gian cụ thể thì là ngày mai bên trong, còn cần Đặng Châu bên ngoài lương thảo đưa đến con đường Thiên Thủy huyện. Thẩm Bạch Lâu dẫn binh lên thuyền, đi ngược dòng nước, đem lương thảo đưa tới Ngọc Hồ Quan, lại từ Ngọc Hồ Quan gỡ thuyền mang đến mỗi cái quân doanh, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuy là rất đơn giản, nhưng bây giờ phía sau chiến trường đã không phải đoạn thời gian trước thời gian thái bình, chuyến này áp vận nhiệm vụ cũng không tạm biệt. Biết được ngày mai liền muốn lao tới tiền tuyến, các binh sĩ đồng dạng biểu hiện đến lo lắng. Thẩm Bạch Lâu đem còn lại mười mấy đầu heo dê toàn bộ giết, dùng để khao binh sĩ, ngày thứ hai thật sớm đi tới Thiên Thủy huyện bến đỏ. Chờ đợi mấy cái thời thần, thẳng đến Nhật Thượng Trung Thiên, kênh đảo Hạ Du vừa mới chậm chậm chạy tới 20 chiếc chở có lương thảo thuyền hàng. Thẩm đại nhân, không nghĩ tới cái này chỉnh sẽ có người đi cùng, ta liền an lòng. Lĩnh thuyền không phải người khác, chính là tiểu biệt mấy tháng Hồng Cảnh. Hồng Cảnh gãi gãi má ở giữa tròm râu dài, đối với lần này trùng phùng hớn hở ra mặt. Cùng tại Vân Hoa huyện lúc so ra, hắn khí huyết bề dày hơi có tăng trưởng, nhưng mà trên mình giữ tận lại giảm đi rất nhiều. An bài các binh sĩ theo thứ tự lên thuyền, Thẩm Bạch Lâu lên Hồng Cảnh chỗ tồn tại thương thuyền. Nơi này có 3600 thạch lương thảo, chờ đi hạ phủ, còn có 20 thuyền đồ quân lưu, nếu là bình an vô sự, một tháng tả hữu liền có thể trở về. Hồng Cảnh nói ra chuyến này đại khái quy hoạch. Biết được gáp giải giáo úy là Thẩm Bạch Lâu, hắn trước tiên để thủy thủ lên lò, nấu lên canh cá nhắm rượu. Thẩm Bạch Lâu bộ hạ nhập phẩm võ nhân đều cùng Hồng Cảnh là quen biết cũ, mọi người vây quanh ở hỏa lô bên cạnh uống rượu tâm tình, không khí cũng là hòa hợp. Chờ canh cá nấu hỏa hầu không sai biệt lắm, Hồng Cảnh từ trong ngực lấy ra một bao hương liệu, vê lên tiểu túm vẩy vào canh cá bên trong. Những hương liệu này là ta sai người mua được hàng hóa hiếm thấy, giá trị có thể so sánh hoàng kim. Hương liệu vào nồi, mùi tanh tiêu tán theo không ít, canh cá bên trong tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Thiên công trong thời kỳ, chính xác dẫn vào không ít những thứ mới lạ, nhưng hương liệu như cũ đắt như hoàng kim, mà như ớt loại rau quả này tuy là lượng nhỏ dẫn vào, đồng dạng cũng là hàng hóa hiếm thấy, chỉ có một ít lớn quán rượu mới có con đường mua. Thẩm Bạch Lâu nhớ lần đầu tiên tới Hạ Phủ lúc, liền từng nếm qua ớt, nhưng mà bữa cơm kia chỗ hao phí tiền bạc, tuyệt không phải dân chúng tầm thường có thể gánh nổi, nếu là lại gia nhập hương liệu, giá cả càng là cao khủng bố. Khai hải không chỉ có thể đả thông hải ngoại lương đạo, hương liệu đồng dạng là một hạng 144 lời mua bán. Đại nhân, uống một chén đoán đoán dạ dày. Hồng Cảnh tự mình làm Thẩm Bạch Lâu đánh tới một bát canh cá, hai người sánh vai ngồi xuống. Các ngươi tùy hành có bao nhiêu thủy thủ? Thẩm Bạch Lâu quan sát một chút hạm đội bên trên đi lại thủy thủ, hỏi. 400 người. Hồng Cảnh hớp một cái canh cá, trả lời, đảng đi ngang qua phủ thành, còn có 200 người, đến lúc đó ta biểu huynh Hồng Tú Hổ sẽ tự mình dẫn đội, tùy hành nhập phẩm võ nhân có thể có 15-16 người, nửa bước võ nhân cũng có chừng trăm vị. Lại coi là Thẩm Bạch Lâu, chuyến này đội áp vận ngũ, tổng cộng cũng có ngàn người. Bây giờ lục vận bị ngăn trở, vận tải đường thủy không hẳn có khả năng may mắn thoát khỏi, làm thúc dục thuộc hạ cẩn thận đề phòng mới phải. Thẩm Bạch Lâu căn dặn một tiếng. Hồng Man tổng binh lực là Diêm gia gấp mấy lần, không bàn là Huyền Giáp tinh nhuệ, vẫn là tạm bại quân, coi như là trước mắt vô pháp triệu tập toàn bộ đại quân áp cảnh, tạm bại quân binh lực chí ít cũng là Hạc Châu gấp 2 số lượng. Cấp đường bộ còn cần dựa vào địa hình, điều tra, chiến thuật các loại nhiều loại thủ đoạn phối hợp, nhưng tiếp thủy đường, chỉ cần ôm cây lợi thỏ là được. Thẩm Bạch Lâu không nhận làm Hồng Man sẽ bung tha đối đường thủy phục kích, dưới trướng hắn binh sĩ đều là bộ binh, tại trên nước bị tập kích, có thể tạo được tác dụng không lớn, nếu là trên sông tác chiến, chủ lực còn đến dựa vào Tào Bang mang tới người. Đại nhân yên tâm, ta đã nhiều lần nhắc nhở, mỗi đêm đều có người chuyên tuần sát, trừ phi Hồng Man phái đại quân tới kiếp, bằng không sẽ không xảy ra vấn đề. Hồng Cảnh đối phe mình áp vận đội hình vẫn tính yên tâm, đặc biệt là khi nhìn đến Thẩm Bạch Lâu sau, càng cảm thấy chuyến này đã 10 phần chắc chín. Thuyền hàng trải qua 3 ngày rưỡi thời gian, mới cùng phụ thành áp giải đổ quân nhu thuyền hàng tụ hợp. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau, Hồng Tú Hổ cũng là kinh ngạc không thôi. Thẩm huynh đệ, trước sớm nghe ngươi đi quân doanh, ta cùng lão Đao còn lẩm bẩm đây, tại phủ thành thời gian như vậy sung sướng, Thẩm huynh đệ không tiếp đi quân doanh cùng một nhóm binh lính giao tiếp, nếu luận mỗi về phần này tâm tính, liền để Hồng Mỗ cảm thấy không bằng. Hồng Tú Hổ đem Thẩm Bạch Lâu dẫn lên thuyền, vui tươi hớn hở cười nói. Hai người hàn huyên vài câu, Thẩm Bạch Lâu thuận đường tham quan một thoáng lần này áp giải đổ quân nhu. Hồng Tú Hổ chỗ tồn tại thuyền vận chuyển mấy chục cái giường nhỏ. Đây là trăm giường đá nhỏ, cái đồ chơi này phối hợp đặc chế trọng tiễn, đối trừ huyền giáp trọng kỵ bên ngoài tạm bại quân, có thể tạo thành cực lớn sát thương. Mấy người lại đi đến một chiếc tạo hình nghiêm túc, trừng cao 2 trượng, như là dùng xương người chồng lên đến quỷ dị chiến xa trước mặt. Quỷ cốt chiến xa, dùng lệ quỷ khung xương rèn đúc mà thành, phía trước đao bài dùng huyền thiết rèn đúc, có thể trên chiến trường sông pha chiến đấu, đem địch nhân quấy đến máu thịt tung tóe. Hồng Tú Hổ giới thiệu đồ quân nhu bên trong mới là đồ chơi, đặc biệt là quỷ cốt chiến xa, hắn coi trọng giới thiệu nói, cái này chiến xa nghe nói là dùng tới phòng ngự huyền giáp trọng kỵ, đằng sau có ngược lại trống, treo trống chiến xa sau, coi như là huyền giáp tinh nhuệ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Thẩm Bạch Lâu yên tĩnh đánh giá đến chiếc chiến xa này, nhìn lên khá giống Lam Tinh cổ đại xe đao, nhưng nó chất liệu hiển nhiên cứng rắn hơn gấp 100 ngàn lần, phối hợp bạch cốt âm u đúc thành tạo hình, để người gặp khắp cả người phát lạnh. Tiếp xuống 5 ngày, thuyền hữu kinh vô hiểm, đi ngược dòng nước. Lập tức khoảng cách Ngọc Hồ Quan chỉ còn hơn 10 dặm đường thủy, mọi người vừa mới nới lỏng một hơi. Ngày thứ 6, một cú cảm giác đè nén lóe lên trong đầu. Thẩm Bạch Lâu phát hiện mình cùng Tử Phụ Khơi thông lại lần nữa chặt đứt, cũng không cách nào cảm ứng được thể nội ngọc dịch. Xem ra là tiến vào chiến trường phạm vi bức xạ. Song phương tinh nhuệ đều tại Ngọc Hồ Quan phụ cận giằng co, tham chiến nhân số càng nhiều, như thể chân tay phạm vi bao trùm càng là rộng lớn, cơ hồ phương viên 100 dặm đều bị toàn diện cấm pháp phong tỏa. Còn có 40 dặm, có lẽ trước khi trời tối có thể tới. Đi ngang qua một chỗ thôn trấn lúc, Hồng Cảnh mừng tít mắt nói. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy khẽ bước cảm, trong lòng cảnh giác lại không chút nào buông lỏng. Tiến vào cấm pháp khu vực, cũng không đại biểu thoát ly nguy hiểm, tương phản, nguy hiểm ngay tại tăng lên gấp bội. Hồng Man tạm bài quân kiêng kỵ Hạc Châu cao phẩm võ nhân chiến lực, bọn hắn càng nhiều là chọn tại cấm pháp dưới khu vực tay, song phương vật lộn, Hồng Man thân thể ô bên trên chiếm ưu thế. Rít, một tiếng vang vang to do âm thanh bạch phá bầu trời. Đó là cái gì? Thẩm Bạch Lâu nghe thấy phi cầm tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hồng Cảnh cùng Hồng Tú Hổ ngẩng đầu nhìn tới, giải thích nói, tựa như là chim ưng. Ba cái phi ưng vỗ cánh bay lượn tại trên không trung, tựa hồ tại đi theo hạm đội xoay quanh. Không tốt. Thẩm Bạch Lâu lập tức biến sắc mặt. Thuyền ven đường chạy tới, càng đến gần Ngọc Hồ Quan, bên bờ rừng rậm lại thấy không đến mấy cái phi cầm. Loại hiện tượng này rất có thể là Hồng Man trong rừng ẩn giấu đi phục binh, trong rừng phi cầm nhìn thấy đại lượng binh sĩ tiềm nhập rừng rậm, liền sẽ sớm bay đi. Kết hợp không trung đột nhiên xoay mấy cái hạt châu tương đối ít thấy chim ưng, một cỗ nồng đậm bất an quét sạch lên trong lòng Thẩm Bạch Lâu. Chương 154, chấn nhiếp chương 154, chấn nhiếp Tây Cảnh, Nô Châu. Trời nhạc thành bên ngoài, kênh đảo bờ tây, quân trướng đang nằm hơn 10 dặm. Doanh địa dâng lên vô số màu xanh cơ sĩ, bên trên thêu hắc mao độc giác, giống như kỳ lân hải trại văn. Thần thú hải trại, sinh ra đôi mắt như nước, khả biện trung thành gian thiệt ác. Vấn ra Bắc gánh Hồng Man, tử chiến không lùi, danh vọng lan xa nội ngoại, bây giờ chiếm cứ đại nghĩa một phương, Tây Cảnh nghĩa quân nhộn nhịp quy thuận, mấy tháng ở giữa cử binh 3 vạn, đem Thanh Châu triệt để khống chế, tới bây giờ mỗi ngày vẫn có không ít nghĩa quân tìm tới. Lúc đừng mấy tháng, Vấn Thiên Khuyết một thân nhung trang, mặc áo giáp, cầm binh khí, vết sẹo trên mặt đã dùng bảo dược chữa trị, cô lanh tiên con mắt tăng thêm mấy phần sắc bén. Nàng thân hình vốn là cao gầy, lúc này khoác lên huyền giáp chiến y, ngồi tại cao lớn tráng kiện yêu huyết bạch mã bên trên, phi nhanh ở giữa sau lưng màu xanh áo tơi phần phật phấp phới, phía trên hải trái văn tứ chi xê dịch, như cùng xuống tới, nó trên mình bộc phát ra khí thế, giống như kinh nghiệm xa trường chiến tướng, để người không dám kinh thường. Một người một ngựa đi ngang qua quân doanh, thẳng đến trung quân. Tướng quân. Trên đường đi, vô số binh sĩ chủ động hành lễ. Suy, đến trung quân đại trướng bên ngoài, Vấn Thiên Quyết ghìm chặt dây cương, tung người xuống ngựa. Đi a. Nàng chán hiếm thấy nu hòa, thò tay vớt ve yêu huyết mã bắp thịt đổ lên, giống như đầu thỏ chán, nhẹ nhàng vỗ một cái nói. Bạch mã tựa như thông suốt nhân tính, nghe vậy tự phát quay người, hướng về chuồng ngựa phương hướng cất bước bước đi. Lại quay đầu, Vấn Thiên Quyết thu lại tất cả biểu tình, nhanh chân hướng trung quân đại trướng bên trong đi đến. Chưa vào doanh trướng, liền nghe bên trong truyền ra mấy tên nữ tử ăn một chút tiếng cười, trong đó xen lẫn một tên thiếu niên hăng hái cao nói âm thanh. Thẳng đến Vấn Thiên Khuyết xông vào doanh trướng, liền nhìn thấy thân đệ Vấn Thiên Ngọc trái ôm phải ấp, mỹ nhân trong ngực, một mặt đắc ý bày báo. Tại nhìn thấy hôn tỷ tới chơi sau, trên mặt Vấn Thiên Ngọc biểu tình nháy mắt ngưng kết, sững sờ ngay tại chỗ. Bên người hai vị mỹ mạo nữ tử còn tại mỉm cười đùa giỡn, Vấn Thiên Ngọc vội vàng đẩy ra hai người, đứng lên như là một cái phạm sai lầm hài tử, không dám nhìn thẳng ra tỷ ánh mắt, túi đầu nói, "A thư không phải tại Lai Mệnh ư? Thế nào đột nhiên tới Thiên Nhạc Quan?" "Nguyên Lai thị tỷ tỷ tới." Hai vị mỹ nhân nghe vậy chậm rãi hạ thấp người, hành lễ. Vấn Thiên Quyết đôi mắt như lao, lạnh lùng quét hướng Vấn Thiên Ngọc, nhấc chân nhích tới gần. Cử động lần này hù dọa đến Vấn Thiên Ngọc nhịn không được lui lại nửa bước. "Ta nếu là không đến, làm sao biết hảo đệ đệ của ta tại Ngô Châu nhặt được hai cái tuyệt sắc giai nhân đây?" Nàng bất động thanh sắc nói lấy. Vấn Thiên Ngọc nghe vậy trên mặt huyết sắc nháy mắt rút khô, như chống lúc lắc lắc đầu nói, "A Thương, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích? Bây giờ Vấn gia hơn ngàn tộc bảo, mấy bạn tướng sĩ thì cốt không lạnh. Đại thù còn không được báo, ngươi lại tại quân doanh trọng địa thanh sắc quyền mã, xa hoa dâm dật. Ngươi vẫn còn muốn cùng ta giải thích?" Đợi đến gần, Vấn Thiên Quyết đột nhiên chất vấn. Nàng dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, rút ra yêu đao. Tại hai nữ chưa kịp phản ứng phía trước, một đao đánh xuống, chém xuống một khỏa hoàng hốt đầu người. Đầu người thuận thế lăn xuống trong ngực Vấn Thiên Ngọc, hù dọa đến hắn nghẹn ngào kêu thảm. Một vị khác nữ tử lúc này đã là hù dọa đến phân cùng nước tiểu chảy ngang, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, hai chân giống như mất đi chi giác, chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn xem Vấn Thiên Khuyết thò tay vớt hướng tóc của nàng búi tóc. Ầm. Một tiếng đại vang, nữ tử bị một cái mạnh mẽ cánh tay kéo lấy đầu tóc, đem mặt đặt tại trên bàn, nàng hai mắt muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tại nàng trong ánh mắt tuyệt vọng, Vấn Thiên Khuyết đem đao chậm chậm đưa cho Vấn Thiên Ngọc. "A thương, cùng các nàng không có quan hệ, ngươi đã giết một vị vô tội, còn mời tha cho nàng rời đi thôi." Thanh âm Vấn Thiên Ngọc cự chiến, hai tay run như run rẩy. Văn Mại khuyên đủ. Nghe động tĩnh, mấy vị quan tướng xông vào lều lớn, nhìn thấy một màn này sau, đều đứng ở một bên không dám lên tiếng. Những người này đều là quy thuận tới nghĩa quân thủ lĩnh, mấy ngày này đã sớm đối trầm mê tiểu sắc Vấn Thiên Ngọc mười phần thất vọng, bây giờ nhìn thấy hắn bộ này tính tình, càng là nhịn không được lắc đầu than vãn. "Hôm nay ngươi không giết nàng, ta tự chém ngươi thủ cấp, để tránh sau này ngươi lại bại hoại Vấn gia thanh danh." Vấn Thiên Quyết đem trường đao mạnh mẽ rót vào mặt đất, nghiêm khắc nói, "Giết là không giết." Tiếng thúc dục giống như kinh lôi. Vấn Thiên Ngọc vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chính mình hôn tỷ tính tình, hắn là rõ ràng, từ trước đến giờ nói một là một. Hắn run run rẩy rẩy thò tay nắm chặt chuôi đao, trên mặt nước mắt chảy ngang, khép mắt hai mắt, mắt lộ ra vẻ cầu thận. "Giết." Vấn Thiên Quyết cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một cái lạnh giá tàn nhẫn chữ sát. Sau một khắc, Náo Hải Thiên Nhân giao chiến Vấn Thiên Ngọc hai mắt nhắm lại, một mặt thống khổ, nhưng lại bị tử vong khủng cụ điều khiển rút ra trên đất trường đao. "A." Hai tay của hắn nâng đao, gào thét chém về phía trên bàn mỹ nhân. Ấm áp máu tươi hắt vây tại hắn quang vinh trên cổ áo, theo đó thấm hướng về phía trước sau lưng lưng, so sánh với phát nhiệt độ cơ thể, vẫn lộ ra mấy phần ướt lạnh. Vấn Thiên Quyết tại đối phương vung đao nháy mắt, đã lùi ra một bên. Nàng không để ý đến chật vật tụt cùng đệ đệ, ngồi đi chủ soái vị trí, quan sát trong doanh trướng xa bàn. Hàm Châu Tư Mã ra nhưng có dị động. Đối mặt Vấn Thiên Quyết lạnh hỏi, trong doanh trướng quan tướng liền đội vàng tiến lên, đáp, trinh sát đã lộ ra trăm dặm, tạm không thu đến tin tức. Đại nhân không phải tại Lai huyện ư? Sao cô cưỡi vượt ngang vài trăm dặm, tới trời nhà thành? Có một tên quan tướng không hiểu hỏi. Lai Châu bên kia không thấy biệt binh, liền do tần tướng phụ trách đánh nghi binh, đã tả hữu chờ không được thu săn, chỉ có mau chóng bắt lại trời nhà thành. Vấn Thiên Quyết như thế trả lời. Bây giờ Vấn gia binh lực ngày càng lớn mạnh, chỉ Thanh Châu một chỗ, nuôi không nổi nhiều như vậy quân sĩ. Thừa dịp Tam Vương họ Liên quân cùng Nguyên gia giao chiến, Vấn Thiên Quyết nắm lấy cơ hội, chuẩn bị từ Nguyên gia trên mình kéo xuống một miếng thì tới. Đánh xuống Tiên Nhạc Quan, chặt đứt Hàm Châu cùng Ngô Châu liên hệ, liền có thể chậm rãi xử trí Hàm Châu khối này thuộc địa. Vấn Thiên Quyết nguyên là muốn lấy trời Nhạc Thành làm mồi nhử, phối hợp Lai huyện đánh nghi binh quân đội góc cạnh tương hỗ, đánh một đợt quân sau săn bắn, dùng cái này tiêu hao Nguyên gia binh mã. Đến lúc đó bị trọng binh vây khốn, chặt đứt lương thảo tiếp tế trời Nhạc Thành quân phòng thủ biết được viện quân đại bại, sĩ khí sẽ càng sa sút, có xác suất nhất định sẽ trông chừng mà giáng. Nhưng Nguyên gia cũng không biết phải chăng nhìn ra cái gì, thật lâu không có phát binh gấp rút tiếp viện. Hàm Châu Tư Mã thôi cái kia lão ấu quy càng lại án binh bất động, tới bây giờ không có bất kỳ phản ứng. Như vậy chỉ có thể lựa chọn công thành. Trời Nhạc Thành thân là lương đạo trọng địa, trong đó đóng quân 5000 số lượng, dùng vạn người tiến đánh, dừng lại một lát là công không phá được. Mệnh binh sĩ ngay tại chỗ đốn tuổi lấy tài liệu, kiến tạo khí giới công thành, trong vòng 7 ngày, khởi binh công thành. Vấn Thiên Quyết đem xa bàn bên trong đại biểu trời Nhạc Thành Nguyên gia cờ sĩ thò tay rút lên, chặt chẽ âm thanh hạ lệnh. "Tuân lệnh." Một đám quan tướng nghe vậy đều là mừng rỡ, tiếp lệnh sau bước nhanh rời đi. Quân đội huy động đồng thời, náo ra động tĩnh cũng làm đến trời người trong Nhạc Thành tâm hoảng sợ. Nguyên gia trấn thủ tướng quân Đồng Lộ khoảng thời gian này chính giữa chằn trọc toàn thành, trưng tập sức dân gia cố thành phòng. Nhưng để ngang trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất, liền là trong thành lương thảo chỉ đủ duy trì 3 tháng, vốn cho rằng trời Nhạc Thành chính là quân trấn trọng địa, nhận được tin tức hậu viện quân sẽ không ngừng không nghỉ chạy đến gấp rút tiếp viện, vì thế hắn còn tận lực thả ra chính mình sủng ái nhất hai vị mỹ thiếp, dùng để ngăn chặn vấn gia vị thiếu niên kia chư hầu. Lập tức mỹ nhân kế có hiệu quả, Đồng Lộ vốn là còn nới lòng một hơi, không hề nghĩ rằng hôm nay vấn gia đột nhiên thay đổi bề thế, ngược lại muốn bắt đầu công thành. Chương 155, lại trang chương 155, lại trang Hà Châu, trên thừa thiên vận hạ. 40 chiếc chứa đầy lương thảo đồ quân nhu thuyền hàng gian nan ngực dòng, thủy thủ huy sái mồ hôi nóng, toàn lực khởi động ghế con, trục xoay cơ quan nhanh chóng nhấp đồ, kéo theo xếp hàng một diệp vòng mái trèo cùng thu đủ thả. Đại nhân thế nhưng phát hiện cái gì chỗ không ổn.
Hồng Cảnh nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu vẻ mặt nghiêm túc, tâm cũng theo đó nhấc lên. Một bên Hồng Tú Hổ tả hữu quan sát, đột nhiên thân hình sững sờ, nhìn về phương bắc. Phía bắc bờ sông đang có mấy trăm kỵ binh bụi mù quần quần mà tới. Nhưng gặp đối phương đánh ra màu đỏ kim ô cờ, thần tình nhanh chóng chuyển nguy thành an nói, có viện binh tới. Quá tốt rồi. Hồng Cảnh cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước mắt khoảng cách Ngọc Hồ Quan vẹn vẹn 30 mấy dặm, lại có viện quân ven bờ hộ hàng, chuyến này áp vận có thể nói 10 phần chắc chín. Đem đổ quân nhu thuyền toàn bộ cập bờ. Thẩm Bạch Lâu dung mạo run lên, ra lệnh nói, hắn đã chú ý tới rừng cây dâng lên bụi mù, phục binh muốn từ hai bên bờ bao bọc mà ra. Chạy đến hộ hàng kỵ binh nhìn thấy rừng rậm truyền ra động tĩnh, lập tức ngược lại nào về phía phục binh. Không có lúc nào Hồng Man phục binh đã từ rừng rậm giết ra, vài mặt Long Văn đại kỳ dựng đứng lên, tiếng vó ngựa chấn thiên động địa. Tà Ngạn xông ra hơn ngàn kinh kỵ, phát ra chói tai hô to tiếng quát thiếu, giống như ồn ào tới lui, tụ hướng viện quân 5-600 cưỡi. Nhà ta đô ý để các ngươi toàn lực phá vây, hắn liều lên tính mạng, cũng sẽ cho các ngươi ngăn chặn Tà Ngạn Hồng Man quân. Viện quân bên trong phân ra mấy kỵ chạy tới bên bờ, cao giọng truyền tin. Mà đầu kia, hai quân đã đối chọi, không còn kịp rồi. Thẩm Bạch Lâu thò tay cảm thụ hướng gió. Ngược gió, ngược dòng, thuyền lại chứa đầy đồ quân lưu, coi như bọn hắn có thể kéo trước một cái thời thần, cũng không cách nào xông ra bao bọc. Mà bên phải bờ Hồng Man khinh kỵ đã gần sát bên bờ, không ngừng bắn ra mũi tên quấy rầy vào thuyền. Hồng Man quân sử dụng trường cung, đều làm 10 thạch đại cung, tầm sát thương chừng 300 bước, trừ phi vận thuyền kề sát một bên kia, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi một phương tầm sát thương. Nhưng ai cũng biết, Hạc Châu khinh kỵ đối mặt Hồng Man khinh kỵ lúc, vốn là không phải địch thủ, mà viện binh chỉ có 5-600 cưỡi, Tả Ngạn chỉ là Hồng Man quân liền có hơn ngàn kỵ, đồng thời còn chỉ huy một chi ngàn người tôi tớ quân, 2000 đối 500, phe mình viện quân thậm chí ngay cả một cái thời thần cũng không cách nào tranh thủ. Thẩm huynh đệ, cùng cập bờ tử chiến, toàn lực phá vây có lẽ có một chút hy vọng sống a. Hồng Tú Hổ đối mặt loại này tuyệt cảnh, đã là triệt để rối tung lên. Thẩm Bạch Lâu nắm chặt cổ áo của hắn, dùng sức kéo tới trước mặt, trầm giọng cả giận nói, nếu muốn mạng sống, liền theo ta nói làm. Hồng Cảnh nghe vậy cảm thấy cũng biết chuyến này giữ nhiều lành ít, nhưng nhớ tới Vân Hoa huyện trải qua đủ loại, trong lòng lại đối Thẩm Bạch Lâu sinh ra kỳ vọng, lập tức không do dự nữa, giống to, nhanh cập bờ. Lúc này như không thừa cơ bố trí canh phòng, đợi đến Hồng Man đại quân đánh tới, tả hữu giáp công phía dưới, chờ đợi bọn hắn những người này hạ chẳng cũng chỉ còn lại chìm sông cho cá ăn. 40 con thuyền chỉ chậm chậm gần sát Tả Ngạn, đình chỉ sau, nhanh chóng chuyển xuống thang trên đầu. Tất cả đội chính nghe lệnh. Thẩm Bạch Lâu trước tiên xuống thuyền, vung cánh tay hô lên. Tại Vân Hoa huyện xuất thân võ bị tuy có khủng hoảng, nhưng bởi vì đối Thẩm Bạch Lâu tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, rất nhanh điều chỉnh tâm thái cùng nhau đứng ra. Còn lại phủ binh thì đều là mặt xám như cho. Cuộc chiến hôm nay, thực lực cách xa lớn, không khác nào lấy trứng chọi đá. Không có người biết Thẩm Bạch Lâu bước kế tiếp đến tột cùng muốn làm gì. Cho ta đem trên thuyền tất cả chiến xa tháo xuống, ven bờ bày trận. Nói xong, Thẩm Bạch Lâu quay người nhìn về Hồng Tú Hổ cùng Hồng Cảnh, các ngươi người cũng muốn toàn lực phối hợp, dựa vào trời dựa, không bằng dựa chính mình. Hôm nay tuyệt cảnh, vốn không sinh lộ, liền từ ta tới cấp cho các ngươi tạc ra một đầu sinh lộ. Tại Thẩm Bạch Lâu chấn định tự nhiên chỉ huy xuống, quân tâm hơi định, bộ hạ binh sĩ cùng Tào Bang thủy thủ phối hợp lẫn nhau, nhanh chóng bắt đầu bố trí phòng vệ. Mà xa xa giao đấu, phe mình kỵ binh rất nhanh bị tách ra, tan vỡ xu thế lập lộ ra. Không ít kỵ binh nhìn thấy thuyền cập bờ sau, chỉ có thể hướng bên này rút lui tụ hợp. Áp vận quan là người nào? Vì sao không thừa cơ phá bê? Trước tiên chạy tới quan tướng trước ngực áo giáp đã bị độn khí đánh nát, mũ giáp cũng đã không cánh mà bay, lúc này tóc thai bù sủ, chật vật tột cùng. Lúc này bên bờ đã đẩy tới 5-60 giá quỷ cốt chiến xa, tại Thẩm Bạch Lâu chỉ huy xuống, xoay quanh bờ sông, hiện ra nửa vòng tròn hình cung. Vì sao làm hỏng chúng ta phòng sinh sáng tạo cơ hội tốt? Áp vận quan đến cùng là người nào? Tội lỗi đáng chém đây, các ngươi cũng đều nên chết. Cái kia đô úy nhìn phía sau đuổi theo còn lại mười mấy cưỡi, mắt đỏ phát ra khàn khàn gầm thét. Không ít tướng sĩ dừng bước lại, đối mặt hiện trường lớn nhất sĩ quan lên án, đều là chân tay luống cuống. Không cần để ý tới hắn, đem xe bắn tên cũng cho ta chuyển xuống đi. Thẩm Bạch Lâu lớn tiếng cắt ngang mọi người nhắc gan. Ngươi chính là chuyến này áp vật quan, ngại danh nên chém. Cái kia đô úy khó thở, rút ra yêu đao liền muốn hướng về phía trước. Thẩm Bạch Lâu đồng thời rút ra yêu đao, cùng giằng co, trầm giọng nói, ngươi còn không đi thu thập tàn binh lên thuyền, là muốn toàn quân bị diệt ư? Lời vừa nói ra, đối phương sững sờ bên trên sững sờ, lại quay đầu, Hồng Man đại quân đã hướng phương này tập kích bất ngờ đánh tới. Lên thuyền, bị tình thế ép buộc, hắn chỉ có thể thu thập còn lại mười mấy cưỡi, thối lui trên thuyền. Thẩm Bạch Lâu nhanh chóng để người đem mấy chục tấm xe bắn tên giấu tại trong trận. Thẩm huynh đệ, ngươi lại không trước đó hỏi ta, chúng ta chỉ có xe bắn tên, chuyến này lại không áp vận đặc chế cho tiễn, lại có thể thế nào đây? Hồng Tú Hổ nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu chuyển xuống xe bắn tên, vừa mới phản ứng lại, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Mâu binh tướng trưởng mâu lấy tới. Thẩm Bạch Lâu đem một mực dài 2 trượng mâu đặt ở trong tay, xếp thành hai đoạn, đem nó xem như mũi tên lắp đặt dây cùng, còn lại người nhìn thấy vừa vặn thích hợp, cũng đều lập tức bắt trước. Trận này chính là khí thôn vạn dặm như hổ lưu dụ lập nên lại trong trận. Hắn từng thiết lập trận này, dùng 2000 bộ tốt, đại phá 3 vạn kỵ binh. Nhưng vì trận pháp cần thiết điều kiện quá hà khắc, hậu thế không người có khả năng bắt trước. Hôm nay Thẩm Bạch Lâu đối mặt cục diện, thì vừa vặn tập hợp trận này tất cả điều kiện, liền lấy 300 bộ tốt, đại phá Hồng Man 2000 kinh kỵ. Trước dùng thủ nỏ đòn bắn. Thẩm Bạch Lâu hiệu lệnh bộ hạ sĩ tốt, nhét vào thủ nỏ. Hồng Man kỵ binh đã bình định còn sót lại, quay đầu ngựa lại trùng sát tới ngàn bước bên trong, chỉ đợi tới gần 300 bước, liền sẽ ngàn cùng cùng phát. Thẩm Bạch Lâu muốn làm, liền là tận khả năng dụ địch đi sâu. Thả. Thủ nỏ nhét vào hoàn tất sau,
Thẩm Bạch Lâu hô to một tiếng. Vài trăm nỏ mũi tên bắn nhanh mà ra, nhưng phổ thông thủ nỏ tầm bắn chỉ có trăm bước, mũi tên còn không tới gần Hồng Man đại quân, liền nhẹ nhàng rơi vào ngoài trăm bước. Thấy thế lãnh binh Hồng Man thiên hộ chế nhạo một tiếng, phối cung lên dây. Khinh kỵ không tỉ trọng cưới, xông trận không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, quân đội khinh kỵ cách đánh liền là tới gần trong tầm bắn, bắn giết một đợt, lại lần nữa quanh co, nhượng bộ tốt đuổi không kịp, có lực không chỗ dùng, chỉ có thể không ngừng bị tiêu hao, cho đến sụp đổ tăng dã. Đợi đến 300 bước sau, Hồng Man 2000 khinh kỵ ném ra che khuất bầu trời mũi tên, bắn về phía lại trăng trong trận. Nhưng binh sĩ tại đối phương tiến vào tầm bắn sau, đều đã giấu vào quỷ cốt chiến xa thành lũy bên trong, vô pháp tạo thành hữu hiệu sát thương. Một đợt loạn xạ sau, đợi đến đối phương quanh co thời khắc, Thẩm Bạch Lâu lấy ra thiên thạch cuối cùng, kéo lại hết dây, một tiễn xuyên thủng mấy kỵ. Hồng Man thiên hộ thấy thế quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy một vị người khoác ngân giáp thiếu niên giáo úy, dáng vẻ tự nhiên, chính giữa đứng quỷ cốt trên chiến xa, làm cho một trương đại lực thần cung, mỗi ra một tiễn đều có thể tại 7-8 bên ngoài trăm bước xuyên thủng mấy người, lại chuyên chọn Hồng Man quân hạ thủ, độ như là dê bò. Hắn lập tức giận tím mặt. Từ Hồng Man cùng Diêm gia khai chiến đến nay, Hồng Man kinh kỵ chiến quả ngạo nhân, cho tới bây giờ đều là lấy 1-10, đánh đâu thằng đó, khi nào bị loại này được ý. Cho ta giết tới, giết sạch Chu Nhân. 2000 đối 300, liền là đạp cũng đủ để giết chết nhóm này như là cừu non suy nhược Chu Nhân. Hồng Man tiên hộ trước tiên buông xuống trường cung, lấy ra lưu tinh chủ y, sau lưng 2000 khinh kỵ cũng không còn kỵ sạn, đại quân như là thiên địa quân chủ, ô ương ương hướng về cạnh bờ sông trận địa buôn lôi quần quần mà tới. Thẳng tiến 500 bước, cầm trong tay thiết truy, chờ mệnh lệnh đám binh sĩ chán rỉ ra lít nha lít nhít mồ hôi, lại thấy Thẩm Bạch Lâu lạnh lùng nhìn xem, trên mặt chẳng những không có khủng cụ, ngược lại đôi mắt sáng rực, lóe ra dị sắc. Lại trăng trận vi diệu, chính là ở đối phương càng đến gần, sát thương càng là khủng bố. 300 bước. Đại nhân. Lục Cửu đám người lại nhìn một chút Thẩm Bạch Lâu, đã là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. 100 bước. Như là pho tượng bất động Thẩm Bạch Lâu cuối cùng có động tác, hắn đưa tay vung lên, thả. Nói xong, Lục Cửu, Trần Thiết Sơn đẳng mấy chục người cùng nhau huy động thiết truy, dùng sức nện ở xe bắn tên kích phát danh bên trên, đem dấu ở lại trăng trong trận tất cả xe bắn tên cùng một thời gian toàn bộ kích phát. Bang, 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 bang. Tia lửa tung tóe đồng thời, mấy chục trường mâu hiện ra hình quạt, từ xe bắn tên bên trong bắn nhanh mà ra. Dây cũng bởi vì to lớn chức lực, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Hồng Man quân đã gần đến tại găng tấc, đối mặt vạn cân xe bắn tên bắn ra trường mâu, Hồng Man thiên hộ con ngươi kịch liệt thu hẹp. Mà lúc này lại muốn tranh tránh, cũng là đã quá muộn. Chương 156, đại phá chương 156, đại phá Hồng Man quân vung vậy bình khí, nhanh chóng tiếp cận, muốn lấy tốc độ nhanh nhất bày ra trận công tiên, nuốt vào lại trăng trong trận vài trăm bộ tốt, không biết cử động lần này chính giữa rơi vào Thẩm Bạch Lâu bày ra trong ấy. Mấy chục tấm xe bắn tên đồng thời kích phát, trong trận tia lửa tung tóe, mâu gãy như là màn mưa, thâm nhập quan sát đám người. Cầm đầu Hồng Man thiên hộ trước tiên lôi ra đầu ngựa, từ cánh bên tránh đi phong mang, nhưng nó sau lưng kỵ binh thì căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, trận địa phía trước Hồng Man khinh kỵ nhân mã toàn kinh, rú thảm vàng tận mây xanh. Mấy chục bước bên trong, bị trăm thạch cường nỏ đối diện đánh trúng, liền la đúc thành đồng bị cựu phẩm võ nhân, cũng bị miễn cưỡng xuyên qua. Mỗi cái kích phát trường mâu đều xuyên thủng mấy người. Trước tiên xông trận mấy trăm kỵ binh, đều người chết ngựa đổ, huyết đục bắn tung tóe. Gặp một màn này, Thụ Nhất rung động, không gì bằng thân ở trong chiến trận sĩ tốt. Hôm nay đối chiến Hồng Man đại quân, bọn hắn vốn đã tuyệt vọng đến đỉnh điểm, đặc biệt là đối mặt 2000 cưỡi nào tới trước mặt khí thế, để trong trận quân tốt đều sợ hãi. Nhưng gặp Hồng Man đại quân bị xe bắn tên sát thương hơn chúng, lập tức quân tâm đại định, chiến ý sôi trào. Vận trên thuyền Tào Bang thủy thủ, cùng vừa mới lên thuyền phe mình bại quân, giờ phút này đều trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt chiến trường thê thảm. Phía trước gần 200 kỵ bị thương nặng, lập tức dẫn phát Hồng Man quân trận sụp đổ, ngựa chấn kinh phía dưới, mấy chục kỵ mất khống chế chiến mã đón đầu bọn tới chiến xa lưỡi đao, lít nha lít nhít hàn đao thẳng đem nhân mã quấy đến chia năm xẻ bảy. Trong chiến trận bên ngoài, loạn chi tung tóe, đỏ thẫm rất nhiều, tựa như nhân gian luyện ngục. Cho ta xuống ngựa, cường công. Chờ xe bắn tên kích phát hoàn tất, Hồng Man tiên hộ nhanh chóng vào ngựa, chỉ huy binh sĩ xuống ngựa xung trận. Không thể không nói, Hồng Man người quyết đoán khác hẳn với người thường, dưới loại tình huống này vẫn có thể ổn định quân tâm. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nhân đều như đợi làm thịt cừu non, chỉ dám trốn ở trận địa bên trong thả bắn lén, chỉ cần phá tan chiến xa, Chu Nhân kim thân vừa vỡ, liền sẽ dễ dàng sụp đổ. Bọn hắn đạp huyết nhục của đồng bạn nội tạng, cuồn cuộn mà tới. Trong chiến xa, các binh sĩ nâng mâu trận địa sẵn sàng đón địch. Cùng lúc đó nhập phẩm võ nhân cũng đang nhanh chóng nhét vào xe bắn tên. Trên thuyền Hồng Cảnh cùng Hồng Tú Hổ lập tức mang theo tất cả nhập phẩm võ nhân xuống thuyền trợ trận. Liên vừa mới giận không nhịn nổi trẻ tuổi đô úy cũng quên khúc mắc, dẫn tàn binh vào trận giúp phòng. Giết, giết, giết. Do ngươi tới gần chiến xa, song phương lập tức bày ra giao phong. 300 sĩ tốt nhân thủ một cái trường mâu, dọc theo chiến xa ở giữa khe hở ngoài chiều mãnh liệt đâm, ép buộc Hồng Man người không dám tới gần. Hồng Man binh sĩ không chỉ chịu trường mâu ngăn lại, xe đao phía trước huyền thiết đao trận càng là một đạo khó mà vượt qua thiết điệp. Chiến xa tuy là lẫn nhau có khe hở, lại trang trận bố tại cạnh bờ sông, mấy ngàn người vô pháp toàn diện bày ra, chỉ có thể tụ thành một đoàn. Hồng Man thiên hộ phái người vào sông cuốn sau, nhưng tại cạnh bờ sông vận trên thuyền còn nắm chắc bách hổ nhìn chằm chằm Tào Bang thủy thủ, vừa thấy được Hồng Man người vào nước, liền phát cung tên cùng nhau bắn giết, đem phía sau đại trận một mực quản khống. Song phương rằng co không xong, cho dù Hồng Man trả giá trên trăm đầu nhân mạng, như cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn lay động đại trận. Mà lúc này, xe bắn tên lại lần nữa nhét vào hoàn tất, vận sức chờ phát động. Thả. Tại Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, thiết truy tiếng đánh bên tai không dứt. Mấy chục trường mâu lại lần nữa bắn nhanh mà ra, lần này khoảng cách song phương thêm gần. Tụ tại trước trận Hồng Man quân cùng tôi tớ quân soạt lạp lại đổ xuống 200-300 người. Mấy lần mắt thấy phe mình tướng sĩ chết thảm, Hồng Man quân cũng lại khống chế không nổi nội tâm khủng hoảng, ngược lại ngoài chiều tháo chạy. Hồng Man thiên hộ tự biết đại thế đã mất, đành phải mạnh mẽ trừng mắt liếc địch quân ngân giáp chủ tướng, thu thập tàn binh, ngựa, phi tốc trốn xa. Bờ bên kia Hồng Man đại quân vô pháp qua sông gấp rút tiếp viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bờ bên kia quân bạn đại bại mà đi, đồng thời cũng tại vui mừng Thẩm Bạch Lâu không có chọn lựa bên này gần lại bờ, bằng không bọn hắn đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Vị yêu linh quân giáo úy là những người nào? Thua chạy Hồng Man thiên hộ bắt tới một cái tôi tớ quân sĩ quan, lớn tiếng hỏi. Tôi tớ quân đều làm đầu hàng Hồng Man đại chu bại quân. Thiên hộ đại nhân, người này nhỏ cũng là lần đầu gặp, cũng không nhớ Diêm gia có cái này nhân vật số 1. Phế vật. Hồng Man thiên hộ đem nó rơi xuống đất. Hôm nay thảm bại, tuy là chỉ tổn thất 500-600 người, trong đó hơn phân nửa đều làm tôi tớ quân, nhưng sau trận chiến này, hắn quân sự kiếp sống thì bị chắt lên vết nhơ, tất nhiên trở thành đồng liêu trong bóng tối rêu cợt đối tượng. Hắn thậm chí ngay cả đánh bại chính mình tướng lĩnh họ gì tên gì cũng không biết. Như đối phương thanh danh hiển hách cũng được, nhưng gặp đối phương chỉ nhận mấy trăm bộ tốt, nhất định là cái tiểu nhân vật, cảm thấy càng là khó mà tiếp nhận. Cùng nếm mùi thất bại sĩ khí đê mê Hồng Man quân khác biệt, giờ phút này lại chẳng trong trận các sĩ tốt nhảy cẫng hoan hô, nhìn về Thẩm Bạch Lâu lúc, trong mắt kính ý càng rõ ràng, trong đó còn manh động một loại mới tình cảm, đó chính là tuyệt đối tín nhiệm. Tại Thẩm Bạch Lâu chỉ huy xuống, lại chẳng trận mở rộng lỗ hổng, sĩ tốt bắt đầu ra ngoài đối trọng thương ngã gục quân địch bày ra bổ đao, thuận tiện thu thập thu được. Thẩm đại nhân, hôm nay Hồng Mỗ mở miệng cản trở đại nhân bày trận, kính xin thứ tội. Hồng Tú Hổ một mặt xấu hổ, ôm tay cúi đầu, đều là tiểu nhân có mắt không biết chân anh hùng, nên bồi tội. Tại trong tuyệt cảnh, nhanh chóng phân tích thế cục, cũng bước lên cự đại phong hiểm bảy trận ngăn địch. Lúc này hồi tưởng lại, Hồng Tú Hổ đều cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng. Hán thân là Tào Bang hộ pháp một trong, lúc tuổi còn trẻ quanh năm buôn ba thủy vận, như thế nào lại tính toán không ra chứa đầy hàng hóa thuyền đi tốc độ? Chính như Thẩm Bạch Lâu dự đoán cái kia, viện binh vô pháp chống đỡ một cái thời thần, điểm ấy thời gian bọn hắn là trốn không thoát Hồng Man bao bọc. Cũng may lần này áp vận quan là Thẩm Bạch Lâu, đổi thành cái khác bất luận cái gì giả hủy, hắn hôm nay đều sợ khó thoát khỏi cái chết. Coi như thân là lục phẩm võ nhân, vào như thể chân tay cấm phát khu vực, loại trừ so bát phẩm ngạnh lên một chút, trên bản chất không có khác biệt. Nhưng tại loại kia tuyệt vọng áp lực, khủng hoảng sôi trào dưới trạng thái, thoát đi đã là hắn duy nhất có thể bắt lấy một cái dâm dạng, dù cho biết rõ là còn đường chết, cũng muốn thử một lần. Thẩm Bạch Lâu đỡ dậy Hồng Thú Hổ, tham sống sợ chết vốn là nhân chi thường tình, đối phương cũng không cưỡng ép cản trở chính mình bảy trận, hắn tử không để trong lòng. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, phía trước viện quân đô úy nhanh chân hướng về phía trước, mắt lộ ra ngạc nhiên nói, ngươi họ Thẩm? Thế nhưng Vân Hoa huyện đi ra vị kia Thẩm Thiết Chế. Các hạ là? Thẩm Bạch Lâu nghe vậy sững sờ. Cái kia đô úy thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt gầy gò lanh khốc, trên mình tản mát ra binh nghiệp bên trong người đặc hữu khí chất, cất tiếng cười to nói, ha ha ha, ta đạo là vị nào giáo úy lại có thủ đoạn như thế, là ngươi vậy liền không sai. Ta gọi Diêm Thả, là Diêm Hùng Tân Ca, hắn nhưng là hướng ta đề cập qua nhiều lần Thẩm Thiết Chế đại danh, nhiều lần nói muốn đem ngươi tiến cử cùng ta, đây không phải chiến sự tiến đến, nhất thời thoát thân không được, mới đưa việc này chậm trễ, không hề nghĩ rằng hôm nay lại cái này xảo nộ. Thiên Thủy huyện giáo úy Thẩm Bạch Lâu gặp qua Diêm đô úy. Thẩm Bạch Lâu nghe xong đúng là người quen Diêm Hùng Tân Ca, lời nói không khỏi thân thiết mấy phần. Diêm Thả ngực máu thịt bé bét, chịu không nhỏ thương thế, lại không để ý chút nào ôm bả vai của Thẩm Bạch Lâu, phóng khoáng nói, ải, khách khí như thế, chẳng lẽ còn vì phía trước ta mạo phạm mà tức giận? Không dám, hôm nay nếu không phải Diêm đô úy liều mình ngăn chặn Hồng Man, chúng ta cũng không thời gian bố trí xuống đại trận, lần này công lao Diêm đô úy làm chiếm công đầu. Thẩm Bạch Lâu thực sự nói, Diêm Thả ngăn địch, hoàn toàn chính xác làm hắn đã sáng tạo ra mấu chốt nhất bố cục thời gian. Huống chi đối phương không tiếc tính mạng, ngăn cản Hồng Man, chỉ để lại vận chuyển thuyền tranh thủ thoát đi thời gian, sau đó phát hiện thuyền không có rời khỏi, đổi thành bất luận kẻ nào đều muốn tức đến phát điên. Thẩm Bạch Lâu không phải thị phi không phần có người, thiếu nhân tình, hắn đều sẽ khắc trong tấm khảm. Hai người hàn huyên một trận, đợi đến binh sĩ quét dọn xong chiến trường, Diêm Thả lại thu thập nghe gió chạy về mấy chục cưỡi hội quân, mọi người vậy mới lên thuyền, hướng Ngọc Hồ Quan tiếp tục phía trước hàng. Chương 157, đại chiến chương 157, đại chiến lần này đại chiến, bởi vì tới gần Ngọc Hồ Quan, Hồng Man sẽ không một mực cùng Thẩm Bạch Lâu tại trận địa cùng chết, nhưng bọn hắn cấp bách muốn cắt đứt Diêm gia lương thảo, mới làm cho lại chẳng trận năng trở thành cản trở bọn hắn mấu chốt. Lại chẳng trận nguyên cớ khó mà sao chép, chính là bởi vì trận lá chết, chỉ cần đối phương không đến tiền đánh, thì thùng rông kêu to. Đối với thống binh chỉ có 300 người Thẩm Bạch Lâu mà nói, hắn hiện giai đoạn không có khả năng chính diện cùng Hồng Man giao chiến, cho nên một khi tao ngộ lục chiến, chỉ có thể nhập ra tùy tụ, tuân theo lúc đầu Nhạc Phi kỳ binh cách đánh, mới có thể dùng cái giá thấp nhất, tạo ra tác dụng lớn nhất. Lần này giao chiến, Hồng Man tử thương 571 người, trong đó Hồng Man người chiếm 289 người. Mặt khác thu hoạch chiến mã 32 tớt, chết ngựa hơn 200 đầu, đã bị bắn giết thịt ngựa đều nhưng hòng khô làm thành quân lương, mà ngựa sống thì vì Hồng Man đại quân rút lui phía trước tận lực thu đi, có thể thu được 32 con chiến mã, đã là một bút thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Man cướp bóc Hạt Châu, một đường cướp bóc giết, binh sĩ trên mình đều có từ dân chúng trong tay giành được tiền tài, trong đó có tiền bạc 2,342, tốt nhất ngựa nguyên liệu 81 thạch, lương thảo một số, tổn hại rất nhẹ, binh khí 700 bộ. Ngọc Hồ còn đến. Phía trước vài dặm đã hiển hiện Ngọc Hồ quan đường nét. Bây giờ cửa quan đã thành quân trấn trọng địa, ven đường đều có trọng binh trấn giữ, thậm chí tại trên bến tàu còn có thể nhìn thấy một chút huyền giáp trọng kỵ thân ảnh. Diêm gia huyền giáp trọng kỵ hình dạng và cấu tạo đặc thù, giáp vai cùng giáp ngực bên trên đều điêu khắc có kim ô hỏa diễm văn, giáp lưng bên trên càng là có một đoàn màu cam kim ô văn, xa xa nhìn tới, liền cảm giác uy phong lẫm liệt. Diêm Thả, ta nghe trinh sát tới báo, ngươi cùng Hồng Man giao thủ. Nhìn thấy thuyền cập bờ, một tên hào hoa phong nhã cẩm y trung niên tại một đám binh sĩ bao vây phía dưới, bước nhanh đi tới. Trung niên thân hình cao lớn, tuổi hơn 40 tuổi tác và diện mạo, cảm giữ lại một tia sơn dương hổ, cho người một loại bình dị gần gũi cảm nhận. Biểu thúc, Diêm Thả nên đón. Trung niên vỗ một cái Diêm Thả chán, làm cả giận nói, lần sau cũng đừng cái kia hành sự lỗ mãng, ta phái ra viện binh đã ở trên đường, ngươi thế nào đi thuyền trở về. Diêm Thả đem toàn trình trải qua nói ra, nghe tới trung niên sợ hãi thán phục liên tục. Tới, ta tới giới thiệu, vị này liền là Thẩm giáo úy. Diêm Thả đem Thẩm Bạch Lâu kéo đến bên cạnh, long trọng giới thiệu nói. Trung niên nghe vậy mắt lộ ra vẻ tán thành, gật đầu tán dương, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Đây là ta biểu thúc, nơi đây trấn thủ quan. Ti chức Thẩm Bạch Lâu, tham kiến Diêm đại nhân. Đi qua Diêm Thả giới thiệu, Thẩm Bạch Lâu ôm tay hành lễ. Trung niên cười nói, không cần đa lễ, ta Diêm gia đối đãi người có tài năng, chưa từng keo kiệt ban thưởng, ngày mai ta liền phát một phong nói đồng hồ, hướng gia chủ vì ngươi biểu dương thành tích. Đa tạ đại nhân. Thẩm Bạch Lâu không tiêu ngạo không tự ti thái độ làm cho đối phương liên tục gật đầu, thật là vui vẻ. Ngọc Hồ quan bên này tháo xuống vật tư, bận điệu đến khí thế ngất trời. Lúc này phủ thành lại lâm vào thần hồn nát thần tính tình huống. Ngay tại vừa mới, một mực yên lặng mấy tháng không có dị động võ minh, đột nhiên xuất thủ. 2000 nhập phẩm võ nhân dốc toàn bộ lực lượng, đem Diêm gia tại phủ thành bố trí canh phòng nhanh chóng đẩy lùi. Cùng một thời gian, ngoài thành cũng giết vào hơn ngàn nhập phẩm võ nhân, đứng đầu chừng 2 vị tam phẩm, cùng trong thành võ minh thành viên lẫn nhau tiếp ứng, nhanh chóng hướng Diêm gia áp đi. Diêm gia phương này, vài trăm thất phẩm gia thần nghe gió mà ra, lít nha lít nhít bay lên không trung, mơ hồ có hồn quang xuyên qua tả hữu, không ít tứ phẩm cũng giấu ở trong đó tùy thời mà động. Võ Minh cử động lần này xuất thủ, cũng không biết từ chỗ nào điều tới ngàn tên nhập phẩm võ nhân trợ quyền, coi là trong thành trấn giữ tam phẩm võ nhân, bây giờ dựng thẳng lên 3 tòa ngàn trượng pháp tướng, vài trăm thất phẩm võ nhân bay lên không trung, bảo hộ pháp tướng xung quanh, cùng Diêm gia gia thần bày ra giằng co. Song phương thất phẩm võ nhân gộp lại, chừng hơn ngàn người, lúc này toàn bộ lơ lửng, để người xúc mục kinh thâm. Trên đường bách tính lập tức đại chiến buông xuống, phân tán bốn phía trốn về trong nhà. Song phương số lượng nhiều nhất 8, cựu phẩm võ nhân thì tự phát hợp binh một chỗ, cầm trong tay huyền thiết binh khí, đồng dạng tại nội thành đường lớn nhìn chằm chằm, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn chém giết một đoàn. Ha ha ha. Diêm gia coi là thật không anh kiệt, lại gọi cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chấp trưởng đại cục. Một tôn pháp tướng bờ môi khép mở, phát ra chấn thiên động địa tiếng cười nhạo, đáp ý bên báo nói. Một vị khác pháp tướng dậm chân hướng về phía trước, bước đến Diêm gia một đám gia thần liên tiếp lui về phía sau, cúi đầu quan sát dưới chân Diêm gia chủ phủ, lạnh nhạt nói, Diêm gia chủ ở đâu? Gặp ta pháp tướng, vì sao không hiện thân quy đón? Nó âm thanh đinh tai nhức óc, để màng nhĩ người đau nhức. Hai vị trưởng lão, vạn không kinh địch, Diêm gia tiểu bối kia tà dị vô cùng. Một mực chấn thủ tại phủ thành võ minh trưởng lão Vương Thanh khác biệt cách dùng tương truyền âm đạo. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Diêm Khai Lam lãnh binh chém giết Diêm gia tam phẩm lão tổ, vì vậy đối Diêm Khai Lam vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ thật vất vả chờ đến cơ hội ngàn năm một thuở này, chủ tính đối Diêm gia thanh toán, không khỏi sinh biến, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Trước mắt Diêm gia huyền giáp trọng kỵ dốc toàn bộ lực lượng, liền chỉnh đốn tốt phủ binh cũng đã phái đi tiền tuyến, Diêm gia đối võ minh cản trở triệt để mất đi hiệu lực, như vậy mới nên đón chuyển bại thành thắng mấu chốt cơ hội tốt. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Diêm Khai Lam quá coi thường võ minh, tự cho là trong tộc thế lực đủ để ngăn chặn phủ thành võ minh thành viên, không biết Thạch Châu, Ưng Châu võ minh tại bị tiêu diệt phía trước, đã trong bóng tối rút ra bộ phận chủ lực, đã sớm chế định kế hoạch muốn đối Diêm gia hạ thủ. Nguyên cớ muốn chọn Diêm gia, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Diêm gia chém giết chính mình lão tổ, tam phẩm thực lực khiếm khuyết. Thứ hai, Hồng Man tiếp cận phía dưới, Diêm gia binh sĩ chủ lực, thế tất yếu lao tới tiền tuyến, liền lưu lại một cái khuyết điểm chí mạng. Hết lần này tới lần khác Diêm Khai Lam một mực giữ lại võ minh không tiêu diệt, mới nên đón hôm nay diệt vong. Vương Thanh khác biệt, ngươi khi nào biến đến như vậy nhát gan? Diêm gia tự chịu diệt vong, đã thành định số, chờ chúng ta tàn sát Diêm gia, lấy Diêm gia mấy trăm năm tích xúc, thiên hạ đi đâu không được. Một tôn pháp tướng mặt lộ khinh thường nói. Một vị khác pháp tướng cũng theo đó phụ họa, Diêm gia đế Ngọc Điên không chừng có dấu tam phẩm cao thủ, nhưng hắn tuyệt nghị không ra chúng ta sẽ cùng lúc xuất hiện tại Hạ phủ. Sớm nghe nói về đế Ngọc Điên là võ vương Diêm áo trời ngộ đạo thánh địa, trong đó không chỉ có dấu một tòa huyền thiết khoáng, càng là Diêm gia bồi dưỡng yêu huyết mã cấm vực, đến cái này tử giới mạnh vụ, chúng ta có thể tự thành lập lính mới, xuôi nam xưng vương. Ha 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 ha, coi là thật sung sướng. Mấy tôn pháp tướng ngửa mặt lên trời cười to. Lời ấy dẫn đến võ minh thành viên đều đôi mắt nở rộ tham lam hào quang, Diêm gia gia thần thì hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy vị đường xa mà tới, liền là tới khoe miệng lưỡi nhanh chóng sao? Diêm gia chủ phủ đột nhiên truyền ra Diêm Khai Lam lạnh lẽo âm thanh. Các vị đã vào cuộc, liền nhanh chóng chết đi. Nói xong, từ Diêm gia chủ phủ bộc phát ra hai đạo hồng ánh kim mang. Kim mang nhanh chóng nở lớn, hóa thành nguyên nga pháp tướng. Một tôn pháp tướng là thân người đầu chuột, đưa mắt hung tàn, cười lạnh liên tục nói, để thử ra nhìn một chút là người nào ồn ào. Một tôn thì nhân thân môi cả nhám, đôi mắt châu biên, âm u đầy tử khí, cùng hắn nói thêm cái gì, ta tới xé nát miệng của hắn là được. Nói xong tại mọi người kinh ngạc thời khắc, cái kia môi cá nhám pháp tướng bước ra một bước, hai tay một nghiêng, hướng vừa mới cười đến nhất vui vẻ võ minh pháp tướng trương tay bắt đi. Chương 158, cây cân chương 158, cây cân Thẩm đại nhân, lương thảo đều đã chứa lên xe. Tại Ngọc Hồ huyện bến đỏ làm sơ chỉnh đốn, đem lương thảo vận bên trên mã xa sau,
các binh sĩ dùng qua cơm, Thẩm Bạch Lâu lần nữa bước lên lộ trình. Lương Thảo Đồ Quân Nhu đi đường thủy tại Ngọc Hồ Quan trung chuyển, phân làm mấy đường, từ mấy chi áp vận binh sĩ phân biệt vận chuyển về ngoài mấy chục dặm mấy cái hậu cần điểm, mới tính nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thẩm Bạch Lâu cái này một chi vận chuyển chỗ cần đến tại phía đông bắc ngoài 50 dặm, một cái tên là Tiểu Đàn trấn địa phương. Diêm đại nhân, đảng chiến sự kết thúc, trở về phủ thành chúng ta lại cẩn thận tụ họp. Cùng Diêm Thả tạm biệt sau, Thẩm Bạch Lâu mang theo 300 nhân mã, lập tức khởi hành. Trước mắt Diêm gia Huyền Giáp trọng kỵ cùng Hồng Man tinh nhuệ tại hơn 80 dặm bên ngoài Bạch Thạch huyện giằng co, Tiểu Đàn trấn ở vào chính diện chiến trường đại hậu phương, hai địa phương hẹn cách nhau 40, 50 dặm, là Diêm gia bên này cực kỳ trọng yếu mấy cái hậu cần điểm tựa một trong. Đồng thời, cũng là đàn sói vây quanh vùng giao tranh. Diêm gia tại hậu cần điểm đều bố trí trọng binh trấn giữ, nhưng khoảng thời gian này vẫn bị cướp sạch mấy cái kho thóc, Hồng Man quân đội vô cùng có khả năng phân tán tại lương đạo phải qua đường, ôm cây đợi thỏ chờ đợi thú săn chính mình đưa tới cửa. Thẩm Bạch Lâu biết rõ giống như mình là Hồng Man người thú săn một trong, nhưng nếu là lương đạo triệt để gián đoạn, mang đến hậu quả chính là không thể tưởng tượng. Hồng Man tới bây giờ không có trọng binh xâm chiếm, xác suất rất lớn là bản thân Lương Thảo cũng đã giật gấu và bay, không đủ dùng chống đỡ một lần đại quy mô xâm lấn, chỉ là muốn áp bách Diêm gia, từ đó lấy chút chỗ tốt. Nhưng nếu là Diêm gia lương đạo thối nát, cái kia giả cũng có khả năng biến thành thật, Hồng Man nắm lấy cơ hội, chắc chắn không chút do dự trọng thương Diêm gia tinh nhuệ, đến lúc đó đại chiến liền không thể tránh khỏi. Thiết Sơn, Hàng Yên, các người các lĩnh 4 tên trinh sát, hướng hai cánh phân tán, điều tra 10 dặm, mỗi nửa cái thời thần hồi báo một lần quân tình, nhất thiết phải đề phòng, gặp gỡ Hồng Man trinh sát, như nhân số tương tự, không nên tùy tiện xuất thủ. Tuân lệnh. Liêu Hạc Niên tháng trước liền phục dụng Thẩm Bạch Lâu mang tới gấp băng ngọc lộ, bây giờ cánh tay đã lần nữa phục hồi như cũ, tại Thẩm Bạch Lâu ra lệnh sau, lập tức cùng Trần Thiết Sơn chia binh hai đường, một người song mã, hướng áp lương thực đội ngũ hai cánh quyết tán. Lục Cửu, Sử Cao Tùng, hai người các ngươi lĩnh còn lại trinh sát, tại con đường phía trước điều tra, vừa có địch tình, lập tức hồi báo. Tuân lệnh. Đem 14 người tinh nhuệ trinh sát tràn ra đi sau, Thẩm Bạch Lâu tự mình dẫn đội, hướng về tiểu đàn trấn xuất phát. Bờ sông một trận chiến, tại quét dọn Hồng Man chiến lợi phẩm sau, tịch thu được mấy chục con chiến mã giải hắn khẩn cấp, bằng không trên ngựa thế yếu sẽ để phe mình trinh sát lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Song phương trinh sát đều là tinh nhuệ, ngõ hẹp gặp nhau, thực lực tương đương phía dưới, ngựa thế yếu sẽ vô hạn quyết đại, ngựa thổ cùng chiến mã khác biệt, sẽ để ngươi không ngừng bị lôi kéo, đuổi lại đuổi không kịp, trốn lại chạy không thoát, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị đùa giỡn dẫn đến tử vong. Hạ phủ, năm đạo pháp tướng đã giao thủ, dẫn phát đất rung núi chuyển động tinh to lớn. Vương Thanh khác biệt nguyên lai tưởng rằng phe mình tam tôn pháp tướng, tại đối mặt Diêm gia ẩn tàng hai tôn pháp tướng lúc, sẽ chiếm cứ lợi thế. Sự thật chứng minh, 10 phần sai. Yêu tộc pháp tướng, cùng cấp bậc phía dưới thực lực càng khủng bố hơn, cho dù là hai đối ba, vẫn thành thạo. Song phương đại chiến mấy chục hiệp, rằng co không xong, khó phân thắng bại. Tam phẩm trở xuống võ nhân tại pháp tướng chưa ra lệnh phía dưới, ai cũng không dám động thủ. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì một khi khai chiến, ai cũng rơi không đến chỗ tốt, kết quả sau cùng liền là lưỡng bại câu thương. Võ Minh tam phẩm nghĩ đến chấn sát Diêm gia tam phẩm, liền có thể không phế một binh một tốt bắt lại Diêm gia sao lại không phải ý tưởng như vậy? Trong thành tất cả ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ hướng giao thủ năm tôn pháp tướng. Trong đó đầu chuột nhân thân pháp tướng nhất cương mạnh bá đạo, lấy một địch hai, đối cứng hai tôn pháp tướng vẫn không rơi hạ phong. Mà vừa mới phát ngôn bừa bãi Võ Minh tam phẩm, thì bị Diêm gia một vị khác môi cá nhám châu mục đích pháp tướng dùng áp đảo xu thế, liên tục đập lên, nện thân hình kịch liệt lung lay. Vương Thanh khác biệt, ngươi không phải nói chuyến này còn có viện quân, không có sơ hở nào ư? Viện quân ở đâu? Cái kia bị áp đến không thở nổi pháp tướng gấp giọng chất vấn, như vậy tiếp tục kéo dài, hắn e rằng chống đỡ không được bao lâu. Chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Cùng đầu chuột pháp tướng giao thủ một người, đem hết toàn lực đẩy lui đối phương, ngược lại đánh tới làm hắn tan ra thế công. Vương Thanh khác biệt thừa cơ bốn phía xem xét một chút, ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại bên ngoài chiến trường, một vị lơ lửng ngắm nhìn tóc trắng lão nhân. Lão nhân một bộ kỳ lân huyền hắc quan phục, thân hình gầy như quét đuổi, nhưng toàn bộ người tinh thần quắc thước, tiên phong đạo cốt, người này chính là Hạc phủ võ miếu người coi miếu, Tống Mực. Tống đại nhân, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Vương Thanh khác biệt phát ra hùng hậu truyền âm. Sau một khắc, đầu chuột pháp tướng hai tay núi nghiêng nện xuống, bị hắn toàn lực ngăn trở, kim thân vì đó lui lại mấy bước. Đối phương pháp nguyên hùng tráng, lại vô cùng vô tận, trong thiên hạ cũng có thể ít có tam phẩm bên trong người nổi bật. Nghe thấy động tĩnh, Diêm gia hai vị tam phẩm cũng đem ánh mắt nhìn về tên kia chưa xuất thủ lão giả. Lại là một vị tam phẩm. Hai đối ba, tạm thời có mấy thành phần thắng. Nhưng nếu là hai đối bốn, thì Diêm gia bại cục đã định. Đầu chuột pháp tướng lúc này cũng thu lại chương cuồng, quyền thế càng hung mãnh hơn, tính toán tốc chiến tốc thắng. Nhưng tam phẩm ở giữa quyết đấu, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể phân ra thắng bại. Sau một khắc, tống ngực đập lên. Cùng một thời gian, võ miếu còn lại mấy trăm tên võ nhân cũng dốc toàn bộ lực lượng. Hạc phủ bên trong lại có một đạo pháp tướng nô lên, coi là phía trước năm tôn, lại thêm một tôn. Thắng bại cây cân vào giờ khắc này, phản phất triệt để hướng võ minh nghiêng. Ta tới giúp ngươi. Tống ngực pháp tướng xông vào chiến cuộc, trước tiên khóa chặt đang cùng võ minh hai vị tam phẩm chiến đấu ngư nhân pháp tướng. Cái này làm cho Diêm gia hai vị tam phẩm đều là cực kỳ hoảng sợ. Thử nhân pháp tướng bỏ qua Vương Thanh khác biệt, muốn hiệp trợ ngư nhân pháp tướng ngăn địch, nhưng hôm nay thế cục đại biến, Vương Thanh khác biệt cho dù liều mạng cũng muốn gắt gao ngăn trở thử nhân bước chân. Diêm gia tiểu tử, ngươi quá mức xuất sắc, muốn trừ bỏ ngươi người, làm sao dừng chúng ta võ minh? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vương Thanh khác biệt coi thường thử nhân pháp tướng oanh kích, đối cứng lấy ngăn lại đường đi của đối phương nói. Lời ấy vang vọng đất trời, để Diêm gia một đám gia thần mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngư nhân pháp tướng lấy một địch cao đẳng cố gắng hết sức, đối mặt vị thứ ba pháp tướng đột kích, ngang với đối với hắn tuyên bố tử hình. Tống Mực pháp tướng một cước bước vào chiến trường, lập tức không chút do dự xuất thủ, nhưng mà mục tiêu lại nhắm thẳng vào Võ Minh pháp tướng. Bèn, hắn một quyền đánh vào Võ Minh một tôn trên đầu của pháp tướng, pháp nguyên dẫn ra thiên địa, đem không gian đều chấn đến kịch liệt và mèo. Tôn này pháp tướng ăn một kích này, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, một mặt không thể tin được. Tống Mực, ngươi điên rồi sao? Vương Thanh khác biệt càng là hoảng hốt, tại đầu chuột pháp tướng oanh kích phía dưới, hắn pháp nguyên đã hiện ra hỗn loạn trạng thái, pháp tướng kim quang đều đã ảm đạm mấy phần. Môi hở răng lạnh, Võ Minh hôm nay bị diệt, ngày mai gặp nạn, liền là các ngươi Võ Miếu. Đại Chu đã không còn tồn tại, lão phu khô thủ Võ Miếu lại có thể thế nào? Hạt phủ Võ Miếu sớm đã đầu nhập vào Diêm gia, nếu không phải gia chủ muốn dẫn các ngươi mắc câu, Võ Miếu đã sớm nhập vào Diêm gia, không cần đợi đến hôm nay. Tống Mực lời nói ở giữa, hai tay không lưu tình chút nào. Thẳng đến lúc này, Vương Thanh khác biệt mới biết chính mình ba chữ số trăm tuổi lão nhân tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, lại không nghĩ rằng từ đầu đến cuối đều bị Diêm gia tiểu bối làm trò chơi. Chương 159, binh cơ hội chương 159, binh cơ hội đối mặt đầy bàn đều thua cục diện, Vương Thanh khác biệt triệt để tuyệt vọng. Diêm gia chủ, tại hạ nguyện ý lập xuống huyết khế, hướng Diêm gia túi đầu xưng thần, chỉ hy vọng Diêm gia có thể cho Võ Minh mấy ngàn tử đệ lưu con đường sống. Ta cũng nguyện lập huyết khế, còn mời Diêm gia chủ tha ta mạng, mong rằng hạ thủ lưu tình. Vương Thanh khác biệt mở miệng cầu xin tha thứ, mặt khác hai tôn liên tục bại lui pháp tướng tranh nhau đi theo mở miệng. Nhưng tại Diêm Khai Lam mở miệng phía trước, Diêm gia tam phẩm cũng không lưu thủ, còn tại toàn lực bày ra tiến công. Thật lâu, chủ phủ truyền ra Diêm Khai Lam âm thanh, Vương Thanh khác biệt, ngươi có thể sống. Nói xong đầu chuột pháp tướng lập tức dừng lại thế công, ngược lại nào về phía mặt khác hai tôn Võ Minh pháp tướng. Vừa mới đối mặt ưu thế, còn Hoan Thiên Hỉ Địa Võ Minh thành viên lúc này như cha mẹ chết, tam phẩm đều đã mở miệng cầu xin tha thứ, bọn hắn những cái này đại bộ phận là bát cửu phẩm võ nhân chỉ có thể nhộn nhịp quỳ xuống, chờ Diêm gia xử lý. Diêm Khai Lam ngụ ý đã rất rõ ràng, hôm nay Võ Minh chỉ có một vị tam phẩm có thể sống. Như vậy, hắn có thể phòng ngừa Diêm gia xuất hiện phe phái thế lực một nhà độc đại cục diện, các phương phe phái có khả năng lẫn nhau ngăn cản, mới có thể ổn định nội bộ. Về phần một hai cái tam phẩm võ nhân sinh tử, chỉ là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Vương Thanh khác biệt vốn là đối Diêm Khai Lam mang trong lòng kiêng kỵ, bây giờ càng bị nó khí phách triệt để khuất phục, Diêm gia đến cái này tính toán không bỏ sót hùng chủ, làm sao không hưng. Hắn không còn làm bất cứ chút do dự nào, pháp tướng quý đất, hướng Diêm gia chủ phủ bà bái, lại nổi lên thân, cũng cùng nhau gia nhập chiến cuộc, đối hai vị võ minh đồng liêu lạnh lùng hạ sát thủ. Vương Thanh khác biệt, ngươi cái này quên nguồn quên gốc, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Võ Minh hai tôn pháp tướng đối mặt bốn tôn pháp tướng vây quét, không chịu nổi gánh nặng, thân hình bắt đầu vỡ vụn. Tại thử nhân pháp tướng cùng ngư nhân pháp tướng dùng cả tay chân cắn xé phía dưới, không gian nửa cái thời thần, triệt để bị xé thành mảnh vụn. Ngoài thành, tiếp đối pháp tướng hai cố nhục thân cũng như mất đi linh hồn, chán nản ngã xuống đất, không còn khí tức. Báo, trong 10 dặm bên ngoài, không thấy địch tình. Báo, chúng ta dò xét lần 10 dặm, tạm chưa phát hiện quân địch. Theo lấy từng đạo quân tình đưa về, Thẩm Bạch Lâu cảm thấy an tâm một chút. Như vậy nhìn, hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ, quy phủ. Có mã xa áp vận lương thảo đồ quân lu, trước khi trời tối, hẳn là đủ để đến tiểu đàn trấn. Báo, có địch tình. Lúc này, một đạo gấp giọng kèm theo tiếng vó ngựa truyền ra, chính là tại phía trước dò đường Lục Cửu. Lục Cửu đến Thẩm Bạch Lâu bên cạnh, tung người xuống ngựa nói, đại nhân, phía trước 20 dặm bên ngoài, phát hiện nắm chắc ngàn hồng man quân, ngay tại tiến đánh tiểu đàn trấn. Sử Cao Tùng tao ngộ hai vị hồng man chính sát, đã mang theo hai vị cửu phẩm cùng đối phương giao thủ, ta trước một bước trở về bẩm báo quân tình. Cái gì? Biết được cái tin tức này, Thẩm Bạch Lâu một mặt kinh ngạc. Hậu cần kho thóc, tất có trọng binh trấn giữ. Hồng Man quân cũng dám trực tiếp đối kho thóc độc thủ. Thẩm Bạch Lâu cuối cùng biết tại sao mình trên đường đi đều bình an vô sự, thậm chí liền một cái Hồng Man trinh sát cũng không gặp được, nguyên lai đại quân đã tại tiểu đàn trấn đối chọi. Nhưng cha rõ quân địch có bao nhiêu người? Thẩm Bạch Lâu truy vấn. Lục Cửu có chút hổ thẹn nói, tình huống nguy cấp, thi chức không kịp xem xét, ít nhất có 5000 binh mã. 5000 người? Khó trách dám đối kho thóc hạ thủ. Nhanh đi trợ giúp Sử Cao Tùng. Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, Lục Cửu lập tức vào ngựa. Hắn lại khiến người ta đem hai cánh trinh sát triệu hồi. Không bao lâu, Lục Cửu cùng Sử Cao Tùng liền tay nâng đầu người, vội vàng trở về. Đại nhân, Hồng Man trinh sát đã bị chém giết. Sử Cao Tùng áo bào nhuốm máu, đem đầu người nhét vào dưới chân. Cử động lần này để trấn sĩ khí, để nôn nóng bất an binh sĩ dần dần bình tĩnh trở lại. Khi biết quân địch chừng 5000 số lượng, Thẩm Bạch Lâu bộ hạ 300 sĩ tốt đều dự cảm đến nguy hiểm. Đem lương thảo đồ quân nhu giấu tại núi rừng, binh sĩ ngay tại chỗ chỉnh đốn. Thẩm Bạch Lâu phân phó thôi, đích thân dẫn Lục Cửu lao tới tiểu đàn trấn. Đợi đến tới gần tiểu đàn trấn 4-5 dặm, trên đường trinh sát càng ngày càng nhiều. Thẩm Bạch Lâu một đường bắn giết 3-4 tên nhập phẩm trinh sát, vừa mới đả thông một con đường, đi tới tiền tuyến. Giấu tại trong rừng rậm, quan sát lấy xa xa chiến cuộc. Hồng Man quân cùng Diêm gia phụ binh ngay tại khốc liệt chém giết. Song phương đều có 5-6000 người, Diêm gia phương này đa số làm bộ tốt, mà Hồng Man quân chừng một nửa khinh kỵ, ưu thế lớn hơn. Song phương mấy cái sĩ tốt ma trận vung quyết liệt va chạm, vung vẩy trường mâu, binh sĩ như là dâm dạng, một gốc đổ xuống, nhưng trước mắt chưa xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Mà Hồng Man ỷ vào kỵ xạ ưu thế, không ngừng bay rối Diêm gia bộ binh ma trận vung hai cánh, bộ binh tuy có thuẫn ngăn cản, nhưng tại đối phương bắn đi phía dưới, vẫn là tạo thành thương vòng không nhỏ. Nhìn điệu bộ này, Diêm gia quân trận sợ là chống đỡ không được lúc nào. Thẩm Bạch Lâu thở dài một hơi nói, man tộc kỵ xạ tại vũ khí lạnh thời đại, lực sát thương thực tế quá lớn. Tại loại này trạng thái phía dưới, Thẩm Bạch Lâu cho dù có tâm hỗ trợ, cũng là chuyện vô bổ. Ngay tại hắn muốn rời đi, mang đội rút về Ngọc Hồ Quan lúc, đột nhiên nhìn thấy Diêm gia quân trận hậu phương ngay tại có thứ tự lui vào trong trấn. Tiểu đàn trấn kiến trúc quy mô, không đủ dùng chống đỡ trên vạn người hành chiến. Nhưng vị quan chỉ huy này chỉ huy nhược định, quân đội cũng là tiến lùi có độ, ngược lại để Thẩm Bạch Lâu có chút lau mắt mà nhìn. Đối phương là biết chống đỡ không được nhiều lúc, muốn lấy tiểu trấn phòng ốc xem như trở ngại, ngăn cản khinh kỵ tầm mắt, dùng cái này tới đánh một trận thời gian dài tiêu hao chiến. Bây giờ sắc trời sắp muộn, đỏ man tiên đen phía trước không công nổi, đêm đến sau song phương đánh đêm, xạ thủ tác dụng liền không lớn. Một trận có đánh, Thẩm Bạch Lâu lập tức đứng dậy trở về. Đợi đến trở lại hơn 10 dặm bên ngoài rừng rậm, lập tức mệnh lệnh binh sĩ chặt đuổi lửa. Đại nhân, tinh thần đối phương chính thịnh, coi như là ban đêm đánh lén, chỉ dựa vào chúng ta điểm ấy người, cũng khó có thể đưa đến nhiều lớn tác dụng. Lục Cửu lo lắng nói. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy cười một tiếng, ngươi lại an tâm, một trận chiến này, Hồng Man bại cục đã định. Như thủ phương chỉ huy quan là cái bao cỏ, Thẩm Bạch Lâu tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng Diêm gia vị quan chỉ huy này rõ ràng là cái có ý tưởng tướng lĩnh, cho nên có giá trị một cược. Hai quân giao phong, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải đặc biệt lớn, cho tới bây giờ liền không có 100% thắng lợi. Nhìn Trung Lam Tinh trong lịch sử vô số danh tướng, cái nào không phải tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiến hành một tràng thân gia tính mạng đánh cược, mới có thể tạo ra khiến hậu nhân ngửa mặt trông lên ngạo nhân chiến tích. Mà loại này được ăn cả ngã về không cơ hội, liền có thể xưng là binh cơ hội. Khí thôn vạn dặm như hổ lưu dụ, một đời đều tại đánh cược, nhưng một đời cũng không gặp bại một lần, chỉ hắn một người đứng ở thạch đầu thành, liền cứ gọi lô theo mấy chục vạn đại quân sợ hãi. Thẩm Bạch Lâu hôm nay liền muốn bắt được cái này một đường binh cơ hội, đánh cược một tràng đại thắng. Trải qua hơn nửa thời thần trận, các binh sĩ chọn vẹn bổ tới 300 bó củi trụ. Lúc này, sắc trời đã ám trầm. Tất cả binh sĩ trên lưng củi khô, theo ta xuất phát. Thẩm Bạch Lâu lãnh binh hướng về tiểu đàn trấn sở soạn xuất phát. Tới gần 4-5 dặm, đã có thể nhìn thấy tiểu đàn trấn phương hướng lan tràn ra trùng thiên ánh lửa. Song phương binh mã đại chiến đến trời tối, vẫn nâng bó đuốc liều mạng ác chiến. Chương 160, cứu hỏa chương 160, cứu hỏa đánh đêm khai hỏa phía sau, Hồng Man quân lập tức diêm ra tạp bại quân lui vào tiểu đàn trấn, đành phải chia binh vây quanh ba mặt. Đây là chiến trường thường thấy cách đánh, vây ba thả một. Thứ nhất phòng ngừa phát động quân địch lưng chết một trận chiến, thứ hai là muốn cho tiểu đàn trong trấn Diêm gia tạm bại quân mất đi ý chí chiến đấu, từ lỗ hổng tán loạn, đến lúc đó lại một đường truy sát, liền có thể đem phe mình thương vong xuống đến thấp nhất. Bọn hắn lần này mục đích chủ yếu là làm thu hoạch, vì vậy không có ngay đầu tiên lựa chọn tại tiểu đàn trấn phạm vi lớn phóng hỏa. Chỗ này kho thóc, chỉ ít chứa hàng mười mấy vạn thạch lương thảo, đốt thực tế đáng tiếc, như đối phương trước hừng đông sáng lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại địa phương viện quân trước khi tới, Hồng Man mới sẽ lựa chọn tiêu hủy kho thóc, nên ngang rời đi. Diêm gia nơi đây trấn thủ tướng lĩnh liền là nguyên liệu chuẩn Hồng Man ý nghĩ, mới dám lui vào trong trấn. Nhưng bị vây quanh một phương, quân tâm nơi nơi khó mà ổn định. Trấn thủ Lương Thảo Thiên tướng liên tiếp chém giết mười mấy bà binh, vừa mới chấn nhiếp suy nghĩ muốn động thuộc hạ. Man nhân mục tiêu là nơi đây kho thóc, các ngươi tử thủ cửa vào, có thể tự bảo toàn tính mạng, dùng chờ viện quân. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không yên bất an, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện ra chấn định tự nhiên. Người này tên gọi Mới Kiện, đến từ tiền triều tướng môn Chi Hậu, Đại Chu quốc tổ đoạn tuyệt, Diêm gia khởi thế, Phương gia cũng coi là nhóm thứ nhất người hưởng ứng, vì vậy trở thành Diêm gia tứ phẩm trọng thần. Mới Kiện nhìn lên cái đầu không cao, thể phách chắc địch, lông tràn đầy, một đôi mắt tam giác thời khắc lấp lóe hàn mang, cho người một loại dã thú kiếm ăn nguy hiểm trang nghiêm. Xem như từ nhỏ mưa dầm thấm đất đem cửa dòng chính, hắn hết sức rõ ràng chính mình trước mắt khốn cảnh. Hồng Man trước mắt không có cường công, không đại biểu bọn hắn sẽ một mực có kiên nhẫn xuống dưới. Lui vào tiểu đàn trong trấn bộ, cũng chỉ là bất đắc dĩ làm ra kế hòa bình. Bây giờ sắc trời đã muộn, viện quân mặc dù muốn trợ giúp, cũng muốn lo lắng bị Hồng Man phục kích, trước hừng đông sáng, sợ là đợi không được viện binh. Mà vây quanh ở phía ngoài Hồng Man quân cũng sẽ không ngây ngốc một mực hao tổn xuống dưới. Hắn nhìn một chút nhà kho trồng chất như núi lương thảo, trong lòng đang gian nan làm ra lựa chọn. Kho thóc sợ là giữ không được, cùng đưa cho Hồng Man, không bằng chính mình một mùi lửa đốt, lại liều mạng xông ra vòng đây, bản thân tính mạng có lẽ có khả năng bảo trụ. Nhưng tiêu hủy kho thóc chắc chắn sẽ làm nổi giận Hồng Man, bây giờ phe mình sĩ khí đê mê, rút khỏi đi bị Hồng Man xông lên, quân đội chín thành chín trực tiếp tán loạn, đến lúc đó liền là nghiêng về một phía đồ sát. Mất đi mười mấy vạn lương thảo, 5000 sĩ tốt toàn quân bị diệt, cái tội danh này, coi như hắn là tướng môn chi hậu, cũng đảm đương không nổi. Có thể coi là chính diện giết ra ngoài, cũng như cũ sẽ bị Hồng Man quân tiêu hao đến chết, lương thảo tiền địch so sánh với tiêu hủy, hậu quả càng nghiêm trọng. Đối mặt lưỡng nan cục diện, Mới Kiện nhất thời cũng không có biện pháp. Nhóm này Hồng Man người xuất quỷ nhập thần, dường như chọn mện thăm dò Diêm gia phương diện bố trí, đem Diêm gia kho thóc, binh lực phân bố nắm giữ rõ ràng, cái này tất nhiên là trong quân bị sắp xếp mật thám, thâm nhập mười phần nghiêm trọng. Gian nhân làm hại ta. Mới Kiện hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Cuối cùng, hắn nhanh chóng làm ra quyết định. Lương thảo nhất định phải đốt. Về phần rút lui, khẳng định cũng muốn bỏ đi. Nhưng không thể theo Hồng Man người cho lộ tuyến bỏ đi, cho dù muốn đi, cũng muốn mạnh mẽ tại trên người đối phương kéo xuống một miếng thì tới, trở về cũng coi như có cái bằng dao. Mới Kiện hạ quyết tâm, lập tức làm một phen an bài. Hắn đầu tiên là để binh sĩ tại chỗ chỉnh đốn, an bài thứ bổ sung thể lực. Không bao lâu, trong đêm tối đột nhiên truyền ra tiếng vó ngựa. Một tên toàn thân lấy giáp truyền tin quan dọc theo Hồng Man bung ra lối vào chạy nhanh đến, mang đến một cái tin tức vô cùng tốt. Ngọc Hồ quan Diêm đại nhân biết được tiểu đàn trấn tao ngộ Hồng Man đại quân, đã phái Diêm đô úy nhận 3000 cưỡi tinh dạ chạy đến, chấm nhất nửa cái thời thần sau đến. Đặt mệnh ti chức tới trước cáo chi, đến lúc đó đem cùng đại nhân hai mặt giáp công,
giết Hồng Man quân một cái trở tay không kịp. Đến được tốt. Mới Kiển nghe vậy vui mừng quá đỗi. Bộ hạ quân sĩ biết được tin tức, đều phân chấn, quân tâm sĩ khí lập tức yên ổn. Nhưng Mới Kiển thân tín đều rõ ràng, đây chỉ là Mới Kiển sử dụng ra ổn định quân tâm thủ đoạn nhỏ. Phía dưới binh sĩ nếu không có hy vọng, 10 thành chiến lực chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10, nhưng ngươi nếu là tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn hỏa một khối bánh nướng, để bọn hắn lầm tưởng mình mới là ưu thế một phương, bọn hắn liền như là điên cuồng, thậm chí có thể phát huy ra 12 thành chiến lược tới. Chờ sĩ tốt nghỉ ngơi nửa cái thời thần, Mới Kiện lập tức thời gian không sai biệt lắm, lập tức đứng dậy. Giả vờ trông về nơi xa Ngọc Hồ quan phương hướng, cười nói, các ngươi nhìn, xa xa có ánh lửa, là viện quân tới. Ở đâu? Ta nhìn không rõ lắm, nhưng dường như thật có một chút ánh sáng. Ta cũng nhìn thấy. Các binh sĩ đại bộ phận đều có bệnh quáng gà trứng, khép mắt nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái nguyên do tới. Lại bị Mới Kiện tâm phúc mang lên mấy đợt tiết tấu, nguyên bản cầm thái độ hoài nghi đám binh sĩ cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Cảm giác được lúc này quân tâm như dùng, Mới Kiện rút ra bội kiếm, phát ra phấn chấn nhân tâm hiệu triệu, Hồng Man nhân kiếp lướt qua bắc địa, đổ ta Chu nhân trăm vạn, bây giờ càng là xâm lấn hạng, vọng tưởng lại lại hùng, Viêm Cố sự, hôm nay bọn hắn xem như đá trúng thiết bản. Các tướng sĩ, dùng trong tay các ngươi binh khí, nói cho những người mang kia, ai mới là chân chính hạt địa phương chủ. Cho ta giết. 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 Tại Mới Kiện kích động phía dưới, các binh sĩ tiếng kêu giết rầm trời. Bộ binh kết thành ma trận bông, dọc theo chủ đạo chính diện hướng Ngọc Hồ quan phương hướng tuôn ra. Ở cửa ra bố trí trọng binh phục sát Hồng Man người trong lúc nhất thời mộng. Chẳng ai ngờ rằng, một nhóm sĩ khí xa suốt đến đấy bực bại binh lại đột nhiên không muốn mạng lựa chọn chính diện phá vây. Bán. Hồng Man tiên hộ trước tiên mệnh lệnh bộ hạ cung thủ toàn lực xạ kích. Hai cánh bọc đánh Hồng Man giờ phút này cũng là khẩn cấp gấp rút tiếp viện, bộ phận đã xông vào tiểu đàn trấn tiến hành quân sau. Không chỉ là Hồng Man người mộng, ngay tại vài dặm vẻ ngoài xét thở Bạch Lâu cũng mộng. Hắn nguyên bản còn muốn lại chờ một chút, đợi đến sau nửa đêm Hồng Man quân nhân khốn ngựa thiếu lúc lại xuống nặng tay. Xem xét tiểu đàn trấn hai quân lại lần nữa đối chọi, hắn nháy mắt nắm lấy cơ hội, đem bó củi toàn bộ thiêu đốt, hướng tiểu đàn trấn hành quân. Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, nhiều đám hỏa diễm thiêu đốt, xếp thành một đầu ngần nghèo hỏa long. Theo ta giết. Làm xong bố trí, Thẩm Bạch Lâu trở mình lên ngựa, dẫn hơn 30 cưỡi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về chiến trường chạy như điên. Một chiêu này, Nhạc Phi lúc đầu liền từng dùng qua, dùng củi lửa đêm bốc cháy, ngụy trang thành viện quân, giết là thành lần kim quân quăng mũ cởi giáp. Lập tức mục đích đã đạt thành, trấn thủ bộ binh ma trận vùng đại hậu phương Mới Kiện như cũ trấn định tự nhiên quan sát chiến trường thế cục. Mấy tên tâm phúc cưỡi ngựa chạy đến, bẩm báo nói: "Tướng quân, lương thảo đã đốt, ân, chuẩn bị phá vây." Mới Kiện sầm mặt lại, chuẩn bị lĩnh kỵ binh chính diện trùng kích Hồng Man. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên cứng lại. Nơi đó, có ánh lửa. Nghe Mới Kiện lời nói, các tâm phúc đều là mặt hiện đăm chất. Đến lúc nào rồi, trước mắt phụ cận đều là người nhà, tướng quân còn tại cái này chơi lừa gạt người bộ kia. Cũng thật là, thật có viện binh tới. Lúc này một tên khác phó tướng kinh ngạc nói: "Trời liên tục xác nhận sau." Mới Kiện hét lớn một tiếng: "Cứu! Cứu hỏa! Nhanh!" Hắn a,